Chương 302. Nhập mộng chương 302, nhập mộng. Hắc Bạch như tin như không, nó trong suy nghĩ suy đoán người kia cũng chính là Diệp Đình Mộ, dù chưa từng cùng người này từng có gặp nhau, nhưng là chính như trước mắt ta nói, Hắc Bạch cũng là đoán, mà hắn suy đoán căn cứ vào điểm, đồng dạng cũng là Lăng Vạn Hướng muốn trên đời phạt chi. Bất quá nói đi thì nói lại, Lăng Vạn Hướng, hiện tại nhất đòi hỏi sợ là ngươi Táng không thể nghi ngờ. Nếu không phải trước mắt Táng không phải hạ giới mà đến, không phải hắn càng muốn tin tưởng Táng chính là mình các loại người kia. Mặc dù Táng cùng mình đoán không sai biệt lắm, nhưng là Hắc Bạch vẫn không có thừa nhận. Mà là nói ra, là ai ngươi rất không cần phải quan tâm, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Diệp Đình Mộ im lặng đến cực điểm, nhìn Hắc Bạch cái phản ứng này, 100% không có chạy, hắn miết miệng, mang theo một vòng ngữ ép. Được thôi, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền không hỏi, ta đáp ứng ngươi. Được, sảng khoái, nói đi, lúc nào ra ngoài? Hắc Bạch hỏi, mặc dù từ Táng tọa hạ về sau, chưa từng đề cập nửa câu Tiên Sơn sự tình, nhưng là Hắc Bạch tự nhiên là biết hắn muốn làm gì. Để cho mình xuất thủ đơn giản chính là ngăn chặn bên ngoài bốn tên đại đế thôi. Diệp Đình Mộ thời khắc này não hải hơi có một ít hỗn loạn, liền trả lời, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Được, không có vấn đề. Một người một chó lại nói chuyện với nhau vài câu, Diệp Đình Mộ mới rời đi. Trăng sáng nô lên cao, quần tinh vẫn như cũ sáng chói. Diệp Đình Mộ giấu trong lòng tâm sự, bất chi bất giác đi tới Kiếm Phong chi đỉnh, đi tới Bách Lý Tầm trước mộ. Hắn đi vào mộ bia trước đó ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, tại trước mộ phần rót hai chén. Sư phó, ta lại đến xem ngươi, ngày mai ta đi xa, lão nhân gia người trên trời có linh thiêng nhớ kỹ phù hộ ta. Hắn mỉ non, đôi trước mắt băng lãnh bia đá nói một mình. Lên ba ngày, có mấy lời, có một số việc, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng không người có thể kể ra, mặc dù Đoạn Kiếm Sơn cũng không phải là mình một người, thế nhưng là hắn thủy chung là cảm thấy rất cô độc. Không có phàm trần ồn ào náo động, hết thảy đều là như vậy không quen, nhưng lại đang từ từ quen thuộc. Hắn dựa vào bia đá ngồi xuống, nhìn xem đỉnh đầu tĩnh mịch tinh hà, suy nghĩ bay xa. Hắc Bạch xuất hiện là ngoài ý liệu chính là ngoài ý muốn, hoặc là nói, đời này của hắn trải qua đều là ngoài ý muốn, thế nhưng là từ nơi sâu xa, nhưng lại nằm trong dự liệu, đương nhiên đây không phải dự liệu của mình bên trong, mà là người khác trong dự liệu. Tại Đông Hải thời điểm, hắn liền cảm giác cuộc đời của mình chỗ đi đường một mực bị một con bàn tay vô hình đang thao túng, hết thảy tựa như đều là được an bài tốt. Hắn cuối cùng sẽ đi đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều địch nhân, mà mỗi một lần đều sẽ có người xuất thủ đem mình cứu, mà hắn mỗi một lần đều có thể chuyển bại thành thắng, mặc dù quá trình là trầm động chập trùng, nhưng là kết quả lại là không có bất ngờ. Vốn cho là lên ba ngày, như vậy quãng đường còn lại cũng chỉ có thể mình đi, mà đoạn đường này đi tới Táng Địa Ngoại Chiến Thiên Tiên, Phong Ma Thành Hố Thập Đại Tiên Môn, lại đến về sau Đại Náo Thiên Đình Ba Thành, đây hết thảy hắn tự nhận là không có người đã giúp chính mình, cho nên hết thảy đều dựa vào thực lực của mình chỗ đi làm được. Thế nhưng là hôm nay, Hắc Bạch một lời nói, nhưng lại đem hắn kéo về thực tế, hắn cảm thấy con kia bàn tay vô hình vẫn còn ở đó, để hắn cảm giác cuộc đời của hắn vẫn tại bị người ta nhòm nó. Mặc dù hắn có thể cảm giác được, cái tay này đối với mình cũng không có lý, thế nhưng là loại này bị người điều khiển cảm giác lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy khó chịu. Liên tựa như Tây Du Ký kịch bản, mục đích là đạt tới Tây Thiên, trên đường sẽ kinh lịch 81 khó, mà mỗi một cái kiếp nạn đều là thiết kế tỉ mỉ, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là hết thảy lại đều tại người khác trong lòng bàn tay. Đều là tại người khác trong cục. Hắn nhớ tới luân hồi giữa đường tên lão giả kia, hắn hỏi qua mình, nhập này trong cục, sợ hay không? Nghĩ đến mình đối mặt cũng chỉ là một cái bẫy. Nhân gian cũng tốt, trên trời cũng được, lại hoặc là tương lai giới biển, cái này khiến hắn không hiểu bực bội. Hắn uống một hớp rượu, nhìn về chân trời, trong mắt nổi lên một vòng cương nghị tinh mang. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi ra ngoài loại nào mục đích, ta nhất định sẽ thoát khỏi ngươi, vận mệnh của ta ta làm chủ, không cần người khác vì ta an bài. Cuộc đời của hắn, không vì mình mà sống, vì cái gì chỉ là đệ đệ muội muội, thân là người cha, nghĩ chính là các đệ đệ muội muội có thể khỏe mạnh trưởng thành, vô ưu vô lự, bình an. Đây là hắn suốt đời sở cầu, mà không phải bị người coi là quân cờ từng bước đi xuống. Giờ khắc này, nghịch phản tâm lý trong lòng của hắn tự nhiên mà sinh, để hắn bản năng muốn đi thoát khỏi đại thủ này điều khiển. Liên như vậy suy nghĩ cực kỳ lâu. Chân linh, giới linh, tổ thần, thượng cổ, ba ngày, giới biển, vĩnh hằng đại lục. Những chữ này thỉnh thoảng hiện náo hải. Đảo mắt một bầu rượu liền giống tuyết. Hắn lung lay trong tay chống rông bầu rượu, khóe miệng khẽ nhếch, dò dỉ ra một vòng bất đắc dĩ chua xót. Cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu, muốn đi cải biến, ngoại trừ mạnh lên không có lựa chọn nào khác, chỉ có mình đủ mạnh mới có thể đi đối mặt tất cả không biết. Giờ khắc này hắn ở trong lòng âm thầm thề, đời này kiếp này, nhất định phải đứng tại thế giới chi đỉnh, khinh thường hoàn vũ, lấy kiếm vì phòng, chém hết chư thiên, nơi đây nhân thế, một mình ta chúa tể. Một đêm này, Diệp Đình Mộ cũng không có tu luyện, mà là cho mình hảo hảo thả một giả. Tuy nói tiên giả không cần đi ngủ, cũng không cần ăn. Thế nhưng là một đêm này, Diệp Đình Mộ ngủ thiết đi. Từ vào luân hồi, tại đến ba ngày, nhập Đoạn Kiếm Sơn, dòng dã đi qua 40 năm. Cái này 40 năm bên trong, Diệp Đình Mộ chưa từng ngủ qua, đây là phá bỡ hoang lần thứ nhất. Có lẽ là rượu đủ liệt, cho nên hắn uống say, lại hoặc là bầu trời đêm tinh hà quá đẹp, cho nên hắn buồn ngủ. Hay là bản thân hắn liền lấy trải qua ra rời. Tóm lại hắn đúng là ngủ thiết đi. 40 năm không vào mộng, một khi nhập mộng, hắn liền gặp được hắn mong nhớ ngày đêm các đệ đệ muội muội. Trong mộng hắn thấy được Phong Hòa Sinh cái mập mạp tiểu tử, nhất định phải mình cho đặt tên, mơ tới Quan Kỳ gả cho nàng yêu nhất người, cười nhưng ngọt như ngọt. Hắn mơ tới Thanh Phong lắc lư lấy trung thực diệp niệm, mang theo hắn đi móc tổ chim. Mơ tới Kinh Hồng cùng Thất Thất hai người, lén lén lút lút trộm mình năm xưa rượu nướng. còn mơ tới đại hắc cùng hắc bạch đang khoác lác, một cái nói ngươi thực nhiêu, một cái nói ngươi chó thật. Còn có Lý Cú, Thập Tới, Vạn Kim, Mai Con, Hắc Tử, mơ tới tất cả hắn quan tâm người, bọn hắn kiến tạo một cái thôn, mà Diệp Đình Mộ cũng chính là mình thì là trong làng thôn trưởng, được cao vọng trọng. Cái thôn kia trước cửa cũng trồng hai viên cây, một gốc là cây đào, một viên khác cũng thế. Trong ngộng Diệp Đình Mộ cười rất ngọt, thật cao hứng. Thanh phong ánh nắng rời xuống, chiếu núi kiếm kim hoàng. Bách Lý Thiên Thu Cơ trên mặt đất cười đến một mặt doanh đãng Diệp Đình Mộ, nói: "Kiếm chủ, tỉnh, nên xuất phát." Diệp Đình Mộ bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn xem Bách Lý Thiên Thu, "Thế nào? Cần phải đi?" Bách Lý Thiên Thu trả lời: "Nha, tốt, đi thôi." Hắn ngữ khí trầm thấp, có chút thất lạc, trong lòng thở dài, "Ai, nếu như không phải làm động, thật là tốt biết bao, đáng tiếc, tỉnh sớm." Chương 303. Hắc Bạch xuất thủ chương 303. Hắc Bạch xuất thủ Đoạn Kiếm Sơn chủ phong chi địa, ngoại trừ thất thất những người còn lại tụ tập ở cùng nhau, hôm nay liền ngay cả Tôn Tử cũng tới. Đám người Hàn Huyên, Bách Lý Nhu, Bách Lý Mục liên tục căn dặn. Diệp Đình Mộ đem lục sắc quan tài để dưới đất, sau đó nắp quan tài mở ra, chỉ vào bên trong nói: "Hai người đi vào đi." Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Tiên Thu hai gò má kéo ra, nhìn xem lục sắc quan tài, hơi có vẻ xấu hổ, bất quá nhưng cũng chưa quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp nằm đi vào. Đây đúng là bảo đảm nhất biện pháp. "Thiên Thu, ngươi hướng bên cạnh chuyển một điểm. Nhị sư huynh, đừng có lại chen lấn, phân đều cho gạt ra." Quan tài mặc dù không nhỏ, nhưng là đồng thời nằm đi vào hai người trưởng thành, hơi vẫn còn có chút chen chúc. Bất quá vì lý do an toàn, cũng xác thực bất đắc dĩ, dù sao làm kiếm chủ, tất nhiên là muốn bảo đảm nhà mình tiểu bối an nguy không phải. Diệp Đình Mộ khép lại quan tài, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, đem nó lưng đến trên lưng. Đối Bách Lý Nhu, Bách Lý Mục thở dài: "Sư minh, sư tỷ, thất thất liền làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu khán, tạm chờ ta khải hoàn mà về." Bách Lý Nhu cùng Bách Lý Mục trọng trọng gật đầu: "Sư đệ, hết thảy cẩn thận, không cần thiết không thể cậy mạnh, mọi thứ nghĩ thêm đến hậu quả, bình an trở về." Diệp Đình Mộ nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, nhất định. Dứt lời, cũng không có bất kỳ chần chờ, hắn bước ra một bước, ngự không mà đi, hướng phía Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài mà đi. Mà Bách Lý Nhu cùng Bách Lý Mục thì là tại đỉnh núi nhìn ra xa, trong mắt treo đầy lo lắng. Theo Diệp Đình Mộ bước ra một bước Kiếm Sơn kết giới, khắp nơi chi địa, một cỗ uy áp của tới, đem Diệp Đình Mộ trực tiếp bao phủ. Trong không khí càng là tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó trong chốc lát, trong hư không tuần tự đi ra bốn người, thuần một sắc tiên đế tu vi, trong đó La Sát cũng ở bên trong. Bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt liền đã đem Diệp Đình Mộ bao bọc vây quanh. Một người trong đó cười lạnh nói: "Táng, không ngờ ngươi hôm nay sẽ như vậy nên ngang bước ra Kiếm Sơn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn à." Bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, xuất thủ cũng giết không được trước mắt Táng, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên trốn vào cố quan tài kia bên trong. Đã biết rõ xuất thủ cũng không cách nào chu sát kẻ này, kia dứt khoát còn không bằng không xuất thủ, lãng phí linh khí, dù sao nhiệm vụ của bọn hắn bên trong cũng chỉ là coi chừng Táng, để thành thật thật ở tại Vạn Kiếm trong núi. Diệp Đình Mộ con quan tài lập trời cao, hai tay ôm ngực trước, tóc dài buộc đỉnh đầu, đón gió mà múa. Hắn bình tĩnh tự dung, khoe miệng mang theo cười yếu ớt: "Bốn vị, người ta quen biết một trận, có thể hay không cho bản kiếm chủ cái mặt mũi, để đầu đạo, ta nhưng tại này hứa hẹn, tương lai tha các ngươi tộc nhân bất tử." Ngữ khí của hắn rất nhẹ, nhưng lại bá khí phi thường, trong lời nói ý uy hiếp càng là không có chút nào che giấu. Tiếng nói rơi vào bốn người trong tai, La Sát còn tốt, cũng không có quá nhiều ba động, thế nhưng là còn lại ba người lại liền không đồng dạng, bọn hắn không phủ nhận trước mắt Táng nếu là không chết yếu, thành tựu tất nhiên trên mình, cũng thừa nhận thiên phú của hắn quan ép của kim. Nhưng là, coi như ngươi tại làm sao yêu nghiệt, lại thế nào thiên tài, trước mắt Táng từ đầu đến cuối vẫn như cũng là một cái không vào thiên tiên cảnh người, tại bọn hắn đại đế trong mắt, vẫn như cũng là nghĩ bóp chết, liền có thể bóp chết tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, Táng thế mà trực tiếp thả ra hào ngôn, trần trụi lấy chính mình người nhà uy hiếp mình, cái này ai có thể nhẫn? "Ấu bất kính lão, yếu không sợ mạnh, ngươi Táng là cái gì?" Một người trong đó trực tiếp cười lạnh nói: "Ha ha, Táng, ngươi thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử a." "Đúng đấy, chớ có đem mình quá coi ra gì. Ngươi từ đầu đến cuối bất quá là trốn ở giếng nết xanh thôi, nhát gan, nhu nhược." Lời này vừa ra, Diệp Đình Mộ không làm, Tiếu Dung không thấy, vạn lông mày chất vấn. Nghe mấy vị ý tứ, là không có ý định cho bản kiếm chủ mặt mũi này rồi. "Chúc mừng ngươi, đáp đúng." Trong đó một tên đế giả sờ lên cằm, trả lời, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. "Tốt, thì nên trách không được ta, đây chính là các ngươi bức ta đó." Hắn chỉ vào mấy người từng chữ từng câu nói, sau đó trở lại, nhìn xem Đoạn Kiếm Sơn phương hướng, hô một câu: "Hắc Bạch, thả chó, cắn người." Hắc Bạch nghe vậy chó mắt điên cuồng ngáy. Cái này mẹ nó đóng cửa thả chó mấy cái ý tứ, thật đem mình làm chó, nói thật. Giờ khắc này, chuyện này hắn đột nhiên có chút không muốn rút. Bất quá can hệ trọng đại, không thể cho đùa, nhịn một chút cũng liền qua, quay đầu tại thu thập tiểu tử này. Mấy tên đại đế thì là hai mặt nhìn nhau, có chút buồn bực, tiểu tử này đến cùng là làm cái nào một màn. Cùng hắn nói nhảm làm gì, động thủ. Một người trong đó trực tiếp xuất thủ, một cỗ uy áp hướng phía Diệp Đình Mộ tập sát mà tới. Kinh khủng tiên đế uy áp, phô thiên cái địa, trong nháy mắt ngưng tụ trận trận gió đột ngột. "Tiểu tử, không muốn chết liền ngoan ngoãn rút về lại, tiếp tục làm ngươi rùa đen rút đầu." Cũng liền vào lúc này, Hắc Bạch động, chỉ thấy nó tại mũi kiếm bên bờ đứng lên, sau đó móng trái nhẹ nhàng như vậy vung lên, bùm một tiếng, một đạo chảo nhận trực tiếp chạm phá trời cao, sau đó nhẹ nhõm đem tên kia tiên đế bị áp chém bỡ, nhưng dù vậy, này chảo thế công vẫn như cũ chưa giảm mảy may, tiếp tục hướng phía trước, chỉ bức mới động thủ tên kia tiên đế, tên kia tiên đế gặp một màn này giật mình. Tiên đế cường giả, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, như thế một kích không phải tiên đế chi cảnh không thể ra, mà Đoạn Kiếm Sơn khi nào xuất hiện đế giả bọn hắn làm sao không biết đến, không thấy sét đánh rơi xuống thế nào tiên đế cường giả đâu. Mặc dù kinh ngạc không hiểu, hắn nhưng cũng không dám chút nào chủ quan, vội vàng phóng thích chân nguyên ngăn cản một kích này. Sau đó hai trong nháy mắt va chạm, một tiếng đinh thai nhức góc vang lên ầm 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 ầm, gió đãng mấy ngàn dặm, bụi bằng ngập trời lên. Như vậy một màn, đám người hãi nhiên, chữ sát doanh giáp sĩ nhóm nhanh chóng tập kết hướng phía chiến trường chi địa phương hướng mà đi. Nhanh đánh nhau đi, đến cùng là ai a có thể cùng tiên đế cường giả đối đầu một chiêu, không biết nhìn chẳng phải sẽ biết. Lúc này Đoạn Kiếm Sơn bên trong, Bách Lý Mục cùng Bách Lý Nhu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngộp, cái quỷ gì, nhà mình Sơn Phong bên trong làm sao cất giấu một đại đế đâu, cái này không khoa học á, vẫn là đây là mình tiểu sư đệ dở cho quỷ, không biết, bọn hắn rất mê hoặc. Sư Minh, cái này, đừng nhìn ta cũng không biết đến đạo. La Sát mấy người cũng đã nhận ra không thích hợp, trong nháy mắt cảnh giác. Không tốt, cẩn thận, kề bên này có cao thủ. Một đạo tàn ảnh từ Diệp Đình Mộ bên cạnh thân chợt lóe lên, hướng phía mặt khác một tiên đế tập sát mà đi. Hắc Bạch đánh nhau, chưa từng dây dưa dài dòng, một chảo bung ra, bóng người tùy hành, động như thọ khôn, nhanh như thiểm điện. Mấy người còn chưa từng lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị Hắc Bạch một cước hung hăng đá vào một vị tiên nhân phần bụng. Người kia cũng như cách thân như đạn áo, hướng mặt đất rơi xuống. Hết thảy phát sinh đầu nhanh, cũng đừng nói Diệp Đình Mộ không có thấy rõ, liền ngay cả tiên đế đều còn chưa từng kịp phản ứng. Sau đó tên kia tiên đế liền bị đá bay. Lúc này trong bụi mù, một đạo kiếm quang tứ ngược, chém ra mây đen, rút kiếm mà tới. Muốn chết. Chương 304. Hắc Bạch một chiến bốn, chương 304. Hắc Bạch một chiến bốn. Kiếm ý lâm liệt, đãng không mà tới. Diệp Đình Mộ quả quyết phát động kỹ năng, biến mất tại nguyên chỗ, vào côn trong quan tài. Chiến đấu như vậy bị dư vi tác động đến đều phải rơi lớp ra, tự nhiên không dám kinh thường. Còn lại hai người thậm chí La Sát cũng động thủ, hướng phía cái kia đạo nho nhỏ bóng đen đánh tới. Trong lúc nhất thời, sông núi phía trên, bích giá ở giữa, tàn ảnh không ngừng, oanh minh không ngớt. Mây trôi bị triệt để đẩy ra, dư vi xoắn nát xuống núi, không gian thỉnh thoảng bị giật ra từng đạo lỗ hổng. Thế nhưng là dù vậy, đạo hắc ảnh kia vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, tốc độ của nó cực nhanh, ba người công kích căn bản theo không kịp đối phương. La Sát chìm lông mày, trong lòng rõ ràng cái này không biết bóng đen, thực lực tại bốn người phía trên, chính là tiên đế đỉnh phong tu vi, bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt đối phương, dù là ba người liên hợp tựa hồ cũng không làm gì được người nọ. Trên mặt đất, kia mới bị đánh đi ra tiên đế cường giả cũng từ vỡ vụn sông núi bên trong đứng lên, hắn lạnh lấy mắt, trực tiếp mở ra pháp tướng thiên địa. Một cái bóng mở từ mặt đất nổ bắn mà lên, che lấp liệt nhật quang huy. Hùng hậu thanh âm tùy theo truyền đến, đáng chết. Thấy người này pháp tướng mở rộng, ba người khác cũng không có chút gì do dự, đứng hàng ba cái phương vị, mở pháp tướng, lên công trận. Thoại âm rơi xuống, lại là ba đạo pháp tướng nổ bắn mà lên, đứng hàng đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Quanh thân kim quang đại tác, cuối cùng nối thành một mảnh, trực tiếp giam cầm một vùng không gian. Bóng đen cũng vào giờ phút này hiện lộ bản thể. Kia là một con chó, một con trắng đen xen cái chó, giờ phút này liền tùy ý như vậy đứng tại trời cao phía trên, bị bốn người vây khốn trong đó. Bất quá theo nó cặp kia chó trong mắt, lại không nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng, cùng lo lắng, ngược lại còn mang theo mấy phần khinh thường cùng kinh miệt. Chó, ngươi là yêu tộc vị kia đại đế, cũng dám quản nhân giới thiên chi sự tình. Đối trước mắt một màn, bốn tên tiên đế trên khuôn mặt là mang theo thần sắc kinh ngạc, thậm chí la sát. Năm đó tam cự đầu vẫn lạc, yêu tộc cùng nhân tộc từng đại chiến một trận, thiên đình tổn thất to lớn, cho nên đối với yêu tộc, thiên đình địch ý rất lớn. Hắc Bạch nghe vậy cũng không ngôn ngữ, chỉ là đối táng nói ra, ngươi còn không đi, đang chờ cái gì đâu? Diệp Đình Mộ nghe vậy, không có chút gì do dự, trả lời một câu, chó ra bảo trọng, ta đi trước một bước. Nói xong chưa bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp khống chế côn luân quan tài bắt đầu trốn xa. Một đại đế thấy thế, pháp tướng xuất thủ, muốn đi. Người si nói mộng, nói liền đuổi theo. Bất quá cũng liền tại lúc này, Hắc Bạch thân thể bắt đầu tăng gọn, quanh thân cơ bắp bắt đầu bành trướng, bốn phía linh khí điên cuồng hội tụ trên thân. Chỉ là một lát, một con ngập trời cự thú hiện hiện, nhưng mà toàn bộ bành trướng đến tận đây vẫn không có kết thúc. Cự thú tiếp tục tăng lớn, cho đến hình thể siêu việt bốn người pháp tướng mới dừng lại. Kia là một con sói đen, thật dài lông tóc chớp động lên màu đen loáng, một đôi sói mắt chung quanh quẩn lấy màu đen khí thể. Nó tứ chi thô to, một ngụm răng nanh sắc bén, để cho người ta ngạt thở. Nó nhìn xem bốn tên tiên đế, gào thét một tiếng. Giống giờ khắc này, liệt nhật phảng phất bị trực tiếp thôn phệ. Đối thủ của các ngươi là ta. Đây là Hắc Bạch bản thể, thôn tiên ma lang. Lúc này nó tại thoại âm rơi xuống thời điểm, động, trực tiếp đánh giết đi lên, một chảo vung ra, nương theo chính là vô tận sát gió. Thú thần huyết mạch, không thể chủ quan, toàn lực ứng phó, ngăn lại nó. Ba người động thủ, không tại có chỗ giữ lại, vô số bí thuật đại chiêu đối Hắc Bạch chính là một trận đánh tung nát nổ. Lập tức trời cao, liệt diễm đại tác, phong vân bột khởi, cuồn cuộn bụi bặm che lấp hết thảy. Nhưng đối mặt công kích như vậy, Hắc Bạch lại là lông tóc không tổn hao gì, từ trong bụi mù bật ra, hướng phía tên kia đuổi theo Diệp Đỉnh Mộ đại đế mà đi. Nhiệm vụ của nó là ngăn chặn bốn người, cho nên một cái cũng không thể thả chạy. Nó mở cái miệng rộng, một đạo cực nóng bạch mang từ trong miệng giết ra, thẳng bức tên kia tiên đế cường giả, quét ngang trời cao, vạn vật đều diệt. Kia tiên đế pháp tướng lại bị đánh nát một cánh tay, thật gặp ủy. Hắn không dám khinh thường đội vàng phòng ngự. Hắc Bạch gần, vuốt sói rơi xuống. Vâng. Một tiếng, trực tiếp sắp mở ra pháp tướng tiên đế đập xuống trời cao. Một màn như thế là thật hung mãnh. Nhưng Hắc Bạch một giây sau, thân thể khổng lồ thế mà chia ra làm ba, hướng phía ba người khác trùng sát mà đi. Phân thân thuật, La Sát giật mình, bắt đầu nhường. Còn lại hai người dù chết chiến, nhưng như cũng không thoát khỏi được trước mắt sói đen. Diệp Đình Mộ cũng thừa này trốn xa, nhìn xem dần dần từng bước đi đến chiến trường, trong lòng từ đầu đến cuối phấn khởi không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, Hắc Bạch mạnh như vậy, hai ba lần ở giữa, trực tiếp đem một mở ra pháp tướng tiên đế làm bay. Một chiến bốn, hoàn toàn không giả, thậm chí còn đè ép bốn người đánh, thực lực này cả cấm bánh. Hắn lần nữa ra tốc thoát đi, trong lòng đối với Hắc Bạch một chọi bốn hoàn toàn không lo lắng. Càng như bức người, quả nhiên càng biết điều, bố cục người, an bài loại tồn tại này, trợ mình độ lên trời chi tiếp là thật đáng tin cậy. Bất quá trong tương lai, hắn vẫn là hy vọng có thể dựa vào mình thắng được đến, mà không phải dựa vào chấp cờ người bày ra ám tử. Nhưng là hắn lại cũng rất rõ ràng, nếu là mình chỉ muốn thoát khỏi đại thủ này không chế, vẻn vẹn đột phá tiên tôn sợ là vẫn như cũ không đủ. Diệp Đình Mộ chạy, bốn tiên đế cường giả lại chỉ có thể nhìn. Gấp ở trong lòng, lại là bất lực, bọn hắn không thể thoát khỏi trước mắt sói đen công kích. Thậm chí hơi chút phân thần, đều sẽ bị nó hung hăng đến truy cập. Diệp Đình Mộ chuyến này, đi nơi nào, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu là xảy ra bất trắc, lại như trên một lần náo ra đường rẽ. Bọn hắn khó từ tội lỗi. La Sát, ngươi đang chờ cái gì, để chữ sát doanh đuổi theo a? Đối với cái này La Sát trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngươi nghe được ta đã nói với ngươi không có. La Sát vừa hướng giao sói đen một đạo phân thân một bên về đối. Nhờ ngươi dạy ta làm việc, ta người đi lên, không đủ tăng chặt, trong lòng ngươi không có số sao. Mười tiên vương còn không đánh lại một cái táng, ngươi nói ra đến quỷ tin, ngươi chờ, trở về ta tất nhiên bạch tội ngươi một bản. La Sát cũng không nói chuyện, không tại phản ứng đối phương. Bầu trời chiến tranh đang kéo dài. Ba tiên tiên đế, thỉnh thoảng bị Hắc Bạch đập tới trên mặt đất, từng cái bị đánh phê đầu phát ra, tuy không có chết, lại là chật vật dị thường. Các ngươi phát thần ác ốc, mau đuổi theo a. Một tiên đế cắn răng, đối một đám xem náo nhiệt chữ sát doanh giáp sĩ hô. Nghe vậy, mười tiên vương ngửa đầu nhìn trời, làm bộ không nghe thấy, về phần những người còn lại cũng nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, một bộ cùng mình không có quan hệ bộ dáng. Nói đùa, coi như đội kịp, bọn hắn chưa hẳn liền có thể đánh qua người ta táng, phải biết, 30 năm trước, táng thế nhưng là chỉ bằng mượn một chiêu thúc trời, làm bay bên ta một tiên vương, bây giờ táng nhập tiên cảnh tầng 11. Thực lực càng sâu, tại người cho dù là có thể đánh thắng, bọn hắn cũng không đi, đối với bọn hắn tới nói, táng vẫn luôn không phải địch nhân, dù sao táng thế nhưng là mỗi cuối năm, đều cho bọn hắn đưa linh thạch, cho so thiên đỉnh một năm tiền lương còn nhiều hơn. Ngã theo chiều gió, chút chuyện nhỏ này, bọn hắn vẫn là nhìn thấu qua. Trên thực tế, lúc này La Sát tại vầy nước, mà Hắc Bạch cái kia đạo phân thân cũng đồng dạng tại phối hợp lấy hắn diễn kịch. Chân chính bị đánh cũng liền kia ba tên tiên đỉnh sứ giả, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cách vẫn lạc dĩ nhiên không xa vậy. Chương 305, tiên đế nhuốm máu chương 305, tiên đế nhuốm máu. Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, đã từng sông núi san sát, sớm tại trước đó biến thành một mảnh bình nguyên, tân sinh cỏ, bây giờ cũng bị diện cái vỡ nát. Từ thiên cung hướng xuống nhìn xuống, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo khe danh đem mặt đất cắt chém thành vô số cái khối nhỏ, cũng có thể trông thấy trên mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu. Hắc Bạch cùng bốn tên tiên đế ở giữa chiến đấu, kéo dài suốt 3 canh giờ. Tiếng oanh minh dần dần tiêu tán, lăng không chi địa, Hắc Bạch khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trên người hắn Hắc Bạch lông tóc bị máu tươi nhuộm thành đường đỏ. Trong miệng của nó, giờ phút này còn ngậm lấy một viên tiên đế đầu, đang lườm một đôi mắt trâu, chết không nhắm mắt. Xuyên trạch phía trên, ba bộ không đầu thi thể thất linh bát lạc, đổ vào sông núi bên trong. La Sát hít sâu, bình phục suy nghĩ, nhìn trước mắt cậu tử, trong lòng là kính sợ, trong mắt là e ngại. Một trận chiến bốn, chạm tiên đế ba người, như vậy chiến lực, không phải đỉnh cấp đế giả không thể làm, thế nhưng là loại tồn tại này, vì sao trước đó lại chưa từng có người biết được. Chữ sát doanh 1000 tên giáp sĩ yên tĩnh nhìn xem trên chiến trường một mảnh lang yên, thở mạnh cũng không dám. Một ngày này bọn hắn chứng kiến đế vẫn, lại là ba tên đế vẫn. Đại đế máu tươi nhuộm đỏ nơi đây, đại đế thi thể máu vẩy sân hạ. Hắc Bạch nổ ra ngậm trong miệng đầu lâu, ánh mắt khóa chặt trước mắt La Sát. Bá khí nói ra, tiểu bối, nếu không phải hắn để lưu ngươi một mạng, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngữ khí của hắn lộ ra không thể nghi ngờ, làm cho tâm thần người phát run. La Sát không cách nào phản bác, cung kính nói ra, tại hạ biết. Cho nên chuyện hôm nay không thể khiến người khác biết được, ngươi cần phải quản tốt ngươi những huynh đệ kia miệng, nếu không lão phu không ngại xuất thủ, đem các ngươi toàn bộ rào sát, ngươi nhưng rõ ràng. La Sát nghe vậy, tất cung tất kính thở dài trả lời, tiền bối yên tâm, việc này chúng ta ổn thỏa giữ bí mật. Mặc dù chẳng biết tại sao, trước mắt yêu đế muốn làm như thế, thế nhưng là hắn không chút nào không nghi ngờ, người trước mắt thật có thể làm được. Hắc Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó liền hướng phía Đoạn Kiếm Sơn phương hướng mà đi, lưu lại La Sát một người, lộn xộn tại trời cao phía trên. Đợi Hắc Bạch sau khi đi, La Sát cả người như chút được gánh nặng, nhìn xem khắp nơi chi địa ba bộ thi thể, lâm vào trầm tư. Đế giả bất lạc, tất nhiên giới thư rủ xuống, coi như mình không nói, thế nhân cũng sẽ biết được, hắn không rõ kia trắng đen xen kẽ chó vì sao còn như vậy nói, luôn có chút càng che càng lộ cảm giác. Bất quá hắn không biết là, Hắc Bạch đến từ Trường Hà bên ngoài, trên người hắn mang theo một kiện không thuộc về Trường Hà chi giới pháp bảo, nhưng che lấp thiên đạo, cho dù là hắn chu sát đế giả, giới thư giật dây, đối với hắn tồn tại cũng sẽ không nhắc tới một lời. Đây cũng là tại Trường Hà giới thư bên trong, tiên đế trên bảng không có hắn tồn tại nguyên nhân. Tác dụng của hắn vẫn luôn là tại người kia lên trời ngày, xuất kỳ bất ý xuất hiện, đánh đối thủ một trở tay không kịp. La Sát bất đắc dĩ lắc đầu, đem ba tên đại đế thi thể thu sạch ghi chép cùng một chỗ. Lại lên cùng phong, thu mưa rào, rửa sạch xuyên trạch. Cái này một chiến bên trên tất nhiên sẽ đến xem, hắn cần phải làm là hủy thi di tích, đến lúc đó phía trên hỏi thăm đến, chỉ có thể nói không biết người kia là ai, liền nói là đột nhiên xuất hiện yêu tộc đại đế, mình may mắn sống tiếp được. Hắn lại dặn dò chữ sát doanh đông đảo giáp sĩ, không cần thiết luận nói, phương này mới kết thúc đây hết thảy. Theo hết thảy kết thúc, Hắc Bạch cũng trở về đến Đoạn Kiếm Sơn bên trong, đi tới Thất Thất bên cạnh thân nằm xuống, cùng một cái vô sự chó, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ. Giống như mới kia hết thảy đều không có quan hệ gì với mình. Đỉnh núi chi bên cạnh, Bạch Lý Nhu, Bạch Lý Mục, còn Tôn Tử lại là tê. Mới một màn kia đến tận đây vẫn như cũ còn rời rạc tại trong đầu của bọn hắn, thật lâu chưa từng tiêu tán. Trong mắt kinh hãi không thua kém một chút nào ngày đó chứng kiến táng phá vỡ 11 vòng. Một mực cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng chó, lại là một con yêu đế, vẫn là một con thực lực cường hãn yêu đế, cái này cảm xúc sâu nhất không ai qua được Bạch Lý Mục, Hắc Bạch trên lý luận tới nói, là hắn nuôi chó. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới, mình nuôi chính là một con đại đế a. Ba người hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại là không có người nào dám lên trước cùng Hắc Bạch đáp lời. Bạch Lý Nhu ngửa đầu nhìn xem đại sư huynh của mình, ôn nhu hỏi, "Sư huynh, nếu không ngươi cùng ta nói một chút, ngươi là từ đâu nhặt được Hắc Bạch?" Tôn Tử trong mắt đồng dạng mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. "Ta cũng nghĩ nghe." Bạch Lý Mục hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa, "Việc này nói rất dài dòng." Chiến đấu kết thúc, Đoạn Kiếm Sơn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mà đổi thành một bên, ở ngoài ngàn dặm, một chiếc không lớn không nhỏ chiến thuyền bên trên, ba cái tuấn lãng nam tử đang ngồi ở phía trên, hướng phương xa bỏ chạy. Bạch Lý Kiếm Hàn chặt lưỡi, thật không nghĩ tới, Hắc Bạch lại là một con yêu đế. Bạch Lý Thiên Thu lại là cảm xúc không cao, quệt miệng, một bộ dầu di dáng vẻ không vui. Diệp Đình Mộ gặp đây, tò mò hỏi, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. "Tiểu Bạch Lý, làm sao vậy, không vui? Bên ta nhiều một đế giả ngươi không nên cao hứng mới đúng không?" Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Thiên Thu dương mắt, cô đơn nhìn xem hai người. "Các ngươi không biết, ta trước kia cưới qua Hắc Bạch, các ngươi nói, nó có thể hay không tìm ta trả thù à?" Hai người nghe vậy giật mình, cái này còn có thể nói cái gì, ngươi là được nhiều ra mới có thể lên cưới cho a. Bất quá Diệp Đình Mộ ngẫm lại, giống như Thất Thất tiểu nha đầu này cũng cưới qua a, vậy ngươi phế đi, ngươi lại dám cưới đại đế, chuẩn bị hậu sự đi. Thiên Thu, Bạch Lý Thiên Thu đều muốn khóc, chuyện này là sao a, ta thật không biết nó là đại đế a. Nhìn xem Bạch Lý Thiên Thu biểu lộ như vậy, Diệp Đình Mộ cùng Bạch Lý Kiếm Hàn cười trên nỗi đau của người khác, phình bụng cười to. Cãi nhau, thuyền nhỏ chở ba người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy được cỡ lớn chiến thuyền lăng không mà qua, tốc độ so với ba người còn nhanh hơn mấy phần. Kia từng chiếc chiến thuyền bá khí phi phàm, tinh kỳ phân phật, nhìn thấy người rất là đỏ mắt. Diệp Đình Mộ xách lấy lưỡi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cái này thuyền lớn, nếu có thể nhặt được một chiếc liền tốt. Bạch Lý Kiếm Hàn lại là không thèm để ý chút nào nói ra, chỉ là địa cấp chiến thuyền có gì hâm mộ, Đoạn Kiếm Sơn ngừng lại một chiếc thiên cấp chiến thuyền, đó mới là chiến thuyền bên trong cái này, tự mang kết giới, tiên vương không thể phá phòng. Diệp Đình Mộ nghe vậy, con mắt một chút. Thật hay giả, ta làm sao không biết? Thiên giới chiến thuyền phân ngũ đẳng, hạ phẩm chiến thuyền, trung phẩm chiến thuyền, thượng phẩm chiến thuyền, địa cấp chiến thuyền, thiên cấp chiến thuyền. Mà mới từ bọn hắn trước mắt bay qua chính là địa cấp chiến thuyền, nhưng mang người một bạn, tốc độ sánh vai thiên tiên cảnh cường giả phi hành hết tốc lực. Về phần thiên cấp chiến thuyền, trong truyền thuyết nhân giới trời chỉ có ba tông tam tộc, thập đại tiên môn cùng thiên đình mới có, không nghĩ tới Đoạn Kiếm Sơn cũng có, cái này tự nhiên là để hắn cảm thấy ly kỳ. Mình bây giờ thế nhưng là kiếm chủ, Đoạn Kiếm Sơn đồ vật, đó không phải là đồ vật của mình sao? Bạch Lý Kiếm Hàn bề nói. Tự nhiên, bất quá có mấy vạn năm chưa bao giờ dùng qua, không biết hỏng không có. Trở về mang ta đi nhìn xem, đừng cho thả hỏng a. Được. Chương 306. Đế giả vẫn lạc thiên đình ứng đối. Chương 306. Đế giả vẫn lạc thiên đình ứng đối. Vào đêm, giới thư lại xuất hiện, ba đạo màu hừng đỏ cực quang không có vào trời cao, đem màn trời chiếu rọi màu đỏ bừng. Trường ca giới thư tiên đế bảng nhân quyển gió thu tận lên Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, đế giả Lâm Tát, đế giả Bạch Hoa, đế giả Trương Hải, vẫn lạc. Tiên kiếm biến động, nhân giới trời đế giả nhân số dư 136 người. Ba đạo huyết thư biểu thị ba tên đế giả vẫn lạc hồng trần, trốn vào luân hồi. Đoạn Kiếm Sơn ba chữ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Ba ngày xôn xao, thế nhân rung động, ba tên đế giả đều xuất từ thiên đình, bây giờ thế mà chết tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài. Thế nhân đều biết, Đoạn Kiếm Sơn bị thiên đình phong tỏa, cho nên không được ra, hôm nay đế giả vẫn lạc, tất nhiên là bị người phản sát. Ba tên đế giả vẫn lạc, là táng làm sao? Sẽ không, táng cho dù là thiên phú tuyệt luân, có 102 cổ kim, nhưng là trước mắt còn không có đủ chạm đế năng lực. Này sẽ là ai? Đoạn Kiếm Sơn một tên sau cùng tiên đế không phải đã vẫn lạc sao? Ta làm sao biết, chờ một chút, nhìn là ai làm. Biển người nghị luận, bất quá ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng từ phía trên bên cạnh chi địa dịch chuyển khỏi. Chém giết ba tên đế giả, theo bọn hắn nghĩ, người xuất thủ tất nhiên nhưng trèo lên giới bảng. Thế nhưng là qua đi tới mấy phút, chân trời nhưng như cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mà mới màu ửng đỏ cũng dần dần tối lui. Bầu trời lại khôi phục ngày xưa đen nhánh. Làm sao không có động tĩnh? Đúng vậy a, không nên a. Chỉ có một khả năng, xuất thủ người đến từ ma giới cùng yêu giới, nếu không nhân quyển không có khả năng không có động tĩnh. Nghe vậy, đám người hiểu ra, nếu là như vậy, thật có khả năng. Ba tiên đế giả bị người chém giết, người xuất thủ hư hư thực thực đến từ yêu giới trời cùng ma giới trời, đây không thể nghi ngờ là rung động, mọi người suy đoán, có phải hay không thiên đình cùng yêu tộc lại muốn đánh nhau. Mà thiên đình tổng bộ, thiên đình thập nhị trưởng lão, khẩn cấp tổ chức hội nghị. Thiên đình đế giả trên vạn năm không có vẫn lạc qua, hôm nay thế mà một hơi chết ba người, đây đối với thiên đình tới nói, là tổn thất trọng đại, đồng dạng cũng là đối thiên đình quyền uy một loại xem thường. Đáng chết Đoạn Kiếm Sơn, lại là Đoạn Kiếm Sơn, có hết hay không? nhất định là yêu tộc âm thầm ra tay, nếu không tuyệt đối không thể. Người ta tranh luận không có chút ý nghĩa nào, việc cấp bách, phái người tiến về xem xét mới được. Cái này chữ sát doanh là làm ăn gì, một chút tin tức đều không chuyển quay lại đến, cũng nhiều ít lần, một đám phế vật. Thực sự không được, đem huyền tự doanh điều tới đi, tại tiên chủ trở về trước đó, cái này Đoạn Kiếm Sơn không thể tại ra yêu tiêu thân. Đại trưởng lão đứng chắp tay, nghe dưới đáy cái lộn tiếng nghị luận, ngửa đầu nhìn xem mái vòm. Tốt, đều chớ ồn ào. Hắn bình thản thanh âm vang lên, còn lại 11 tên trưởng lão liền an tĩnh ngậm miệng lại. Đại trưởng lão chậm rãi quay người, đây là một cái nhìn xem cũng liền chừng 30 tuổi nam tử, dài phong thần tuấn lãng, giống như trích tiên, một đôi tròng mắt tựa như là màu xanh thẳm bảo thạch, mỹ lệ thâm thúy. Hắn liếc nhìn đám người, tiếp tục nói ra, những năm gần đây, từ táng về sau, Đoạn Kiếm Sơn ba chữ lũ lũ xuất hiện tại giới thư phía trên, khiến cho ta Thiên Đình mất hết thể diện, dân gian có nhiều lời đồn, tại ta Thiên Đình bất lợi. Bây giờ Tam Đế vẫn lạc, đây là trắng trợn khiêu khích, hiện tại sợ là tại thiên hạ người trong mắt, ta Thiên Đình còn không bằng Đoạn Kiếm Sơn. Nói ở đây, đại trưởng lão ai thán một tiếng. Những người còn lại cũng lâm vào trầm mặc, bọn hắn đều là đế giả, nhìn sự tình tự nhiên thấy sẽ càng thêm thông thấu nhiều lắm, Thiên Đình năm lần bảy lượt, tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài nhiều lần gặp khó, bản thân cái này chính là không phù hợp lẽ thường. Bây giờ tức thì bị tru sát Tam Đế, như vậy tại thế nhân xem ra, đó chính là Thiên Đình cầm Đoạn Kiếm Sơn không có biện pháp nào, mà Đoạn Kiếm Sơn lại có thể chém giết Thiên Đình đại đế. Đơn giản như vậy vừa so sánh, tự nhiên cao thấp lập kiến. Trên thực tế, lúc này Thiên Đình tại cùng Đoạn Kiếm Sơn giao phong bên trong, mặc dù nhìn như bên ta phong tỏa đối diện, kỳ thực đâu, là bên ta lâm vào hạ phong. Bởi vì ngươi đánh không đến người khác thình lình liền có thể cho ngươi đến truy cập, để ngươi nhức đầu không thôi. Vừa mới Lao Tam nói không sai, cái này Đoạn Kiếm Sơn xác thực không thể tại ra yêu tiêu thân, cho nên đem Thiên Tự Doanh phải đi qua đi. Nghe nói muốn xuất động Thiên Tự Doanh, đường bên trong lập tức vang lên một trận tổn thức âm thanh. Đại trưởng lão, Thiên Tự Doanh từ thành lập mới bắt đầu, chức trách chính là bảo vệ ta Thiên Đình an nguy, cái này phải đi ra, có phải hay không quá thỏa đáng? Ta cũng cảm thấy như vậy, ta cho rằng phái ra Huyền Tự Doanh đã đủ. Huyền Tự Doanh, Thiên Đình bát đại doanh một trong, đứng hàng Thiên Tự Doanh, Địa Tự Doanh về sau. Thực lực cường hãn. Đại trưởng lão nghe vậy, lại là lắc đầu, chư vị, ta cảm thấy tiên chủ có câu nói không sai, vô luận đối phó địch nhân là mạnh là yếu, cho dù là một con kiến, chúng ta cũng không thể phớt lờ, cho nên cứ làm như thế đi, nhị trưởng lão. Đại ca, ta tại. Một cái sợi râu hoa dâm lão giả đi lên phía trước, đối đại trưởng lão chắp tay. Làm phiền ngươi đi một chuyến, tự mình trấn thủ Đoạn Kiếm Sơn, ngươi thấy có được không? Nghĩa bất dung tử. Nhị trưởng lão, Thiên Đình thứ 7 chiến lực, nhân quyền tiên đế bảng 13 tồn tại, tiên đế đại viên mãn tu vi. Tên là Thái Sử Minh, đại trưởng lão thân đệ đệ, bất quá nhìn xem lại là so đại trưởng lão lao rất nhiều. Nghe nói tuổi nhỏ thời điểm, dáng dấp phong thanh tuấn mỹ, chỉ là về sau, người yêu chết đi, một đêm đầu bạc, dâu bạc trắng, mới thành bây giờ bộ dáng này. Vất vả ngươi, không khỏi đêm dài lắm mộng, ngươi lại lập tức liền mang theo chữ sát doanh tiền đến đi. Được rồi. Cùng Thiên Đình khẩn trương kiềm chế khác biệt, Diệp Đình Mộ ba người lại là kích động dị thường. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Hắc Bạch thế mà một chọi bốn phản sát ba người, đơn giản đổi mới bọn hắn nhận biết. Cái này Hắc Bạch thật khó lường, sợ là so sư phó đều muốn lợi hại. Bách Lý Tiên Thu cảm khái. Bách Lý Kiếm Hàn cười nói, lần này Thiên Đình có khóc, chết ba tên tiên đế, ba đánh mặt đi. Diệp Đình Mộ cũng tương tự cảm nhận được rung động, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Bạch không ra tay thì thôi, vừa ra tay, thế mà trực tiếp trục chết, dạng này người là thật hung ác. Ngươi rất khó cùng người vật vô hại, nhìn xem còn có chút khờ Hắc Bạch liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá Thiên Đình chết ba tên đế giả, đoán chừng lần này sẽ phái ra lợi hại hơn người đến đóng giữ đi. Bất quá cái này không trọng yếu trở về sau toàn bộ cạo chết. Đống nhiên lúc này một chiếc che khuất bầu trời chiến thuyền từ trời cao lướt qua, tốc độ cực nhanh, cuốn lên khí lưu hướng bốn phía lẩy ra, đem ba người chiến thuyền gợi lên bốn phía lay động. Nhìn xem to lớn chiến thuyền, cùng kia màu trắng đen bắt quái cơ sĩ, ba người liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là đạo tông chiến thuyền. Lúc này kia to lớn chiến thuyền bên trên, thậm chí còn truyền đến một trận trào phúng. Mở nhỏ như vậy thuyền cũng không biết nhường đường, sớm muộn sẽ bị người nghiền chết. Diệp Đình Mộ mới hảo tâm tình trong nháy mắt liền không có, thầm mắng một tiếng. Tốt một cái đạo tông, các ngươi cho ta đợi. Vào Tiên Sơn nhìn lão tử làm sao thu thập các ngươi. Còn lại hai người nhìn thấy đạo tông chiến thuyền, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên rất khó coi, nếu là nói cửu nhân sắp xếp đẳng cấp, như vậy thứ nhất tất nhiên là Thiên Đình, mà thứ hai chính là cái này thập đại tiên môn xếp hạng thứ nhất, đạo tông. Dù sao bọn hắn nhưng mà năm đó lớn nhất phản đồ, cùng Đoạn Kiếm Sơn trung thành là tuyệt đối mặt đối lập. Chương 307. Giới Hải Chi Bờ chương 307, Giới Hải Chi Bờ. Giới Hải Chi Bờ. Vô số sông núi đứng vững, lại không một gốc thảm thực vật. Tĩnh mịch một mảnh. Chân trùi trên mặt đất, quái thạch đá lởm chởm. Không thấy một sinh linh, bầu trời vạn dặm không mây, mặt trời chói chang trên không, không thấy một con phi cầm. Nơi này là Trường Hà ba ngày cuối cùng, là mọi người trong mắt cấm địa. Mà tại sông núi bên ngoài, một mảnh màu đen biển kéo dài, cùng Trường Tiên đụng vào nhau. Ngày hôm nay giới hải ngoại, cái này không hề giấu chân người địa giới, lại là ngàn rừng bùng lập, vạn thuyền giữa trời. Vô số chiến thuyền đen nghịt nối thành một mảnh. Vô số cờ sĩ mặc cho cuồng phong múa. Bọn chúng sừng sững trên đó, chia ba khối, lẫn nhau ở giữa giữ lại khoảng cách nhất định. Mà tại giới hải ngoại ba phương hướng, vẫn như cũ có liên tục không ngừng chiến thuyền hướng nơi đây lái tới, hội tụ ở đây. Này Tiên Sơn một nhóm, ba ngày chi địa, các thế lực lớn gần như dốc hết toàn lực. Trang diện chi rung động, nghe rợn cả người. Nhân số chi chúng, há lại chỉ có từng đó ngàn vạn mà tính. Không lộ như thế biển người, như thế rung động đội hình, nếu không phải gặp được tiên sơn giáng lâm, đời này sợ là đều khó mà nhìn thấy. Chỗ tối, ba bóng người xa xa trốn ở vách đá giao thoa bên trong, thời khắc quan sát đến một màn trước mắt. Diệp Đình Mộ có thể phát giác được, nơi đây thuộc về đế giả khí tức không dưới trăm người. Ba ngày đế giả, yêu, ma, người, tổng cộng cũng bất quá 500 số lượng, mà tiên sơn chuyến đi, lại hồ 1/3 một trong đế giả đều tới. Về phần tiên vương, sợ là đặt mông ngồi xuống, đều có thể ngồi chết mấy cái. Đương nhiên những người này lại đều không phải là của mình đối thủ cạnh tranh, bởi vì giới thư nói, tiên vương phía trên không thể nhập. Cho nên bên trong mình không sợ bất luận kẻ nào. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem nhân giới trời chiến thuyền bảy, thập đại tiên môn cùng tiên đình đều tới, mỗi nhà một chiếc chữ tiên cấp chiến thuyền, là thật bá khí. Cũng liền vào lúc này, Bách Lý Kiếm Hàn dùng cánh tay đụng đụng bờ vai của hắn, chỉ vào chân trời một chiếc tiên cấp chiến thuyền nói, "Mau nhìn, Long tộc người đến." Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một mặt long kỳ ngao du, kim thuyền phá không. Long tộc thế nhưng là kinh hồng nhà mẹ đẻ A Kỳ thật ba ngày tam tộc, Diệp Đình Mộ duy nhất không phải rất phản cảm chính là yêu tộc. Bởi vì căn cứ sách sử ghi chép, năm đó lừa giết tam cự đầu, duy nhất không có phản chính là yêu tộc. Mà lại tại hạ giới, ngoại trừ đại hắc, ra tay trợ giúp qua bọn hắn cũng chỉ có yêu tộc, chí ít yêu tộc thủ vệ thủ, tự nguyện phân liệt bốn đạo phân thân thủ hộ kinh hồng tiên cốt, tiên hồn. Còn có kia côn bằng, cũng chưa từng gặp mặt tác động. Chí ít tại yêu tộc trong lòng, bọn hắn đến nay chưa từng phản bội đã từng yêu tổ. Mà lại đến nay yêu tộc vẫn như cũ chưa thể sinh ra mới chủ. Ứng Trường Nhạc khẳng định tới, hắn rất có thể là người duy nhất tình địch. Bách Lý Thiên Thu nhỏ giọng nhỉ non. Bách Lý Kiếm Hàn nói, ngoại trừ hắn, ma tộc tân nhiệm ma tôn chi tử cũng không thể khinh thường, nghe nói kẻ này chính là 10 đại ma vương trong cơ thể giết ma chi thể, sát khí cực nặng, từng tại tiên cảnh thời điểm, liền chém qua tiên vương cường giả, bây giờ đã là thiên tiên cảnh đại viên mãn, đoán chừng thì càng mạnh. Diệp Đình Mộ nhíu mày, trung điệp gật đầu, ta biết, sau khi đi vào cẩn thận một chút liền có thể. Xác thực như hai người nói, tam tộc thiên tiêu tất nhiên có, giống ma tôn chi tử, yêu tộc tương lai chúng chủ, còn có nhân quyển trời tiên bảng trước mấy tên tồn tại, không có một cái là đơn giản nhân vật, hoặc là thân phụ thần huyết, hoặc là thể chất hơn người, không có một cái đèn đã cạn dầu. Mình mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không thể khinh thường. Dù sao cảnh giới bên trên nhiều ít là ăn chút thua thiệt, dù sao pháp thân trường ngưng tụ, nhưng là hắn nhưng cũng không sợ, dù sao hệ thống có thể nói, tiên vương phía dưới, mặc cho ngươi rong ruổi, ý tứ chính là, chỉ cần đối phương là tiên vương cảnh phía dưới, hắn đều có thể đánh qua, cho nên trong lòng vẫn là có lực lượng. Tay cầm chín kiếm, 10 cấm thuật, lại có phá vỡ trời, mình còn gì phải sợ. Nếu không phải lúc trước lập thể không vào huyền tiên không nổ kiếm gãy, nếu không có nửa bước giới binh gia trì, sẽ mạnh hơn. Bất quá đây đều là nói sau, mình nhiều như vậy đế thần binh cũng đủ để. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người tiếp tục trốn tránh. Không dám tới gần, rất sợ bị người nhận ra, vậy thì phiền toái, thật sự là cái này cố quan tài, quá mức bắt mắt, quá rêu rao, lại không thể thu vào trong chữ vật đại, rất là đáng ghét. Đảo mắt cách tiên sơn mở ra chỉ còn nửa canh giờ. Tam tộc thiên kiêu nhóm nhau nhau từ chiến thuyền bên trong, lăng không đi tới vô số núi đá phía trên. Từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, tam tộc ở giữa nhưng lại tràn đầy kiêng kỵ. Bên trong ngọn tiên sơn, có rất nhiều nguy hiểm không biết, nhưng là kia lại không phải nguy hiểm chí mạng nhất chính là người, yêu, mà. Trong sân mỗi một cái người không biết người, cũng rất có thể trở thành giết người. Phàm La đoạt bảo, chắc chắn máu chảy thành sông, đạo lý như vậy, làm người tu hành, tất cả mọi người hiểu. Tiên Sơn tại Trường Hà trong sử sách, giáng lâm số lần không nhiều, nhưng là ghi chép bên trong, mỗi một lần đều là ngàn vạn người đi vào, có thể còn sống đi ra, không đủ trăm vạn người, mà có thể được đến pháp bảo truyền thừa đã ít lại càng ít. Cố hữu ngàn người đi, 10 người trở lại, 10 người trở lại, một người đến thuyết pháp. Ý tứ của những lời này chính là, 1000 người đi vào, có thể còn sống đi ra có 10 cái, 10 người này bên trong chỉ có một người có thể được đến pháp bảo truyền thừa, hoặc lấy tinh huyết, thần mục. Cho nên nguy hiểm bắt nguồn từ tham niệm, Tiên Sơn cũng đã trở thành vô số thiên kiêu mai cốt chi địa. Mà Diệp Đình Mộ chuyến này, chú định muốn vì ngọn Tiên Sơn này tại thêm vài tòa cô mộ phần. Lúc này yêu tộc trên thuyền rồng, một thiếu niên đạp không mà đến, một bộ áo trắng như tuyết, một đầu tóc bạc tản mát như ngân hà. Khoảng cách quá xa, Diệp Đình Mộ vị trí này là nhìn không rõ lắm mặt mũi người nọ, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, tiểu tử này hẳn là có chút đẹp trai, cùng mình có thể liệu một trận. Mau nhìn, người kia là Ứng Trường Nhạc, tại sao có thể đẹp trai như vậy a? Ô ô ô, ta một cái nữ hài tử đều mặc cảm. Mặc dù hắn là yêu tộc, thế nhưng là người ta vẫn là thích. Sự xuất hiện của hắn tại biển người bên trong nhấc lên một trận không nhỏ rối loạn. Nhiều chuyện nữ tử thét lên, mặt mũi tràn đầy si mê, đẹp mắt tối ra, đối với nam nữ tới nói đều là lớn nhất tất sắc kỹ. Tiếp theo mới là tài hoa, mới là thực lực, người lần đầu tiên là quan trọng nhất. Theo Ứng Trường Nhạc, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hiện thân, ma tộc ma tôn chi tử, nhân tộc thiên tiêu Hạ Lăng Không cũng đồng dạng tuần tự hiện thân. Tựa như cùng đối phương phân cao thấp, đều đi tới các tộc đội ngũ đoạn trước nhất. Trong ba người, Ứng Trường Nhạc cảnh giới hơi kém một chút, chỉ là thiên tiên giai đoạn trước tu vi, dù sao Ứng Trường Nhạc tuổi còn nhỏ, mà còn lại hai người đều là thiên tiên cảnh đại viên mãn, một bước có thể nhập tiên vương tồn tại. Ba người không che giấu chút nào thực lực bản thân, đã trong bóng tối bắt đầu tương đối. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả giới hải ngoại biển người hoặc là nhao nhao nghị luận. Lần này tam tộc 10 vị trí đầu đương đại thiên tiêu đều tới, xem ra có trò hay để nhìn. Cũng không phải Hạ Lăng Không đỉnh cấp hỏa trúc cực hạn linh căn, đã từng cùng nhà mình tiên vương chiến mà cân sức ngang tài, còn có ma tộc ma tôn chi tử, 10 đại ma vương thể người sở hữu, thực lực không thể nghi ngờ. Muốn ta nhìn à, vẫn là Ứng Trường Nhạc càng sâu một bậc, phải biết hắn nhưng là yêu tộc vì hai hỗn độn thú, chỉ là ăn niên kỳ thua thiệt, so hai người cảnh giới thấp một chút. Cảnh giới thấp làm sao vậy? Ta cảm thấy Ứng Trường Nhạc phần thắng không phải là không có, dù sao ba người này ở giữa chú định phải có một trận quyết đấu, dù sao trời tiên bảng tổng quyền thứ nhất sẽ tại ba người trên thân sinh ra. Đáng tiếc, thắng không đến, không phải liền có nhìn rồi. Làm sao ngươi biết không đến? Không phải nói, Thiên Đình Tam Đế vẫn lạc, ta nhìn táng liền chưa hẳn không thể tới. Ngươi nói như vậy, giống như cũng thế, ta còn thực sự có chút chờ mong táng xuất hiện, hắc hắc. Mở mang kiến thức một chút cái này truyền thuyết bên trong nam tử. Chương 308. Thiên Sơn cửa hiện chương 308, Thiên Sơn cửa hiện. Một vệt kim quang mang từ trên trời giáng xuống. Hải Sơn tương giao chi địa, đại địa bắt đầu chấn động. Một đạo cửa đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi thăng nhập trời cao, một trượng, hai trượng, ba trượng, cho đến ngàn trượng. Ngóng nhìn cửa này, tựa như tiên điệu tương liên. Cửa chi khoát cũng trăm trượng có thừa, nó đứng ở đó, quang mang vào trượng. Mau nhìn, kia là Tiên Sơn chi môn. Ai ra, môn này là thật khí quyển. Mở, Tiên Sơn mở. Biển người mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát trưởng ở giữa, kích động liền chuẩn bị hướng cửa này mà đi. Diệp Đinh Mộ ngóng nhìn cửa này trong lòng có chút rung động, trước mắt chi môn so với mình tại luân hồi trên đường nhìn thấy quỷ môn còn mu lớn, càng có uy nghiêm. Coi như nhìn cửa này chi khoát, đủ thấy Tiên Sơn không phải bình thường. Vậy mà lúc này trên cửa đá, kim quang bắt đầu ảm đạm, duyên hoa cởi tận, lộ ra nàng nguyên bản bộ dáng. Đây là một cái thanh đồng chi môn, cửa trên đầu sách hai cái chữ to, Tiên Sơn kiểu chữ bút đầu lòng xả, bá khí phi thường, nhưng lại lộ ra một cỗ cổ phát lại khí tức thần bí. Mà kia thanh đồng trên cửa, càng là khắc dấu lấy vô số quỷ dị đồ án, có cửu long kéo quan, có tứ linh đấu pháp, càng sâu có thể thấy được bản cổ khai thiên, không đầu chi vật cầm trong tay chiến phủ. Cũng có thể gặp vạn thú đua tiếng, đao thương kiếm kích, cường giả săn sát. Bất quá đây hết thảy đồ án nhưng thủy chung bị góc trái trên cùng một màn kia che giấu quan huy. Góc trái trên cùng điêu khắc chính là một người nam tử lấy hắc kim chiến bào điêu khắc sinh động như thật, sau lưng một vòng liệt nhật du đạm quanh thân. Như vậy xem xét, liền có thể cảm giác từng đợt uy áp đập vào mặt. Diệp Đinh Mộ sách lấy lưỡi, này điêu khắc người, tất nhiên không đơn giản thanh đồng vẽ tranh, không chỉ có cố hình, có cho, thình lình còn sinh uy, đúng là khó được. Cũng liền tại hắn cảm khái thời điểm, màu đen thanh đồng cửa đột nhiên chấn động một cái, sau đó liền tại tất cả mọi người chấn kinh cùng trong chờ mong, mở ra một cái khe. Cực nóng bạch mang trong nháy mắt tuôn ra, đem khắp nơi nuốt hết. Tạch tạch tạch. Không ngừng bên hai, mặt đất lay nhẹ, không khí hơi rung. Cửa một tấc chậm rãi mở ra, cuối cùng triệt để mở ra. Màu trắng quang mang chiếm cứ cửa này, tựa như biểu thị phía sau cửa thế giới so ba ngày càng thêm sáng tỏ. Để cho người ta không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại quan trì, sẽ còn để cho người ta không hiểu sinh lòng hướng tới chi tình. Đột nhiên lúc này, phương xa thổi tới một trận gió. Gió không từ không chậm, ôn nhu một trận, lại còn mang theo hương hoa, thấm vào ruột gan, nghe ngóng để cho người ta sảng khoái. Lúc này tam đại trong đám người, không biết là ai người vung tay hô to, hô một câu. Tiên Sơn đã mở, cơ duyên đem thế, chư quân theo ta lấy chi, xông lên a. Long tộc nghe lệnh, theo ta công kích. Thiên đình ở đâu, tụ trận vào núi. Các huynh đệ, tới trước được trước, xông lên a. Tiên Sơn, ta sóng bên trong tiểu bạch long đến. Trong lúc nhất thời, ba cỗ biển người như là tiết sách chi hồng, hô một chút liền hướng phía Tiên Sơn nhào tới. Quần quần dòng người, lại như khuynh tiên sóng lớn, đem thiên địa chi môn đều bao phủ hoàn toàn trong đó. Tiếng gào, tiếng xé gió, tiếng ồn ào, cùng với giẫm đạp chen chúc thanh âm nối thành một mảnh, vang vọng trời cao, quanh quẩn giữa thiên địa. Ngàn vạn người công kích, cảnh tượng như vậy là thật rung động. Trời cao phía trên, chiến thuyền bên trong, tiên đế các đại lão, tiếp mắt nhìn trước mắt cái này một thịnh thế, từng cái đã tính trước, đối với nhà mình tiểu bối phá lệ có lòng tin. Tiên Sơn một nhóm, đương đại thiên tiêu, ai là thượng, ai sư hùng, rất là chờ mong a. Mà lúc này Diệp Đình Mộ ba người, cũng bị như vậy một màn rung động đến. Cái này khiến Diệp Đình Mộ nghĩ đến miến điện đảo tảng đá một màn, máy xúc đem tảng đá ngã xuống, những người kia liền cũng không muốn sống giống như sông đi lên. Cùng một màn trước mắt rất giống, chỉ là một màn trước mắt nhân số càng nhiều, quy mô càng lớn, càng khiến người ta rung động. Nói thật, phim bom tấn cũng không dám như thế đập, chỉ như vậy một cái ống kính, sợ là một cái đặc hiệu, đoàn làm phim kinh phí đều thấy đấy. Lít nha lít nhít tam tộc người, che già mang mọc, trong mắt của bọn hắn chỉ có cái kia đạo đại môn. Mặc dù cửa cũng đủ lớn, nhưng là không chịu nổi nhiều người à, giờ này khắc này, đại môn chỗ bị biển người chắn chật như nêm tối, thỉnh thoảng có thể nghe được mắng tiếng la truyền đến. Cháy bỏng đám người thậm chí còn động lên tay tới. Chưa từng vào núi xung đột bộc phát, đã bắt đầu có người vẫn lạc. Gặp một màn này, trăm dặm đu dây, khuôn mặt có chút sợ hãi, hầu kết càng là tấp nập lúc đích. Diệp Đình Mộ tự nhiên đã nhận ra sự khác thường của hắn, trực tiếp trêu chọc nói, làm sao vậy, tiểu Bách Lý, sợ. Bách Lý Thiên Thu con bị chết mạnh miệng, lúc này phản bác, sợ. Có gì phải sợ, ta mới không có. Nhìn xem hắn ngạo kiểu bộ dáng, Diệp Đình Mộ chỉ muốn cười, một màn như thế sợ tự nhiên là bình thường. Thân ở trong đó người, đoán chừng sẽ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng là người đứng xem gặp một màn này, bỡ ngỡ không thể tránh được, dù sao ngàn vạn người công kích, vẻn vẹn động tĩnh này liền đủ dọa người. Một bên Bách Lý Kiếm Hàn lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt cũng không từng cùng Bách Lý Thiên Thu có e ngại, ngược lại tràn đầy chiến ý, chúng ta bây giờ quá khứ sao? Diệp Đình Mộ lắc đầu. Không đổi, đang chờ đợi chờ Thiên Đình cùng thập đại tiên môn đều đi vào lại nói. Vì sao? Hai người không hiểu, khác biệt hỏi. Diệp Đình Mộ lại là mặt mũi tràn đầy cười dâm nói ra, vạn nhất bọn hắn nhìn thấy ta tiến vào, không dám tiến vào, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Như vậy một màn, thấy Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên thu giật mình, luôn cảm giác trước mắt tiểu sư đệ kiếm chủ không đứng đắn a, tại sao ta cảm giác ngươi không phải đến tầm bảo, càng giống là đến làm chuyện xấu, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không xông thập đại tiên môn tới? Làm sao có thể, ta vì bảo bối mà đến được không? Diệp Đình Mộ tại chỗ phủ nhận. Tin ngươi có quỷ. Chính là. Ai, có ý tứ gì, chất vấn kiếm chủ, tin hay không khai trừ ngươi hay? Thật đúng là không tin. Ai đu, vẫn rất cứng rắn, vậy ta mặc kệ các ngươi, chính các ngươi đi vào đi. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Tu nghe vậy, dây sợ. Chúng ta sai. Thời gian lặng yên trôi qua chờ đợi thời gian, luôn luôn buồn kẻ lại nhằm chán. Bách Lý Kiếm Hàn sắc kiếm, Bách Lý Thiên Thu thì cùng Diệp Đình Mộ uống rượu. Không có chút nào sốt ruột. Chờ đợi 3 canh giờ, giờ này khắc này, ngàn vạn người, phần lớn lấy nhập trong đó, còn lại một phần nhỏ, đã không nhiều. Đại địa bên trên, sơn hải đụng vào nhau chi địa, máu tươi nhuộm đỏ sông núi, thi thể thất linh bắt lạc, nằm ở trong đó. Chưa như thế cửa, nuốt hận hoàng tuyển người, sợ đã không dưới bạn số, không khó tưởng tượng nếu là vào trong đó sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Diệp Đình Mộ đứng dậy, uống cạn cuối cùng một chén rượu, nhìn về phía trước thông thiên chi tiên môn, vung tay lên. Đi thôi, là thời điểm đăng tràng. Hai người nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, bọn hắn đã sớm cũng chờ đã không kịp. Diệp Đình Mộ đạp quan tài mà lên, hai người cũng nhảy đi lên, kinh ngạc hỏi, không cần trốn vào đi sao? Diệp Đình Mộ bá khí nói ra, tại sao phải tránh, thoải mái không tốt sao? Đường bên, hôm nay xuất trình, chúng ta đại biểu thế nhưng là Đoạn Kiếm Sơn. Chương 309. Ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước chương 309, ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Thế là tại hai người im lặng bên trong, Diệp Đình Mộ đạp quan tài mà đi, kích xạ trời cao. Khi bọn hắn từ chiến thuyền bảy bên cạnh thân lướt qua thời điểm, Diệp Đình Mộ thậm chí còn cố ý hãm lại tốc độ. Kinh miệt nhìn thoáng qua thập đại tiên môn cùng thiên đỉnh chiến thuyền bảy. Như vậy một màn, cũng là để một đám đại đế sửng sốt một chút. Bởi vì bọn hắn từ Diệp Đình Mộ ánh mắt bên trong thấy được khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, chủ yếu nhất là làm cùng hắn ánh mắt đối mặt thời điểm, nội tâm của bọn hắn liền sẽ không hiểu sinh ra một cô rung động. Trong lòng một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Người kia là ai nha? Làm sao nhìn khá quen? Có chút ấn tượng, nhưng là chính là nghĩ không ra. Đối với thập đại tiên môn tiên đế nhóm tới nói, trước mắt Diệp Đình Mộ tại 30 năm trước táng mà nói, đã là hai bộ khác biệt khuôn mặt. Lại thêm, lúc này đại đa số người lực chú ý là tập trung ở ngọn tiên sơn kia chi môn bên trên. Mà Diệp Đình Mộ vốn là dùng qua tuyệt khí đan, cho nên bọn hắn nhận không ra cũng hợp tình hợp lý. So với Diệp Đình Mộ bình tĩnh, Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu, nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Dù sao như vậy nên ngang trước mặt người khác đi qua, vẫn là địch nhân trước mặt, trong lòng sợ hãi. Nói như thế nào đây, đặc biệt là Thiên Đình, cũng đừng quên, mấy ngày trước đây Thiên Đình thế nhưng là còn có 3 tên đế giả mới vẫn lạc tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài. Người là thật dũng a. Diệp Đình Mộ có chút nhíu mày, tự tin nói ra, sợ cái gì, ta liền đứng ở trước mặt hắn, ngươi để hắn nhìn ta có mấy phần giống như trước, ha ha. Sinh mà vì nhân chủ đánh chính là một cái dưới đĩa đèn thì tối, đối với bọn hắn tới nói, nhất định nghĩ không ra mình sẽ từ trước mặt của bọn hắn nên ngang đi qua. Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu, không nói một lời, không thể phủ nhận, táng nói không phải không có lý. Bất quá lúc này lại có người chú ý tới dưới chân hắn cái kia quan tài. Cho dù lúc này, bị hắn dùng thật dày da thú bao vây lấy. Chỉ gặp thập đại tiên môn cùng tiên đỉnh căn cứ, một tiên vương cao giọng hô. Các ngươi nhìn hắn dưới chân cái kia có phải hay không quan tài. Lời vừa nói ra, đám người sững sờ. Tiên đế cường giả càng đem ánh mắt hội tụ đến Diệp Đình Mộ ba người dưới chân quan tài bên trên. Thân thức khẽ động, liền đọc cho, lập tức con ngươi co rụt lại. Bọn hắn định viễn sẽ không bao giờ quên cái này miệng lục sắc quan tài, càng sẽ không quên nhớ thiếu niên kia, cái kia hô đến bọn hắn táng ra bại sản thiếu niên. Lục sắc quan tài nhất định là táng, ngăn đón hắn. Đại đế cường giả, chớp mắt mà động. Một bước đặc không, không có vào hư không, kinh khủng uy áp từ tứ phía quét sạch. Bao phủ nơi đây thiên địa, trong không khí bắt đầu sinh ra từng cơn sóng gợn. Ma yêu hai tộc cường giả, tự nhiên cũng đã nhận ra nhân giới trời động tĩnh bên này, trong mắt mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo không hiểu. Đế giả vì sao xuất thủ, bọn hắn không được biết, nhưng cũng bản năng cảnh giác. Mà lúc này Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng đã nhận ra đối phương động tĩnh. Bất quá hắn không chút nào không hoảng hốt, bởi vì tiên sơn chi môn gần trong gang tấc. Hắn đứng lơ lửng trên không, đứng tại quan tài chi đỉnh, đối phía trước hô to một tiếng, bá khí thanh âm giống như kia hồng trùng, xa xa phiêu truyền. Đoạn Kiếm Sơn kiếm chủ giá lâm, người không có phận sự toàn diện tránh ra. Những cái kia còn chưa từng tiến vào tiên sơn đám người, vốn là cảm nhận được tiên đế cường giả uy áp, sinh lòng sợ hãi, bây giờ lại nghe nói lời ấy, lần nữa một bước. Nhất thời tự nhiên cũng không biết chỗ sai. Bất quá bản năng e ngại lại bọn hắn nhường ra một con đường, lúc đầu những người này lựa chọn cuối cùng ra trận. Từ bỏ tranh đoạt tiên cơ, cầu chính là một cái ổn chữ, vì cơ duyên mà đến, nhưng cũng không bỏ bỏ bệnh. Cho nên tự nhiên không có quá nhiều gánh nặng trong lòng, gặp được đắn đo khó định sự tình, nên lui liền lui, mà lại bọn hắn phần lớn là môn phái nhỏ, tiểu gia tộc đệ tử, không có hậu trường, lực lượng không đủ. Táng, ngươi chạy trốn nơi đâu? Một đạo pháp tượng che khuất bầu trời, đột nhiên từ trời cao hiện thân, xé mở một đường vết rách, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn liền hướng Diệp Đình Mộ đập đi qua. Gặp đây, Diệp Đình Mộ không chút hoang mang, hơi nhún chân, quan tài mở ra, sau đó Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu trước tiên liền không có vào trong đó. Sau đó quan tài khép lại, Diệp màn hình thân hình lóe lên cũng trốn vào trong đó. Toàn bộ quá trình một mạch hoàn thành, tốc độ cực nhanh, không đến nửa hơi bên trong, ba người liền biến mất vô tung vô ảnh. Đợi kia bàn tay khổng lồ rơi xuống, hung hăng đập tại quan tài phía trên. Cùng với vang lên, còn có một tiếng kịch liệt oanh minh. Côn luân quan tài bên trên bao khỏa gia thú, trong nháy mắt bị xoắn nát. Toàn bộ trời cao ở giữa, chỉ để lại một cái lục sắc quan tài sừng sững trong đó, nhìn xem là đám kia bắt mắt lóa mắt. Cùng lúc đó, còn lại đế giả cũng tuần tự xuất hiện tại Côn Luân quan tài bên cạnh. Nhìn trước mắt lục sắc quan tài, tâm tình tốt giống so với mình bị tái rồi còn khó chịu hơn. Bọn hắn trước đó cùng Táng đã từng quen biết, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Đỉnh mộ trốn này trong quan tài, Thiên Vương lão tử tới cũng vô ích. Bọn hắn từng cái chau mày, vừa nghĩ tới mới Táng vậy mà từ trước mặt bọn hắn nên ngang đi qua, trong lòng nộ khí càng thêm hơn mấy phần. Đây là khiêu khích, cũng là xem thường, bọn hắn cảm giác mình có bị mạo phạm đến. Lúc này đám người vây xem cũng phản ứng lại, kia một tiếng Táng càng là quanh quẩn bên hai. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu thấp giọng nghị luận, dù sao Táng chi danh ba ngày biết rõ, mà đối với ma giới thiên hòa yêu giới trời người mà nói, càng thêm hiếm lạ, bọn hắn không chỉ một lần tại giới thư tổng quân chúng nhìn thấy qua Táng thân ảnh, cũng đã được nghe nói một câu kia, nhân gian có quan tài khách, Táng tận người trong thiên hạ. Cũng biết Táng đã từng thức tỉnh ra 11 loại cực hạn thuộc tính, mà lại nghe nói, nhân giới trời tiền chủ Lăng Vạn Hướng đều không làm gì được hắn. Không nghĩ tới cái này Táng thật đúng là tới. Ta nghe nói tại nhân giới trời, Thiên Đình phái ra 4 tên đại đế cường giả trông coi Táng, làm sao còn để hắn chạy tới? Huynh ngài có chỗ không biết, mấy ngày trước đây nhân giới trời Tam đế vẫn lạc, bây giờ nghĩ đến, sợ là cũng cùng cái này Táng thoát không khỏi liên quan. Ta trước đó nghe nói, cái này Táng trước đó hô thập đại tiên môn, vốn cho là lời đồn, bất quá hôm nay nhìn thập đại tiên môn đế giả phản ứng, sợ là thực nên cho. Kia há lại chỉ có từng đó là hô a, Táng kia là cá giết sang sông, không có một mặt cỏ, thập đại tiên môn cùng Thiên Đình bốn liếng đều bị móc rỗng. Đứa nhỏ này thật là một cái ngon nhân, cũng không biết hắn cùng chúng ta yêu tộc ứng trường nhà so, ai càng sâu một bậc. Khó mà nói, đều có thiên thu đi. Bất quá nghe nói Táng cái này miệng lục quá tài, thế nhưng là ngay cả tiên đế đều không thể phá phòng, cho nên cho dù là Trường Lạc thật có thể đánh thắng hắn, sợ là cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Một đám đại đế nhìn xem náo nhiệt, trò chuyện, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Trái lại thập đại tiên môn cùng Thiên Đình hơn 10 vị đại đế, nhìn trước mắt lục sắc quan tài, từng cái sắc mặt rất khó coi. Cùng Diệp Đình mộ giao phong bọn hắn chưa hề chiếm qua thượng phòng, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn âm thầm cầm nắm đấm, cứ như vậy nhìn trước mắt quan tài từ bọn hắn trước mắt thổi qua, vào kia tiên môn bên mở. Diệp Đình mộ binh cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đem quan tài lơ lửng tại tiên môn trước vài tấc địa phương. Sau đó từ Côn Luân quan tài không gian bên trong đi ra, đứng tại quan tài phía trên, một đôi tròng mắt có chút quét mắt trước mắt một đám đại đế. Ngữ khí khinh miệt nói ra, "Ai, vốn nghĩ cho các ngươi một cái cơ hội giết ta, thế nhưng là các ngươi cũng không còn dùng được a." Sau đó thần sắc biến đổi, trở nên càng thêm trừng dương, trực tiếp phun ra bốn chữ, "Một đám phế vật." Chương 310, "Ngươi đe dọa ta." Chương 310, "Ngươi đe dọa ta." Diệp Đình mộ thanh âm không lớn, lại trầm thấp hữu lực, rơi vào mọi người ở đây trong hai, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn, những cái kia còn chưa tới kịp tiến vào bên trong tiểu bối, trực tiếp thở mạnh cũng không dám. Bốn phía xem náo nhiệt tam tộc tiên vương tiên đế nhóm, cũng không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Bọn hắn không biết nên làm sao đi biểu đạt hiện tại ý nghĩ, chỉ có thể nói trước mắt Diệp Đình Mộ thật rất dũng cảm a, hoặc là nói là cuồng vọng. Chỉ vào một đám đại địa đế, mắng bọn hắn phế vật, hắn đoán chừng là từ trước tới nay người thứ nhất. Trái lại thập đại tiên môn cùng thiên đình đại đế nhóm, sắc mặt càng thêm khó coi, khóe mắt thậm chí đều nổi lên huyết vụ. Nắm đấm nắm chặt ở giữa, giống như thân thể đều tại có chút lay động. Không phải tiên đế cường giả tâm lý năng lực chịu đựng quá kém, thật sự là trước mắt Diệp Đình Mộ quá mức tùy tiện, lại thêm trước đó bọn hắn vốn là bị Diệp Đình Mộ thật sâu tổn thương qua, cho nên giờ phút này nộ khí căn bản áp chế không nổi. Loại kia rõ ràng ta so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là ta nhưng lại không đánh được cảm giác của ngươi, làm cho lòng người bên trong phát điên. Táng, ngươi chớ có quá tùy tiện, cẩn thận chết không toàn thây. Một đại đế cắn răng quát, thanh âm đều đang phát run, kia là giận một loại khác biểu hiện phương thức. Diệp Đình Mộ nghe vậy có chút nhíu mày, ngươi uy hiếp ta, ta nhớ kỹ, ngươi là Bích Lạc Các đúng không? Ta giết ngươi 100 người đệ tử hạ giận, cũng không quá mức đi. Diệp Đình Mộ không có sợ hãi, đối mặt uy hiếp trực tiếp bắn ngược, hắn cũng uy hiếp đối phương. Ngươi dám? Ai đu, còn dám hung ta, lại thêm 100 cái. Ngươi! Kia tiên đế trực tiếp nghẹn lại, chỉ vào Diệp Đình Mộ một chữ đều không hợp ý nhau. Diệp Đình Mộ lại là trực tiếp lửa cháy đổ thêm dầu, lại tới một câu, còn chỉ ta, lại thêm 100. Tiểu tử chơi không lại ngươi, ta còn làm bất quá ngươi đổ tử đổ tôn. Một màn này, trêu đến bốn phía người phát ra một mảnh thốn thức thanh âm. Cái này Táng là thật hung ác a, nhìn em kia Bích Lạc Các tiên đế tức giận, mặt đều tử. Diệp Đình Mộ quả thực là chúng ta chi mẫu mực. Giám định hoàn tất, tiên sơn lớn nhất bộ chính là Táng, một hồi đi vào nhớ kỹ cách hắn xa một chút. Lúc này một đám đại đế lần đầu tiên lựa chọn trầm mặc cẩn nhẫn, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, Táng thật có thể làm được, sự xuất hiện của hắn vốn là ngoài ý liệu. Lúc này nếu là chọc giận tiểu tử này, hắn chịu có thể sẽ tiến vào tiên sơn về sau đối với mình nhà đệ tử triển khai trả thù. Mặc dù nói nhập tiên sơn và bảo, tử thương không thể tránh được, nhưng là nếu như bởi vì chính mình tự dưng xuất thủ cho nhà mình tiểu bối, dựng nên như thế một cái cương định, trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn. Giờ khắc này bọn hắn đối với trước mắt Táng, chỉ có kiêng kỵ. Nhìn xem một đám đại địa không nói một lời, cố nén lửa giận kinh ngạc bộ dáng. Để Diệp Đình Mộ không hiểu cảm giác rất thoải mái, hắn liền thích loại này, ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong cảm giác của ta. Hắn mở miệng lần nữa, đều không nói lời nào sao? Không nói lời nào ta có thể bảo a, vừa mới truy ta mỗi cái tông môn giết 100 người. Lời vừa nói ra, bốn phía người dở khóc dở cười. Muốn cười nhưng lại không dám cười, cố nén bộ dáng cực kỳ giống điện thoại di động của ngươi bên trong cái thứ ba biểu lộ bao. Đại đế nhóm luôn uống, gặp Táng đùa nghịch lưu manh, trực tiếp cùng nói về đạo lý, Táng, người ta ở giữa không phải là cùng tiểu bối không quan hệ, ngươi là cao quý kiếm chủ, há có thể làm bực này tiểu nhân hành vi.
Đúng đấy, oan có đầu, nợ có chủ, làm quân tử, sao có thể khi dễ tiểu bối.
Táng, trước đó sự tình, ta Thần Kiếm Tông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi khư khư cố chấp, đụng đến ta tử đệ, việc này tất nhiên không xong. Hơn 10 tên đại đế, ngươi một lời, ta một câu, lao nhau. Có chịu thua, có lui bước, có đe dọa, cũng có cảnh cáo. Diệp Đình một núi bay, con người của ta, các ngươi hiểu rõ, ta người này một cái nước bọn một cái đinh, sinh mà bị người, chủ đánh chính là nói là làm, nói giết các ngươi 100 người, liền 100 người, một cái cũng không thể ít, ai đang uy hiếp ta, ta liền thêm. Thiên Đình Đế giả nhịn không được, trực tiếp đối Diệp Đình Mộ, trầm giọng nói, Táng, ngươi có dám hay không ra, cùng lao phu đánh một trận. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ không chần chờ chút nào, trực tiếp trả lời, không dám. Không có bất kỳ cái gì trong lòng đánh bác, liền đám này nhẹ nhõm nói ra, lại là để đám người lần nữa im lặng. Nhưng mà hắn một giây sau lại làm cho tên kia đại đế tại chỗ giơ chân. Ngươi là Thiên Đình đúng không?
Đúng vậy.
Tốt, Thiên Đình diệt môn, một tên cũng không để lại. Kia đại đế sững sờ, quỷ thần xui khiến hỏi một câu.
Vì sao? Không phải đã nói hoàn mỹ trăm thêm sao? Làm sao đến mình nơi này biến thành diệt môn, hoàn toàn không phù hợp sáo lộ A Diệp Đình Mộ nghe vậy, chót mũi co lại, đương nhiên nói ra, bởi vì ngươi khi dễ ta, ta ghét nhất người khác khi dễ ta, lý do này có thể không?
Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Tên kia đại đế sắc mặt tái xanh, liên tiếp nói ba câu tốt, lời nói từ trong hàm răng gạt ra, ta đã sớm biết, ngươi quan tài chỉ có thể hộ ngươi 12 canh giờ, có gan ngươi cũng đừng ra, không tốt ngươi hẳn phải chết. Diệp Đình Mộ nghiêng đầu, nhìn xem hắn, tại vợ bên trên vẽ lên cái thật to gạch chéo. Ta quyết định, thập đại tiên môn cùng thiên đình đều giết, một tên cũng không để lại. Hắn nhàn nhạt thân âm vang lên, đã rơi vào trong thai mọi người. Ngoại trừ thiên đình tên kia đại đế tại, còn lại 10 tiên môn đế giả trực tiếp tê, lộn xộn trong gió.
Vì sao?
Người của thiên đình, cùng ta Tử Trần Cung có quan hệ gì?
Chính là chúng ta không nói gì a.
Diệp Đình Mộ hừ lạnh một thân, khoe miệng mang theo làm người ta sợ hãi cười. Bởi vì hắn để cho ta không cao hứng, cho nên ta muốn làm gì liền làm gì, ngươi không phục cắn ta. Nói xong hắn trực tiếp quay người, phất ống tay áo một cái, vào trong tiên môn. Lưu lại đám người lộn xộn tại trời cao mặc cho nơi đây gió lay động lấy bọn hắn áo bào, mái tóc của bọn hắn. Kinh người quá đáng, táng ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này.
Ghê tởm.
Nhìn xem một đám đại đế sắc mặt xanh xám, thần sắc rất khó coi. Một người trong đó mở miệng an ủi. Chư vị chớ hoảng sợ, lần này có Lăng Không lĩnh đội, Diệp Đình Mộ chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt.
Đúng, chúng ta đừng tự lăng làm loạn trận cước, táng bất quá là nói ngoa, hù dọa chúng ta thôi, hắn bất quá chỉ là tiến cảnh, lại không nổi bao lớn sóng gió.
Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn, trừ phi hắn cả một đời đợi tại bên trong ngọn tiên sơn, nếu không định để hắn có đến mà không có về. Mà lúc này theo Diệp Đình Mộ vào tiên sơn chi môn, một đám đại đế cũng bắt đầu tản đi, còn lại người cũng bắt đầu tiếp tục hướng môn kia bên trong mà đi. Mà tại tam đại tộc căn cứ bên trong, liên quan tới táng nghị luận nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Bọn hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì táng cao điệu như vậy? Thật không sợ không thể quay về sao? Đối với cái này, bọn hắn biểu thị không thể lý giải. Đồng dạng Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu cũng đồng dạng không thể lý giải. Đối mặt hai người hỏi thăm, Diệp Đình Mộ chỉ là hiểu ý cười một tiếng, nói một câu: "Chớ hoảng sợ, hết thảy đều ở bản kiếm chủ trong lòng bàn tay." Hắn sớm đã lưu tốt đường lui, sở dĩ hiện thân như vậy trương dương. Thứ nhất là vì khai hỏa đoạn kiếm sơn thanh danh, để ba ngày biết rõ. Thứ hai chính là muốn để thập đại tiên môn, còn có thiên đỉnh những này đế giả, sống ở lo lắng bên trong. Mà lại hắn cảm thấy dạng này rất thú vị, chính là muốn chọc tức chết bọn này lao bất tử.
Chương 311. Tiên sơn bên trong.
Vĩnh Dạ chương 311. Tiên sơn bên trong.
Vĩnh Dạ.
Vượt qua tiên môn, hắc bạch một sát na. Dương mắt nhìn lại, Vĩnh Chú biến thành Vĩnh Dạ. Đầy trời tinh hà treo ngược màn trời phía trên, mắt chỗ cùng, tinh quang sáng chói. Ngân hà dưới, là mênh mông vô bờ thảo nguyên, gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh quần nằm, đom đóm lấm ta lấm tấm, cho mảnh này điên tính thảo nguyên đổ thêm một vòng thần bí. Thấy cảnh này, Diệp Đình Mộ theo bản năng sửng sốt một chút. Nhìn xem đầy trời tinh hà còn nhỏ giọng nhỉ non một câu. Thật đẹp. Lúc này Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu cũng từ trong quan mục đi ra. Nhìn một màn trước mắt, cũng tương tự trừng to mắt, há hốc mồm, một câu cũng chưa hề nói bên trên. Không ai có thể nghĩ đến tại kia cực nóng bạch mang sau lại là một mảnh đêm tối. Cũng không có người nghĩ đến mảnh này đêm tối tinh không lại như vậy mỹ lệ. Nơi xa lờ mờ có thể thấy được tay cụt hải cốt trần trụi trên mặt đất phía trên, ở dưới ánh trăng tản ra ung tùm mạch mang, thế nhưng là dù vậy, nhưng cũng sẽ không để cho người cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem tường đổ, mượn yếu ớt ánh trăng, tinh quang, có thể nhìn ra được đây là một mảnh cổ chiến trường. Màn trời bên trên, thỉnh thoảng có thể thấy được trường hồng vút không, khắp nơi chi địa, cũng có thể gặp tam tộc người giao phòng, thỉnh thoảng vang lên oanh minh cùng tiêu thảm, đem ba người kéo về thực tế. Sau lưng vẫn như cũ có người càng không ngừng xuất hiện, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, trong mắt đồng dạng xuất hiện sát na hoảng hốt. Bất quá lại chú ý tới Diệp Đình Mộ tồn tại, bản năng hướng một bên tránh đi. Tại trong lòng của bọn hắn táng, rất nguy hiểm. Nhìn xem người chung quanh phản ứng, Diệp Đình Mộ không khỏi cảm khái, mang theo vẻ cô đơn. Các ngươi nhìn, quá mức ưu tú cũng là một loại phiền não. Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu chép miệng, không nói tiếng nào.
Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem, cái này cái gọi là tiên sơn là dạng gì tồn tại.
Ừ vân. Ba người hướng phía trước mà đi, trên đường thỉnh thoảng nhưng nhìn đến có người tại chiến đấu chém giết. Những người này đại đa số đều là ngày xưa ở giữa lẫn nhau có thủ tông môn, mới vừa vào nơi đây, một lời không hợp liền đánh. Mà thế đội thứ nhất,
đã xa xa dẫn trước, xâm nhập nơi đây. Ngàn vạn người đi vào, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy không ít người, theo thời gian trôi qua, càng phát ra xâm nhập, bóng người thời gian dần qua thưa thớt. Nơi này bầu trời là đứng im bất động, cho nên không biết từng tới bao lâu, Diệp Đình Mộ hiếu kỳ nghĩ đến, cái này bay lâu như vậy, làm sao cái gì cũng không thấy được, đã nói xong tinh huyết, thần mục đâu. Mà lại, hắn phát hiện, mình bay lâu như vậy, hắn cùng ba mảnh mảnh vỡ khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì nhất trí, chưa từng tiếp cận một phân một hào. Cái này không khỏi để hắn nhíu mày, chẳng lẽ cái này thảo nguyên là một mảnh mê cung, mình chỉ là tại vòng quanh vòng. Bất quá nghĩ lại, nhưng cũng không đúng, nếu là như vậy, cái này bốn phía chi địa cảnh sắc lẽ ra là giống nhau, tại đất này trên mặt trần trụi thi hải cũng đều có khác biệt, mà lại bốn phía gặp phải người cũng rất khác nhau, cho nên hắn tất nhiên là tại tới trước. Về phần cùng mảnh vỡ khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi, vậy chỉ có một loại khả năng, có lẽ là cái này mảnh vỡ cũng đang động. Bất quá giờ phút này ngoại trừ tiếp tục hướng phía trước, nhưng cũng không có biện pháp khác, dù sao ba người cũng không từng nhập qua tiên sơn, cho nên không biết đến là thế nào cái quá trình. Lần này tiên sơn hàng thế lại như vậy vội vàng, cũng chưa kịp cẩn thận nghe ngóng. Chợt mà lúc này, đi ngang qua mấy người bên cạnh thân, nhìn trước mắt tử sắc tiên hạc kiếm bảo, Diệp Đình Mộ hai mắt tỏa sáng. Đây không phải từ Trần cung người sao? Mà lại hắn nhìn chăm chú một nhìn, trong này thế mà còn có cái người quen biết cũ. Doan An, lúc trước cùng mình tại táng địa bên ngoài một trận chiến, bại lui người. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, ổn định thân hình, cười đáp, thật đúng là không phải oan gia không chạm trán, hôm nay để cho ta gặp được, vậy coi như trách không được ta. Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn xem táng, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Đúng a, cái gì oan gia? Diệp Đình Mộ giận người giận miệng, chỉ về đằng trước cách đó không xa đám người, nói, đây không phải là từ Trần cung người sao? Không phải đâu, ngươi thật làm a. Bách Lý Thiên Thu có chút chột dạ, dương mắt nhìn lại, từ Trần cung nói ít hơn 10 người, vẻn vẹn tiên cảnh hậu kỳ, liền có 3 người, những người còn lại có một nửa là thiên tiên cảnh, còn lại một nửa cũng là tam phẩm tiên nhân phía trên. Cho nên theo Bách Lý Thiên Thu, không nhất định có thể đánh thắng, chí ít hắn khẳng định không được. Vì cái gì không làm? Diệp Đình Mộ co quắp bắt đầu, rất không hiểu mà hỏi. Ách, ta cảm thấy vẫn là tìm bảo bối quan trọng, ngươi cảm thấy thế nào nhị sư minh? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả, ta ủng hộ kiếm chủ. Bách Lý Kiếm Hàn trong mắt hiện chiến ý, tiếp tục nói, thuận tiện có thể hỏi một chút hắn, có biết hay không liên quan tới tiên sơn một chút tin tức. Bách Lý Thiên Thu không nói lời nào, đàng hoàng ngậm miệng lại. Trong lòng lại nghĩ đến làm đi, các ngươi làm đi, dù sao ta cũng chỉ có thể nhìn xem. Hắn dù sao mới là nhất phẩm tiên nhân, đối mặt với đối phương đội hình như vậy, hắn đi lên chính là cái chết. Bách Lý Kiếm Hàn ý nghĩ cùng Diệp Đình Mộ không như mà hợp. Nhị sư huynh suy nghĩ cùng ta giống nhau như lúc, hai ngươi chờ ở tại đây ta đi một chút liền đến, tin tưởng sẽ không dùng quá lâu. Bách Lý Kiếm Hàn, giật mình, không cần ta hỗ trợ. Diệp Đình Mộ, vội vàng quát tay, tràn đầy tự tin. Ai? Rất không cần phải, các ngươi lại nhìn ta biểu diễn liền có thể. Thoại âm rơi xuống, hắn liền con qua tài, hướng phía từ Trần cung trước đám người tiến đảo ngược mà đi. Một bước trốn vào hư không, lần nữa hiện thân, đã ngăn tại đám người trước người. Hắn con quan tài mà đứng, sừng sững trời cao, tóc treo cao, xuất khí phi thường. Một bộ áo trắng, phối hợp lục sắc quan tài, ở dưới ánh sao là như vậy lóa mắt, để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng làm cho từ Trần cung đám người bản năng dừng bước. Trong đó người đầu lĩnh càng là hỏi một câu: "Các hạ người nào, vì sao chặn đường?" Diệp Đình Mộ hai tay ôm tại trước ngực, ngạo nghễ nói ra: "Thế nào, ta cái này không rõ ràng sao?" Còn không đợi cái khác người kịp phản ứng, thật ở trong đội ngũ Doan An dẫn đầu nhận ra Diệp Đình Mộ bộ dáng. Khuôn mặt này, dạng này chưa dương, còn có trên người hắn cái kia quan tài, để hắn bản năng nhớ tới quá khứ. Cho dù bây giờ táng cùng ngày đó táng hoàn toàn đổi một cái bộ dáng, thế nhưng là trên trán vẫn như cũ có mấy phần tương tự. Đặc biệt là cố quan tài kia, mặc dù cũng đổi nhan sắc, thế nhưng là lớn nhỏ vẫn như cũ, mà lại này quan tài chính là thần mục, tại ba ngày có thể có được như thế một khối to thần mục. Không phải táng tìm không ra người thứ hai. Táng, sao ngươi lại tới đây? Hắn đột nhiên hỏi, lại làm cho bốn phía đồng bạn đều là một trong chấn, ánh mắt càng là tại Doãn An cùng Diệp Đình Mộ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Nét mặt của bọn hắn có chút ngoài ý muốn, ba ngày người đều biết, táng bị thiên đình vây ở Đoạn Kiếm Sơn mà không được ra. Bây giờ lại xuất hiện ở tiên sơn bên trong, bọn hắn tự nhiên là cảm thấy không thể lý giải. Diệp Đình Mộ lại là vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, một đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Doãn An, cười nói, "Nhà, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra ta." Doãn An âm thầm cắn răng, hắn vĩnh viễn cũng không quên được, lúc trước một tiễn bị đoạn một tay một màn kia. Hắn ngữ khí trầm thấp, mang theo không hiểu cảm xúc, liền xem như hóa thành trò, "Ta cũng nhận ra ngươi." Chương 312. Từ Trần cung 30 người vẫn lạc. Chương 312. Từ Trần cung 30 người vẫn lạc. Lúc này từ Trần cung bên trong, một tiên hậu kỳ nữ tử lặng không đi vào người trước, và lấy đôi mi thanh tú, trầm giọng hỏi, "Táng, ngươi muốn làm gì?" "Không muốn làm sao?" "Báo ngày đó mối thủ." Diệp Đình Mộ trả lời, ngữ khí mang theo vài tia lời biếng, nhìn ra được, hắn hoàn toàn không có đem trước mắt đám người để vào mắt. "Báo thủ? Ngươi năm đó hô ta ra lão tổ, nên báo thủ không phải là chúng ta sao?" "Ngại, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, cái gì gọi là hố?" Hắn nghĩa chính ngôn từ, không quên trợn mắt trừng trừng, nói ở đây dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta kia rõ ràng chính là lừa gạt được không?" "Ngươi, vô sỉ." Hắn mực lông mày bẩy một cái, trương dương dị thường. "Làm sao không phục? Kia cho các ngươi một cơ hội, cùng tiến lên." Doãn An nói, "Táng, ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng là đừng quên, chúng ta nơi này chính là có hơn 30 người, chưa hẳn sợ ngươi.
Diệp Đình Mộ lắc đầu, không không không, gà đất chó sành, số lượng lại nhiều, cũng không đáng để lo. Đối mặt Diệp Đình Mộ đám này trào phúng, Từ Trần Cung đám người rốt cuộc nhịn không được. Từ Trần Cung làm thập đại tiên môn một trong, chưa từng nhận qua như vậy khí.
Táng, ngươi muốn chết.
Dứt lời trong đó một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ nam tử đột nhiên rút ra bên hông phối kiếm, liền hướng Diệp Đình Mộ đánh tới, lạnh thấu xương mũi kiếm ở dưới ánh sao chớp động lên trong sáng hàn mang. Đối mặt Giải Phong, Diệp Đình Mộ không tránh không né, nắm giữ thành quyền, bạo a một tiếng, đến hay lắm. Sau đó đấm ra một quyền. Thiết vàng thiết quyền khu lực 10 vạn cân, lôi cuốn sát gió, đột nhiên rơi xuống.
Bèn,
một tiếng, mũi kiếm cùng quyền thế chạm vào nhau, khuấy động lên một đạo lạnh thấu xương khí lưu. Người kia sửng sốt bị đẩy lui mấy bước, trường kiếm trong tay càng là đang điên cuồng run run. Trong mắt của hắn đột ngột tăng kinh hãi, khí lực thật là lớn. Diệp Đình Mộ lắc lắc tay, thư giãn ý, liền cái này, để cho ta dạy ngươi như thế nào dùng kiếm. Hắn tiếng nói rơi xuống, chân trái đột nhiên dùng sức, hướng trời cao đạp mạnh. Cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, còn không đợi người kia phản ứng, hắn liền đã đi tới người kia trước người mấy mét chi địa. Trên tay phải chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh màu đen Giải Phong. Tay hắn cầm kiếm phong, bình thẳng chém xuống. Một kiếm này, kiếm tên giết chó, ngươi lại tiếp lấy. Trường kiếm thua xuống, mũi kiếm chỗ, loạn lưu tứ ngược, một cỗ kiếm ý tựa như hồng hoang manh thú ầm vang rơi xuống. Đối mặt một kiếm như vậy, người kia không dám chút nào chủ quan, trước tiên liền phóng xuất ra pháp tướng. Pháp tướng lên tay, đồng dạng chém ra một kiếm. Khoảng cách quá gần, hai người mũi kiếm cơ hồ tại trong chớp mắt liền chọi nhau ở cùng nhau. Một đạo êm thai mũi kiếm tương giao thanh âm vang lên. Sau đó chỉ gặp Từ Trần Cung thiên tiên cường giả kiếm trong tay nát. Chính là một chút, liền nát, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng phòng bị. Trường kiếm bể nát trong nháy mắt, người kia con ngươi thích chặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt táng. Diệp Đình Mộ nhếch miệng mỉm cười, trong tay lần nữa dùng sức, mũi kiếm tiếp tục rơi xuống, bổ ra pháp tướng. Sau đó mũi kiếm chỗ, tóe lên một đám huyết vụ, kiếm rơi, một cánh tay sóng vai đầu mà đứt.
A!
Tiếng kêu thảm thiết chấn động hoàn vũ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, dẫn đến Từ Trần Cung đám người, giờ phút này vẫn như cũ chưa từng kịp phản ứng. Tiên cảnh chiến thiên tiên hậu kỳ, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết, thế nhưng là một màn trước mắt lại lật đổ bọn hắn nhận biết. Đối với đỉnh cấp thiên kiêu tới nói, vượt biên giết địch vốn là không có cái gì tốt kinh ngạc, thế nhưng là trước mắt táng vượt biên giết địch, thế mà ngay cả tiên hoàn cũng không từng mở ra. Liên như vậy nhẹ nhàng một kiếm, liền đem mở ra pháp tướng tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả cắt đứt một cánh tay, đây là để bọn hắn khiếp sợ điểm.
Nhanh cứu ta!
Người kia đối sau lưng đồng đội cầu viện, khoanh tay cánh tay cấp tốc lui lại, liền muốn trốn xa. Đã độc thủ, lại há có thể để bọn hắn người đào thoát? Diệp Đình Mộ mũi kiếm quét ngang, lần nữa phá không. Trường kiếm chỗ qua, một kiếm đeo đầu. Ngay tiếp theo đem người này tiên đan rào cái vỡ nát, hai kiếm chạm tiên tiên hậu kỳ, lại không động dùng tiên hoàn chi lực. Hắn vũ động Giải Phong, liền cái này cũng quá yếu đi chút. Nhìn xem nhà mình tông môn sư huynh đệ máu nhuốm đỏ trường không, Từ Trần Cung đám người triệt để hồi phục thần trí, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong ánh mắt có hận, cũng có kiên kỵ. Đáng chết, cùng tiến lên, giết hắn. Trong lúc nhất thời, Từ Trần Cung hơn 30 người kích xạ ra 10 đạo pháp tướng, tiên hoàn càng là đủ mọi màu sắc kích xạ trời cao, tương dạng không thắp sáng. Trong tay bọn họ sát chiêu ra hết, hướng phía Diệp Đình Mộ trùng sát mà tới. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, mỗi người đều toàn lực đánh ra. Trong lòng bọn họ rõ ràng, hôm nay tang chính là tìm đến phiền phức, mà lại vừa rồi giết nhà mình tiên tiên cường giả, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn lưu thủ ý tứ. Cho nên hôm nay, không phải hắn chết, chính là bọn hắn chết, không có lựa chọn khác. Diệp Đình trong mắt nổi lên tinh mang, nhìn xem trùng sát đi lên hơn 10 người, không hiểu phấn khởi. Rất lâu không có kéo bè kéo lũ đánh nhau, tới đi, hôm nay ta liền lấy trước các ngươi tế cờ. Hắn đón đầu mà lên, mũi kiếm lạnh thấu xương. Trong nháy mắt giao phòng, trong lúc nhất thời, kiếm quang đại tác, oanh minh nổi lên bốn phía. Bụi mù cuồn cuộn, tăng thêm đêm tối ngầm, toàn bộ chiến trường mông lung không rõ. Lại là thỉnh thoảng có thể thấy được kiếm quang tứ ngược, huyết vụ cuồn cuộn, từng tiếng kêu thảm truyền ra. Càng có thể gặp thi thể từ trời cao thỉnh thoảng rơi xuống. Một màn như thế, tự nhiên cũng hấp dẫn bốn phía người chú ý, nhao nhao ghé mắt, ngừng chân quan chi. Nơi đó làm sao cũng đánh nhau. Tựa như là Từ Trần Cung người. Ta vừa rồi nghe bọn hắn hô táng, cùng bọn hắn đánh chính là táng. Ta đi, táng thật tới rồi sao? Một người chiến 30 người, không rơi vào thế hạ phòng, cái này táng thật mạnh. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu ở phía xa quan sát, không nói một lời, mặc dù biết táng rất mạnh, những người này không phải là đối thủ của hắn, nhưng là trên khuôn mặt vẫn là treo lo lắng thần sắc. Toàn bộ chiến đấu kéo dài một phút, chiến trường động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Kia mới chói mắt hơn 10 đạo pháp tướng, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Mũi kiếm va chạm càng ngày càng yếu. Dưới chân bọn hắn trên thảo nguyên, nguồn ngang lộn xộn nằm thi thể, đã không dưới mấy chục cố. Mặc dù giờ phút này, bên trong chiến trường vẫn như cũ tràn đầy bụi mù liệt diễm, nhưng là ai thắng ai thua nhưng cũng hiểu rõ. Lúc này, một cái đấm máu nữ tử từ bên trong chui ra, chật vật hướng về phía trước trốn xa. Trong mắt tràn đầy thất kinh, trong miệng hô to lấy cứu mạng, nhưng lại có một thanh trường kiếm màu đen theo sát phía sau, phá không mà tới. Chỉ là sát na liền xuyên thủng người này lồng ngực. Tiên đan bị nát, người này thậm chí chưa thể kêu thảm một tiếng, liền đã chết đi, thi thể hướng phía trời cao chi địa rơi xuống. Đến tận đây chiến đấu kết thúc. Một thiếu niên lang, có một cái quan tài từ mới loạn chiến chi địa đi ra. Hắn áo trắng bị máu nhuộm thành màu đỏ, trên tóc cũng hiện đầy vết máu. Nhưng nhìn được đi ra, những mảnh máu cũng không phải là bản thân của hắn máu. Giờ khắc này táng, hướng chỗ nào vừa đứng, tiên nhiên tựa như một cái la sát.
Bốn phía người gặp một màn này, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Ngắn ngủi mấy phút, từ Trần Cung hơn 10 tên tiên tiên, hơn 10 tên tiên nhân, thế mà liền như vậy toàn bộ bị Diệp Đỉnh mộ chạm rồi kiếm, mà táng lại lông tóc không tổn hao gì. Chương 313. Đoạn Kiếm Sơn đời thứ 7 kiếm chủ táng. Chương 313. Đoạn Kiếm Sơn đời thứ 7 kiếm chủ táng. Giờ khắc này, bốn phía nhân ý nhận ra, táng nghe đồn đều là thật. Xuất thế ngày chạm tiên người, chiến tiên tiên, sau có thể chiến tiên vương. Đây hết thảy đều là thật. Bọn hắn bắt đầu tán đi, tận lực rời xa táng, đối với bọn hắn tới nói, táng quá nguy hiểm, có thể cùng hắn tranh phong chỉ có trên bảng tồn tại. Táng tới, cảm giác tiên sơn chuyến đi loạn hơn. Hắn con cố quan tài kia tới, là muốn đem tất cả địch nhân đều táng ở chỗ này sao? Không biết, ta chỉ biết là cách hắn xa một chút, chuẩn không sai. Có đạo lý. Lúc này táng trong tay còn mang theo một người, chính là Doan An. Bây giờ Doan An thoi thoát, như là gà con bị Diệp Đỉnh mộ xách trong tay. Sau đó chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu cũng theo sát lấy đi lên. Diệp Đỉnh mộ đem Doan An tùy ý ném xuống đất, với bàn tay lớn một cái, màu đen giải phong trở lại trong tay. Lúc này Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu cũng tới đến hắn sau lưng, nhao nhao tán dương, mặt lộ vẻ cùng nhiệt. Châu Phê, hoàn toàn là ngược sát. Diệp Đỉnh mộ có chút nhíu mày, bày ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Sau đó nói ra, Đường Bằng, Thiên Thu ngươi đi, đem những người kia túi chứa vật cùng đáng tiền đều cầm lên. Làm gì? Bách Lý Thiên Thu không hiểu. Diệp Đỉnh mộ trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta không phải đều nói xong sao, vậy cũng là tiền a, nhanh đi nhặt. Bách Lý Thiên Thu đã hiểu, trước đó còn chưa vào núi liền nói tốt, hành vi này chính là kiếm tiền Diệp Đỉnh mộ phụ trách làm, hắn phụ trách nhặt. Vừa mới kích động, đem quên đi. Ta cái này đi. Không có cách, ai bảo mình đồ ăn đâu. Diệp Đỉnh mộ cũng không có cách, cái này trên trời đồ vật đó cũng đều là đồ tốt, cho dù đối với hắn tới nói vô dụng, thế nhưng là đối với hạ giới đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Mình làm đạp tiên các chủ, Diệp gia thôn thôn trưởng, Đông Hải Vương, tự nhiên muốn gánh vác lên trấn hương gia tộc, tông môn, quốc gia trách nhiệm, cho nên những vật này càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó phá vỡ tiên đế chi cảnh, hắn liền dẫn những vật này hạ phàm trần. Phúc phận một phương, hắc hắc. Đợi tiểu Bách Ly đi nhặt túi chữ vật, Diệp Đình Mộ cũng tới đến Doan An thân trước ngồi xuống xuống. Lúc này Doan An bị Diệp Đình Mộ đánh thoi thoát, tức thì bị khóa lại tiên đan, không thể động đậy. Muốn xuống không? Diệp Đình Mộ nhàn nhạt thân âm vang lên. Truyền vào Doan An trong tai, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó hư nhược nói ra, nếu là có thể sống, ai không muốn sống, chúng ta tu hành, chẳng phải vì còn sống sao? Nói hắn dùng hết tất cả khí lực ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ, thản nhiên cười nói, thế nhưng là ngươi sẽ để cho ta sống sao? Đây là câu hỏi, đồng dạng cũng là khẳng định câu. Hắn là muốn sống, thế nhưng là ngươi lại sẽ không để cho ta sống, nếu không cũng sẽ không ra tay, trực tiếp chém từ Trần Cung nhiều người như vậy. Diệp Đình Mộ không hiểu, vì sao sẽ không? Doan An nhìn quanh khắp nơi, ngươi nếu là thật sự có thể để cho ta sống, liền sẽ không không nói hai lời đem bọn hắn đều giết. Diệp Đình Mộ có chút nhíu mày, cái này Doan An thấy xác thực thông thấu. Ta giết bọn họ đó là bởi vì bọn hắn là từ Trần Cung, lý do đâu là các ngươi từ Trần Cung tiên đế cường giả khi dễ ta, đương nhiên ta có thể giết người, tự nhiên cũng có thể để ngươi sống, bất quá ngươi cao có giá trị, cũng tỉ như, nếu như ngươi có thể nói cho điểm liên quan tới tiên sơn tin tức, vậy ngươi liền có thể sống. Hiểu. Doan An nghe vậy, cười nói, cùng với còn có một ngụm máu tươi. Ha ha. Khu khu khu, khi dễ ngươi, táng, ba ngày này chỉ có ngươi khi dễ người khác phần đi, ai có thể khi dễ ngươi. Cũng đừng nói ta không biết tiên sơn sự tình, coi như biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Diệp Đình Mộ hít sâu một cái. Được, ngươi thanh cao. Nói xong hắn đứng dậy, đầu ngón tay khẽ động, một thanh trường kiếm từ phía trên mà tướng. Phốc thử. Một tiếng, trước mắt Doan An triệt để không có động tĩnh. Lên đường bình an. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó trở lại nhìn trước mắt tinh hải, ngọn tiên sơn này đến cùng là thế nào tồn tại, vì sao trong thư tịch ngoại trừ ghi chép nơi đây có bảo bối bên ngoài, nhưng không có bất luận cái gì khác tin tức đâu. Còn có cái này đột nhiên xuất hiện vĩnh dạ lại sẽ kéo dài bao lâu đâu. Thu thập xong hết thảy, ba người lần nữa lên đường, trên đường cũng gặp phải mấy đợt thập đại tiên môn đệ tử, Diệp Đình Mộ không chút do dự xuất thủ, đem nó đánh giết, sau đó lưu một người sống, hỏi thăm tiên sơn sự tình. Đạt được đáp án lại đều không một liệt bên ngoài, không biết. Đã tất cả mọi người không biết, kia không có biện pháp, bọn hắn cũng chỉ đành một con đường đi đến đen. Không có đường thời điểm, ngoại trừ thẳng tiến không lùi, không có lựa chọn nào khác. Không biết lại bay nhiều liền. Phía trước tinh hải phía dưới, vẫn như cũng là xanh biết thảo nguyên. Chỉ là khác biệt chính là, phía trước xuất hiện lít nha lít nhít đám người. Bọn hắn có người đứng lơ lửng trên không, có ở tại mặt đất. Hoặc top 5 top 3, hoặc ngàn người thành đàn, chợt nhìn số lượng nói ít cũng có mấy trăm vạn. Nhân yêu ma tể tụ nơi đây, không thể nghi ngờ ngoại lệ là bọn hắn đều nhìn phía trước. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, trong mắt cũng nổi lên thần sắc tò mò. Người nơi này bầy, hẳn là thê đội thứ nhất, chỉ là tại sao lại ở đây dừng lại, nhưng không được mà biết. Tình huống như thế nào, nhiều người như vậy, đi lên xem một chút không phải tốt. Biển người chen chúc, Diệp Đình Mộ lại nên ngang hướng phía trước mà đi. Không quên để Bách Lý Thiên Thu cao giọng hô một câu. Đoạn Kiếm Sơn đời thứ 7 kiếm chủ táng ở đây, nhân viên không quan hệ, hướng bên cạnh dựa, nếu không chớ nên trách mũi kiếm vô tình. Một tiếng đột ngột gọi ở chỗ này truyền ra, lập tức hấp dẫn ở đây người chú ý, bọn hắn nhao nhao quay đầu, tìm lấy phương hướng của thanh âm. Không vì cái khác, chỉ vì kia một tiếng táng. Táng tới rồi sao? Ta đi, không phải đâu, thật tới. Ở chỗ nào, ta tại sao không thấy được? Mau nhìn, chỗ nào, cái kia có quan tài nhất định là. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Đình Mộ mang theo Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu hướng phía biển người chậm rãi tới. Hắn một bộ huyết y bắt mắt dị thường, lục sát quan tài chết xạ thâm thúy quan mang. Táng. Một cái truyền kỳ danh tự, một cái vừa xuất hiện, cũng đủ để cho tất cả mọi người túi đầu danh tự. Mà giờ khắc này, hắn tới, hắn tự tin lại trừng dương, bá khí phi phàm. Khoe miệng kia xóa ý cười, để cho người ta cảm thấy không hiểu cảm giác thân thiết, nhưng là kia thân huyết y cùng quan tài, nhưng lại để cho người ta không hiểu bối rối, có loại cao cao tại thượng, không thể chạm đến cảm giác. Bốn phía đám người, theo bản năng cho nhường ra một con đường. Cũng không ít mắt người bên trong, dò dỉ ra cùng nhiệt. Đương nhiên cũng có tràn đầy địch ý ánh mắt, gắt gao tập trung vào hắn. Thế giới này chính là như vậy, có người hận người, liền sẽ có người thích người, có người muốn giết người, liền sẽ có người sùng bái người. Đối với thập đại tiên môn, ba tông tam tộc, còn có thiên đỉnh tới nói, Diệp Đình Mộ là địch nhân, nhưng là đối với nhân giới trời một chút môn phái nhỏ cùng tán tu tới nói, Diệp Đình Mộ là thần thoại, là kỳ tích, cũng là nhân tộc kiêu ngạo. Yêu tộc cùng ma tộc căn cứ, đồng dạng văng tới vô số ánh mắt, trong đó tự nhiên cũng bao gồm ứng trưởng nhạc cùng ma tôn chi tử. Đối với hai người tới nói, Táng là nhân tộc bên trong duy nhất có tư cách cùng bọn hắn tranh hùng tồn tại, dù là Hạ Lăng Không, trời tiên bảng đệ nhất tồn tại, danh xưng nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu nam tử cũng không xứng. Cho nên đối với cái này thần bí đối thủ, bọn hắn tự nhiên là hiếu kỳ. Chương 314. Ngày mùa hè Lăng Không, lúc đến trễ cũng chương 314, ngày mùa hè Lăng Không, lúc đến trễ cũng tại thập đại tiên môn cùng thiên đỉnh đám người cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, Diệp Đình Mộ ba người đi tới nhân tộc đội ngũ đoạn trước nhất. Nhìn cái gì vậy, muốn đánh nhau phải không sao? Ngươi tại trường bản kiếm chủ, con mắt cho ngươi đảo tin hay không? Một đường đến, Diệp Đình Mộ bắt hai cũng nói dốc hai câu, khí diễm phách lối, ương ngạnh dị thường. So với khi còn bé kinh hồng chỉ có hơn chứ không kém. Thằng đến đi vào đoạn trước nhất, mới ngừng lại, nhìn phía trước một màn, không khỏi nhăn nhăn đôi lông mày. Trước mắt nhìn thấy chính là bình nguyên cuối cùng, hay là nói là mảnh thế giới này cuối cùng. Mà tại cuối cùng chỗ, có tám phiến cổ lão cửa đá. Lúc này cửa đá đóng chặt, cửa đá trước đó cũng tương tự xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Vì vậy đám người mới ở đây dừng bước không tiến, Diệp Đình Mộ suy đoán, xem ra cần chờ đợi trước mắt chi môn mở ra, mới có thể đi vào tiên sơn. Đứng xa xa nhìn, mỗi một đạo trên cửa đá đều khắc lấy hai chữ, cứ việc tiểu chữ không giống, nhưng là thủ pháp là nhất trí. Cùng tiên môn chi môn bên trên chữ xuất từ cùng một người chi thủ. Tám đạo cửa, từ trái đến phải, theo thứ tự là: mở cửa, thư môn, sinh môn, thương môn, đô môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn. Mặc dù Diệp Đình Mộ không hiểu âm dương phong thủy, cũng không hiểu bát quái ngũ hành, thế nhưng là trước mắt một màn này, hắn vẫn có thể nhìn hiểu. Bát quái ngũ hành, vật như vậy xuất hiện ở chỗ này, để hắn càng chắc chắn một chuyện, cái gọi là tiên sơn, rất có thể cũng không phải là tiên sơn, mà là một tòa mộ địa thôi. Lúc trước tiên sơn chi môn chính là mộ địa lối vào, vào nơi đây là vĩnh dạng, là bởi vì mộ địa vốn chính là chôn dưới đất. Về phần trước mắt tám môn, thì là thông hướng tầng tiếp theo mộ thất cửa, hắn đại khái suất là nghĩ như vậy, cho nên giờ phút này tất cả mọi người đang chờ cửa này mở ra. Đống nhiên lúc này một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào Diệp Đình Mộ trước người, nàng mặc màu vàng nhạt váy dài, ghim hai cái viên thuốc đầu, vắt trên lưng lấy một thanh ô giấy dầu, da trắng tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, hoặc bắt bên trong mang theo chút đáng yêu, vóc dáng không cao, bất quá nơi đó lại không nhỏ. Tục ngữ nói tốt, thân cao không hơn trăm, bất quá ngực phẳng chính là thấp, trước mắt cô nương thình lình chỉ chiếm thứ nhất. Chỉ gặp nàng nghiêng đầu, hiếu kỳ xem kỹ lấy Diệp Đình Mộ, hỏi: ngươi chính là Táng? Đối mặt hỏi thăm, Diệp Đình Mộ lườm nàng một chút, hạ giọng nói ra: nhà ai tiểu hài, không biết lớn nhỏ, Táng là ngươi thê, gọi ta kiếm chủ, hiểu? Ha ha, ta gọi Hạ Trầm Trạm, năm nay 43 tuổi, đã không phải là tiểu hài. Tiểu cô nương ngọt ngào trả lời: chưa từng nghe qua, nhưng là ngươi xác thực rất già. Diệp Đình Mộ chuyện đương nhiên trả lời. Hạ Trầm Trạm nghe vậy, sửng sốt một chút. Mình thế nhưng là đã từng thiên tung bảng thứ hai, hoặc là nói tại Táng trước đó, nàng mới là thứ nhất, cái này Táng đoạt mình thứ nhất, bây giờ nhưng lại nói không biết mình, cái này ít nhiều có chút bực mình, để nàng cảm thấy buồn bực không thôi. Mau nhìn, đây không phải là Hạ Trầm Trạm sao? Hạ Lăng Không muội muội. Cũng không phải, đương kim tam giới tuổi thọ nhẹ nhất đại, tam đại mỹ nữ một chồng, quả nhiên, đừng nhìn con nhỏ, nơi đó là thật phong quang a. Ngày mùa hè Lăng Không, lúc đến chế vậy. Hạ gia thế hệ này tiểu bối, xuất liên tục hai cái thiên tiêu, đều bị thiên đình đại trưởng lao thu làm quan môn đệ tử, tiền đồ bất khả hạ lượng a. Cũng không phải, không biết nàng tại cùng Táng trò chuyện cái gì rồi. Trời mới biết, bất quá rất có thể sẽ đánh nhau, dù sao thiên đình cùng Đoạn Kiếm Sơn quan hệ còn tại đó. Nghe biển người ngôn luận, Diệp Đình Mộ cũng rất là không nhịn được nói ra, ai, ta nói ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì cút nhanh lên, ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn giết người. Hạ Trầm Trạm nghe vậy sửng sốt một chút, cái này Táng là thật thô lỗ, mình mỹ nhân như vậy cùng hắn trò chuyện lại bị ghét bỏ. Nói thật, ở trong mắt Diệp Đình Mộ, trước mắt Hạ Trầm Trạm không thể phủ nhận, có mấy phần tư sắc, tiêu chuẩn la lụy bên trong trần nhà. Nhưng là so với mình ba cái muội muội thật sự là kém xa, thậm chí nói, dung mạo của nàng còn không bằng đại sư tỷ. Ta nói đúng là, ta Diệp Đình Mộ cái gì sóng to gió lớn không có trải qua, nho nhỏ la lụy há có thể loạn tâm thần ta. Lúc này một nam tử cũng đi tới, hắn từ đầu đến cuối nhíu mày, quanh thân linh khí càng là táo bạo bất an. Phản phất tùy thời đều muốn động thủ. Người tới lấy kim sợi áo, đầu đội tơ vàng mang, muốn ở giữa treo kim kiếm, sừng giống kim vân dày, từ đầu đến chân đều để lộ quý khí hai chữ. Trên trán càng là viết bốn chữ lớn: ta rất có tiền. Hắn đến Hạ Trầm Trạm bên cạnh thân, Hạ Trầm Trạm cũng quay đầu nhìn về phía hắn, ôm cánh tay của hắn, trước sau lắc lư, nũng nịu nói ra: ca ca, hắn khi dễ ta. Người tới chính là Hạ Lăng Không. Đường kim giới thư, trời tiên bảng nhân quyền thứ nhất, trời tiên bảng tổng cuốn lên 10 tồn tại. Cảnh giới, thiên tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn, nửa bước có thể thành tiên vương, danh xưng thiên đỉnh một đời mới người mạnh nhất. Trong mắt người khác cao không thể vượt qua sân phòng, truy đuổi tầm gương, cũng là hài tử của người khác, nhân tộc thiên tiêu. Bất quá theo Diệp Đỉnh Mộ nha, cũng liền. Hạ Lăng không nhìn về phía Hạ Trầm Trạm, thần sắc trong mắt dây biến, trở nên không còn lạnh lùng như vậy hung ác, mà là trở nên ôn nhu lại khiêm tốn, càng là giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt Hạ Trầm Trạm cái đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi, "Trầm Trạm ngoan, không sợ, ca ca thay ngươi thu thập hắn." "Ừm a, ca ca tốt nhất rồi." Một màn như thế thấy Diệp Đỉnh Mộ khẽ miệng giật giật, thực nên cho, cái này thiên đỉnh thứ nhất thiên tiêu, thỏa thỏa tuyệt đối là một cái sủng muội của ma. Hắn không khỏi chật lưỡi, chợt chợt, thật buồn nôn. Bạch Lý Thiên Thu không hiểu, hỏi, "Cái gì buồn nôn? Ta cảm thấy thật đẹp mắt ta, ngươi hướng bên cạnh chuyển một chuyện." "Vì sao?" "Ta sợ người biết ta biết ngươi." "Ta đi, em gái ngươi." Gặp Diệp Đỉnh Mộ cùng Bạch Lý Thiên Thu còn có tâm tình đùa giỡn, Hạ Lăng không cảm thấy trước nay chưa từng có không tôn trọng, thần sắc của hắn đột biến, ánh mắt trở nên dị thường hung ác. Chỉ vào Diệp Đỉnh Mộ nói, "Táng, ngươi có dám cùng ta đánh một trận?" Không có bất kỳ cái gì làm nền, không chút nào dây dưa dài dòng, liền như vậy, Hạ Lăng không trực tiếp hướng chôn xuống lên chiến thư. Bốn phía người người nghe vậy, trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung ở trên thân hai người, trong mắt rõ ràng đều là thần sắc mong đợi. Hạ Lăng không cũng tốt, Táng cũng được, một cái thiên tung bảng thứ nhất, một cái trời tiên bảng thứ nhất, hai người đều là nhân tộc thiên tiêu. Bây giờ cọ sát ra hỏa hoa, muốn khai chiến, đây là tất cả mọi người mong đợi một màn. Bọn hắn ở trong lòng nhỏ giọng cầu nguyện cùng kêu gọi. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Bọn hắn muốn đi chứng kiến, hoặc là muốn một kết quả, ai mới là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại, lớn nhất tiềm lực tồn tại. Có người cảm thấy là Táng, bởi vì hắn tồn tại bản thân liền là một cái truyền kỳ. Có người cảm thấy là Hạ Lăng không, đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú so Táng mạnh, mọi người chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn cảnh giới cao hơn Diệp Đỉnh Mộ thôi. Cho nên bọn hắn chờ mong, mong đợi nhìn xem Táng, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Diệp Đỉnh Mộ mực lông mày chớp chớp, như thế danh mục trường gan cho mình hạ chiến thư, đây là bao lớn tự tin á, hắn chau lên lông mày, bá khí đáp lại, có gì không dám, chỉ là đánh ngươi một cái không có ý nghĩa, ngươi tại giao người đi, ta muốn đánh 100. Chương 315. Thần mộ chương 315, thần mộ khắp nơi chi địa, thổn thức một mảnh, Táng một câu sao mà cuồng vọng, hoàn toàn không đem Hạ Lăng không, cái này nhân tộc nơi đây đệ nhất cường giả để ở trong mắt. Diệp Đỉnh Mộ bản tâm khí đến liền rất cao, phàm là đối mặt mình có năm chắc năm đối thủ, kia nhất định phải khí thế nghiền ép. Cái này sóng trào phúng cùng kinh miệt, trực tiếp để Hạ Lăng không tức giận đến hai mắt ửng đỏ, nắm đấm nắm chặt, ngươi thật đáng chết. Lời của hắn từ trong hàm răng gạt ra, định muốn động thủ, cùng Táng nhất quyết tư hùng, làm tiền tiêu kia phần ngạo khí, không cho phép người khác so với mình còn cuồng, mà lại hắn đã sớm nghĩ gặp một lần cái này quay đến nhân giới thiên phong mưa không yên Táng đến cùng bao nhiêu cát lượng, là có hay không như trong truyền thuyết. Diệp Đỉnh Mộ tự nhiên cũng không giả, ngươi nếu muốn đánh, vậy ta liền đánh, mà lại ta còn muốn nghiền ép ngươi, để ngươi biết mặt ngươi đúng là cái gì. Hắn muốn để thập đại tiên môn cũng tốt, thiên đình cũng được, lại người nơi này biết cái gì là sợ hãi, ta chính là sợ hãi của các ngươi. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, trước mắt thảo nguyên cuối cùng lại là đột nhiên sáng lên một trận quang mang, cũng chính là một trận này ánh sáng đánh gây đám người suy nghĩ, chỉ gặp lam quang lóa mắt sáng rõ đám người không mở ra được mắt. Sau đó tại vạn chúng chú mục bên trong, một cái bóng mở đột ngột từ mặt đất mọc lên, hào quang màu xanh lam lóa mắt dị thường, chỉ là sát na một khắc, quang ảnh triệt để thành hình. Tại kia tám đạo trên cửa, mấy triệu người trước ngưng tụ thành hình người, theo người khác đây chính là một tôn pháp tướng, một tôn đủ cùng thiên địa ngang bằng pháp tướng, mà ở trong mắt Diệp Đỉnh Mộ đây càng giống như là hình chiếu 3D. Thư ảnh hiện ra hào quang màu xanh lam, lại là toàn thân mặc giáp, giáp trụ uy nghiêm, để cho người ta thấy mà sợ. Mặt mũi của hắn phía trên, mày rậm mắt to, cao thẳng mũi, thần sắc từ đầu đến cuối đều là đạm mạc, lại chăm chú dị thường. Hai tay của hắn bị một thanh trường kiếm, như là tượng binh mã bên trong tướng quân thần thái. Bất quá lại càng thêm chân thực, càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này càng là như sống tới, hoặc là nói, bản thân nó chính là sống. Đám người xôn xao, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, hầu kết chỗ càng là điên cuồng nhấp nô. Bọn hắn ngơ ngác nhìn này hư ảnh, nhìn chăm chú lên không chịu dịch chuyển khỏi mắt, trong mắt có chấn kinh, lại càng nhiều hơn chính là bản năng tính sợ cũng sợ hãi. Bởi vì đạo hư ảnh này cho bọn hắn cảm giác áp bách, sánh vai tiên đế, thắng qua tiên đế. Diệp Đỉnh Mộ đồng dạng theo bản năng siết chặt nắm đấm, nhìn trước mắt hư ảnh không núp đích, trong mắt kinh hãi không thua kém một chút nào những người khác. Đây cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì sợ, mà là hắn phát hiện, đạo hư ảnh này cùng Tiền Sơn Chi Môn bên trên, góc trái trên cùng kia hình vẽ điêu khắc lạ thường tương tự. Hoặc là nói, bọn hắn mặc áo giáp là giống nhau, bất quá nhưng cũng có chỗ khác biệt, điểm khác biệt ở chỗ người này dùng chính là kiếm, mà lại hắn có thể cảm giác được, cái này hư ảnh khí thế, kém xa kia thạch điêu bên trên người. Tâm hắn nghĩ, trước mắt hư ảnh, rất có thể chính là thủ mộ người. Vậy hắn thủ sẽ là ai mộ đâu? Đáp án này, không ai có thể biết. Cũng liền tại lúc này, kia hư ảnh mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, như kia chùa cổ thần lúc trung, hùng hậu hữu lực, xa xa phiêu truyền, rơi vào trong thai mọi người, để cho người ta tâm thần cũng vào lúc này đi theo sinh ra của mình. Hoan nên đi vào thần mộ, ta là thần mộ cửa vào thủ hộ người, cũng là các ngươi giám khảo. Các ngươi hiện tại có một canh giờ thời gian có thể lựa chọn gia nhập trận này khảo hạch, hoặc là chọn rời đi. Đám người thần sắc giật mình. Thiên Sơn vì sao biến thành thần mộ, bọn hắn không được biết. Nhao nhao thấp giọng nghị luận. Diệp Đỉnh Mộ lại là lông mày nhíu lại, thầm nghĩ đến, quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm. Hắn cũng không có như người khác thấp giọng nghị luận, cũng không có như người khác trầm mặc không nói. Ngược lại đi về phía trước mấy bước, Vũ trưởng không trước cùng trước mắt hư ảnh đối thoại. Xin hỏi, đây là ai mộ? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Màu lam hư ảnh nghe vậy, ánh mắt khóa chặt Diệp Đình Mộ, khẽ đảo dò xét, trầm mặc sau một lát, về nói, không thể trả lời. Ngạch. Diệp Đình Mộ im lặng, lại cũng không cam tâm, tiếp tục hỏi, kia luôn có thể nói cho ta, trong miệng ngươi nói tới khảo hạch là vật gì đi, hoặc là nói, khảo hạch kết thúc, có thể thu được chỗ tốt gì? Lúc này mới trọng điểm. Mọi thứ giảng cứu đều là một cái chữ lợi, khảo hạch là ai định ngươi không nói, khảo hạch nội dung là cái gì, mục đích cuối cùng nhất là cái gì, ta không biết. Cái này thì cái gì? Cũng không thể mơ mơ hồ hồ liền lên không phải, luôn luôn phải biết chỗ tốt. Nhân tộc hậu sinh, ngươi giống như có chút nhiều. Trả lời như vậy, là Diệp Đình Mộ không nghĩ tới, quả nhiên, xem ra cố này hư ảnh là có độc lập suy nghĩ ý thức, nếu không quả quyết sẽ không như vậy hỏi lại chính mình. Hắn nhăn nhăn chóp mũi, sau đó bày ra tay, cho nên, ngươi có thể trả lời sao? Màu lam hư ảnh, trầm mặc một lát, nói, ngươi là người thứ nhất dám đối ta đặt câu hỏi thí luyện giả, vấn đề này ta có thể trả lời. Nói ở đây dừng một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ta phụ trách khảo hạch, thông qua người có thể nhập thần mộ sở tại địa, khảo hạch thất bại, đại giới là tử vong. Thoại âm rơi xuống, liền rốt cuộc không có thanh âm. Diệp Đình Mộ lại là tê. Cái này không có. Ta chỉ là thần mộ chi môn thủ hộ giả, ta biết chỉ có nhiều như vậy, nếu như ngươi muốn biết cuối cùng ban thưởng là cái gì, vậy trước tiên qua ta cái này liên quan, sau đó tiếp tục đi xuống dưới, chỉ cần bất tử, ngươi liền sẽ đạt được ngươi muốn đáp án. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, hắn đã hiểu. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại kỳ thật ý nghĩa thực tế bên trên còn chưa tới nơi cái gọi là tiên sơn, muốn nhập tiên sơn, liền phải thông qua trước mắt màu lam hư ảnh sở thiết hạ đạo thứ nhất cửa ải. Về phần cuối cùng ban thưởng, kỳ thật cũng không khó suy đoán, nếu là khảo hạch, nơi đây lại là mộ địa, như vậy vì sáng chọn làm con nuôi nhận người. Cuối cùng ban thưởng đại khái đường chính là cái này thần mộ chủ nhân truyền thừa. Chỉ là hắn chỗ hiếu kỳ chính là, tiên sơn cũng không phải là lần thứ nhất mở, người sống sót cũng không phải là lần đầu tiên, kia vì sao liên quan tới tiên sơn tin tức lại là ít càng thêm ít đâu, đây là hắn buồn bực nhất. Dù sao mặc dù mỗi lần tiên sơn mở ra khoảng cách thật lâu, nhưng là ba ngày này, sống 10 vạn năm đi lên lão gia hỏa cũng không ít, ta cũng không thể cái gì cũng không biết mới đúng, như vậy hẳn là chỉ có một khả năng tính, đó chính là nơi này ký ức, có lẽ sẽ bị trình độ nào đó xóa đi. Xóa đi nhiều người như vậy ký ức, hoặc là nói để nhiều người như vậy ký ức sinh ra hỗn loạn, đủ để có thể thấy được cái này thần mộ chủ nhân, hắn thực lực tuyệt đối tại tiên đế phía trên, có lẽ là tiên tôn cũng không nhất định. Mà liền tại hắn suy tư thời điểm, màu lam hư ảnh vung tay lên, một đạo năng lượng từ thiên khung rơi xuống, cuối cùng chia ra làm 8, không có vào 8 đạo trong cửa đá. Tùy theo mặt đất bắt đầu có chút run run, bát đại cửa đá cũng truyền ra động tĩnh. Tạch tạch tạch. Cùng với cho bụi rơi xuống, cùng ken két thanh âm. 8 đạo cửa đá chậm rãi hướng lên dâng lên. Cuối cùng triệt để mở ra. Phát ra ầm ầm. Âm thanh động đất vang. Mau nhìn cửa mở. Lúc này muốn bắt đầu sao? Ta làm sao có loại dự cảm không tốt, tiến vào, cảm giác liền không ra được. Chương 316. Tám môn mở, nhập nơi đây chương 316. Tám môn mở, nhập nơi đây. Tám môn đã mở, thí luyện đã khai, trong vòng một canh giờ, nguyện ý tham gia khảo hạch mời vào trong môn, tám môn tùy ý tuyển, đi tới cửa cuối cùng, liền có thể đến tiên sơn chi địa. Nếu không người muốn, sau một canh giờ, các ngươi sẽ bị xóa đi ký ức đưa ra nơi đây, đặc biệt nhắc nhở, nhập tám môn người, cửu tử nhất sinh, nửa đường không tối lui ra, cẩn thận lựa chọn. Màu lam hư ảnh thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Lời như thế lần nữa gây nên biển người một trận rối loạn. Diệp Đình Mộ cũng nghe được rõ ràng, chắc không được trong sách liên quan tới tiên sơn ghi chép, cơ bản bằng không, nguyên lai tình cảm thật giống như mình nghĩ, bị xóa đi liên quan tới nơi đầy ký ức. Về phần tại sao làm như thế, hắn không biết, đương nhiên cái này cũng không trọng yếu. Nhìn xem tám đạo phía sau cửa đen nhánh cùng hư vô. Ở đây tam tộc tiên tiêu, chần chờ, câu kia cựu tử nhất sinh từ đầu đến cuối quanh quẩn tại hai của bọn hắn mở. Trước mắt bắt phiến môn, đi vào, cũng liền mang ý nghĩa thí luyện bắt đầu, lại không có đường quay về. Ban thưởng là không biết, bởi vì mới táng đã từng hỏi qua hư ảnh cũng đã nói, đây chỉ là cửa thứ nhất khảo nghiệm, tại cái này về sau, vẫn tồn tại khác khảo nghiệm. Có lẽ là một đạo, hoặc là ba đạo, không ai biết, bọn hắn thậm chí không biết, môn này bên trong chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Bất quá nhưng cũng có thể từ màu lam hư ảnh trong miệng biết được, bên trong rất nguy hiểm là được rồi. Làm sao bây giờ, ta cảm giác tốt hoảng. Cái kia còn đi vào sao? Hiện tại đi còn giống như tới kịp. Thật vất vả đi đến nơi này, thế mà ngay cả tiên sơn cũng còn không thấy được, ta không cam tâm. Sợ cái rắm. Ta dù sao không đi, nói cửu tử nhất sinh, không nói nhất định sẽ chết, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, hôm nay liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng muốn xông vào một lần. Có người bắt đầu về hưu, dù sao sinh mà vì người, mệnh chỉ này một đầu, chết cũng liền chết rồi, không còn có cái gì nữa, không biết sợ hãi để bọn hắn sinh lòng kiếp đảm, húng chi đi đến bây giờ, bởi vì tự mình tranh đấu cùng ân oán đã chết không ít người. Những người này, cũng không phải mỗi một cái đều như là Diệp Đình Mộ, cả đời đều tại kinh lịch sát phạt. Trong bọn họ rất nhiều người, cố gắng đều là lần thứ nhất nhìn thấy người chết, cho nên sợ hãi, cũng hợp tình hợp lý. Có người thì không sợ hãi, đối mặt dụ hoặc, đối mặt kỳ ngộ nguyện ý lấy mệnh tương bác. Đồng thời đều cực kỳ tự tin, tự nhận là chính mình là cái kia may mắn nhất người. Diệp Đình Mộ cũng không ngoại lệ, bánh gà tổ đang ở trước mắt, há có lui bước đạo lý. Mình cùng nhau đi tới, đi qua luân hồi đường, cựu tử nhất sinh, đi đến bây giờ, đối với tử vong hắn sớm đã chết lặng. Có câu nói là thế nào tới, tử vong như gió, thường bạn thân ta. Mà lại hết thảy trước mắt, đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một trận kỳ ngộ, tạm thời không nói bên trong có thể làm cho mình phá vỡ tiên tôn chi cảnh mạnh mẽ. Chính là cái này không biết thần minh truyền thừa đồng dạng thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Hết thảy nguy hiểm cùng thu hoạch chắc chắn là ngang nhau, vì để cho mình trong tương lai, đối mặt không biết uy hiếp lúc, có thể có nhiều hơn át chủ bài, hắn nhất định phải đi làm liệu một phen, không có lui bước đạo lý. Cũng liền tại lúc này, trong đám người đã có người bắt đầu động, chỉ gặp ứng trường nhạc một ngựa đi đầu, không sợ hãi bước vào hư môn, biến mất không thấy gì nữa. Ma tôn chi tử, gặp một màn này, cũng theo sát phía sau, lựa chọn đóng cửa. Có hai người này làm gương mẫu, ma tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, nhao nhao bắt đầu nhập cửa này bên trong. Nhân tộc lại là không có người bước ra một bước, mặc dù mọi người đều tại ngo ngoe muốn động, bất quá nhưng lại đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập tại Diệp Đỉnh Mộ cùng Hạ Lăng Không trên thân. Tựa như đang đợi bọn hắn làm ra quyết định. Nhân tính vốn là phức tạp, thường thường chỉ cần một điểm chất xúc tác, liền có thể trở nên dũng cảm không sợ. Mà lúc này bọn hắn không thiếu dũng khí, thiếu chỉ là hành động lực, cho nên bọn hắn đang chờ đợi cái thứ nhất đi vào trong đó người. Người này có thể là Táng, cũng có thể là Hạ Lăng Không. Hạ Lăng Không thấy mình đối đầu, ứng trưởng nhạc cùng Ma Tôn chi tử đều vào trong đó, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Hắn hung hăng nhìn Diệp Đình Mộ một chút, khinh thường nói ra, "Thế nào, ngươi sợ?" Diệp Đình Mộ im lặng, đồng dạng trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khí hoàn toàn như trước đây tràn ngập khiêu khích ý vị. "Ai sợ ai là cháu trai? Tốt, ta tại Tiên Sơn chờ ngươi, nhất quyết sinh tử." Nói xong hắn phất ống tay áo một cái, lăng không mà lên, đáp xuống, rơi vào tám môn một trong, triệt để biến mất ở chỗ này thiên địa. Diệp Đình Mộ chép miệng, nhỏ giọng thầm thì, "Còn nhất quyết sinh tử đâu, ngươi đừng chết ở bên trong liền tốt." Bạch Lý Kiếm Hàn rõ ràng có chút không kịp chờ đợi, hắn thúc giục nói, "Chúng ta cũng đi vào đi." Bạch Lý Thiên Thu đồng dạng kích động, bọn hắn hành vi này chính là cướp đoạt cơ duyên cũng tương tự cũng không lui lại đạo lý. Từ sư phó sau khi chết, hai người còn sống mục tiêu vẫn luôn là rõ ràng, vì đoạn kiếm sơn chi của khởi mà tu hành, cho nên tự nhiên không nguyện ý từ bỏ trước mắt cơ duyên. Diệp Đình Mộ nhìn xem hai người, không phải là ngày thường cười đùa tí tưởng, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Các ngươi thật nghĩ được chưa? Cựu tử nhất sinh, không có khả năng mỗi người đều là cái nào may mắn nhất, rất có thể sẽ chết, chết liền cái gì cũng bị mất. Hắn nhưng thật ra là không hy vọng hai người đi vào, hắn không muốn mất đi bọn hắn. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần có hắn tại, như vậy đoạn kiếm sơn chắc chắn tái xuất giang hồ, sừng sững ba ngày chi đỉnh. Hết thảy tất cả, một mình hắn đều có thể gánh vác, Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn chỉ cần làm từng bước, hết thảy có hắn. Bất quá Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn cũng có được thuộc về mình ý nghĩ, sinh ở đoạn kiếm sơn, không người nào nguyện ý làm rắc rưởi, thân là kiếm giả, càng không nguyện ý tránh sau lưng người khác. Vĩnh thế bị vây ở tòa kia trong trận. Ta nghĩ kỹ, cho dù cựu tử nhất sinh, ta cũng không sợ. Nhìn xem hai người trong mắt cái kia đạo ánh mắt kiên định, Diệp Đình Mộ không có tại thuyết phục hai người. Bởi vì đạo ánh sáng này đã từng cũng xuất hiện tại qua hắn trong mắt. Đi vào luân hồi đường trước đó, Tiệp Vô Thư đã từng hỏi qua mình vấn đề tương tự. Hắn nói ngươi sẽ chết. Khi đó câu trả lời của mình là, nếu là một đi không trở lại vậy liền một đi không trở lại. Vì trong lòng quan tâm người, chết thường thường là nhất không thể sợ, cũng là đơn giản nhất. Sống sót lại có thể bảo vệ người mình quan tâm, đó mới là khó khăn nhất. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn cũng tương tự có thuộc về mình không thể không mạnh lên lý do. Hắn trùng điệp đối với hai người gật đầu, nói, theo sát ta. Tốt. Hắn quay người nhìn trước mắt tám đạo cửa đá. Ánh mắt tại sinh môn cùng tử môn ở giữa bồi hồi. Giờ khắc này hắn do dự, sinh môn có thể sinh hắn không biết, tử môn phải chăng chết cũng không biết. Đối với bắt quái, hắn đã nói rồi biết rất ít. Bất quá đã tám môn đều mở, tự nhiên có nó mở đạo lý. Lúc này tam tộc người nhao nhao đi vào, thất môn chi địa, biển người thậm chí có chút chen chúc. Chỉ có tử môn đến tận đây không có người hướng. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn bởi vì cái kia chữ chết liền khuyên lui tất cả mọi người. Chính vì vậy, Diệp Đình Mộ cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại tử môn phía trên. Tìm đường sống trong chỗ chết, thế nhân cũng không dám đi vậy liền ta đến đi. Hắn một bước đặt không, hướng phía tử môn mà đi. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu hiển nhiên chần chờ một chút, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Diệp Đình Mộ sẽ chọn cửa này, nhưng lại cũng không có quá nhiều xoắn xuýt liền đi theo. Cái này nguồn gốc từ tại bọn hắn đối Táng tín nhiệm, cho nên nguyện ý cùng hắn liều mình đánh cược. Chương 317, ta vì thiên hạ trước. Chương 317, ta vì thiên hạ trước. Mau nhìn, Táng cũng động. Cái hướng kia, tử môn. Táng phải vào tử môn. T. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là ta cảm giác tử môn hẳn là không người đi thôi. Cái kia danh tự liền điểm xấu. Nhân giới trời trong đám người, rất nhiều người đều đang chú ý Táng, muốn biết hắn sẽ chọn dạng gì cửa tiến vào, lại là không nghĩ tới, Táng thế mà tuyển một đầu người khác cũng không dám chọn cửa, tử môn. Như thế nào tử môn, tại bọn hắn lý giải bên trong, chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ đi khúc quân hành giải, tử môn chính là hẳn phải chết chi môn. Cho nên đối với Táng lựa chọn, trong đám người lập tức nhấc lên một trận không nhỏ rối loạn. Tiếng nghị luận âm thanh, may mắn thay vui hỏa thanh âm, tự nhiên cũng có lo lắng kinh hô thanh âm, tóm lại lộn xộn. Mà màu lam hư ảnh cũng tương tự chú ý tới một màn này. Hắn đem ánh mắt hội tụ tại Diệp Đình Mộ trên thân, trong mắt mang theo hiếu kỳ, cũng tương tự chớp động lên một tia dị dạng ba động. Từ thân mộ rơi Táng, hắn sinh ra đến nay, tiên sơn giáng lâm 10 lần có thừa, tiến vào nơi đây sinh linh đã ước kế, tám môn bên trong, nhập trong đó người cũng vô số kể, lại duy chỉ có tử môn đến nay chưa từng có sinh linh nhập trong đó. Mặc dù làm thủ hộ nơi đây hắn cũng không biết, tám môn bên trong là thế nào tồn tại, thế nhưng là tử môn cũng thật là hắn để lại để lọt tồn tại, chính là bởi vì không người hỏi thăm, cho nên hắn cũng chuyện đương nhiên cho rằng cửa này nguy hiểm nhất. Ngày hôm nay, lại có người muốn nhập cửa này, hắn tự nhiên là hiếu kỳ. Thế là hắn mở miệng, tại Diệp Đình Mộ rơi xuống đất đang muốn đi nhập cửa này thời điểm, mở miệng. Hắn gọi lại Diệp Đình Mộ, "Thiếu niên, ngươi có thể nghĩ tốt, trước mắt ngươi chi môn thế nhưng là tử môn." Màu lam hư ảnh đột ngột mở miệng, cũng hấp dẫn bốn phía người lực chú ý, những cái kia không chuẩn bị đi vào, hoặc là đã đang chuẩn bị đi vào tam tộc người, nhao nhao đem ánh mắt lần nữa hội tụ tại Diệp Đình Mộ trên thân. Giờ khắc này, Diệp Đình Mộ lại một lần bị vạn chúng chú mục. Giờ khắc này hắn lần nữa trở thành đám người trong mắt tiêu điểm, chói mắt nhất tồn tại. Nhìn xem kia ba đạo nhân ảnh, mọi người thần sắc khác nhau, thật sẽ có người lựa chọn tử môn sao? Trước lúc này, đáp án là khẳng định, tám đạo cửa cứ việc khó mà lựa chọn, thế nhưng là tử môn nhất định là bọn hắn đầu tiên đi diệt trừ thứ nhất thuận bị. Diệp Đình Mộ ngừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn trước mắt màu đen cửa đá, phía trên kia chữ chết là như vậy bắt mắt, không hiểu lộ ra một cỗ cảm giác áp bách, cùng phía sau cửa hư vô hô ứng. Đông cảm giác một trận hàn phong đập vào mặt, để cho người ta nhưng cảm giác thấu xương chi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem màu lam quang ảnh, nhàn nhạt trả lời một câu. Thế nào, cửa này không khiến người ta đi sao? Trả lời như vậy, khiến mọi người có chút hoảng hốt, không rõ ràng cho lắm, không cho đi sao? Đáp án khẳng định là phủ định, cửa đã ở chỗ này, vậy liền nhất định là để cho người ta đi, đây là chuyện rõ rành rành. Màu lam quang ảnh trầm ngâm, tự nhiên là để đi. Nói ở đây, hắn dừng một chút, một lần nữa mở miệng, ngựa khí mang theo chất vấn ý vị. Bất quá đây là tử môn, ngươi không sợ sao? Hắn thừa nhận, hôm nay mình nói có chút nhiều, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn đôi trước mắt thiếu niên thật cảm thấy rất hứng thú. Vô luận là mới chủ động hỏi thăm mình, hắn là cái thứ nhất, vẫn là hiện tại hắn muốn đi tử môn, hắn đồng dạng cũng là cái thứ nhất. Diệp Đình Mộ nghe vậy, nhún vai, hỏi, xin hỏi tiền bối, sinh môn nhất định liền có thể sinh sao? Tự nhiên không thể. Kia tử môn cũng không nhất định sẽ chết, cho nên ta lại có cái gì tốt sợ đây này? Kia giúp ngươi hảo vận, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn năm đến, tử môn chưa hề có người đi tới qua, bởi vì chưa từng có người nào đi vào qua, ngươi là người thứ nhất. Màu lam quang ảnh tiếp tục mở miệng, ngữ khí so với trước đó mang theo vài tia thưởng thức. Đây là một câu lời khuyên, đồng dạng cũng là nhắc nhở. Diệp Đình Mộ nhíu mày lại, thần sát trang nghiêm. Như thế rất tốt. Nói xong hắn đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước. Dứt khoát quyết nhiên bước ra một bước, âm thanh sáng sủa thoát ra, chuyển khắp khắp nơi. Ta xuất hiện tại mảnh thế giới này, vốn là chú định muốn đi người khác chưa từng đi qua đường, làm người khác chưa từng làm qua sự tình, nhân sinh của ta cũng chú định cùng người khác khác biệt, phải đối mặt cũng cùng người khác khác biệt. Cho nên, người khác không dám đi đường, ta đi, người khác chuyện không dám làm, ta muốn đi ra một đầu không giống con đường, sau đó kinh diễm thế nhân. Dù có muôn lần chết luân hồi, cũng không sợ đã, bởi vì ta là táng, táng tận tiên hạ táng. Thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đã biến mất tại nơi đây, bước vào tử môn bên trong. Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu lẫn nhau, trong mắt kiên định đồng dạng không thể lay động, đồng dạng bước vào nơi đây. Người đi, vào tử môn, nhưng kia đoạn nói nhưng như cũ tại ngập trời quanh quẩn bên hai. Sinh ra muốn đi chính là không giống đường à. Người khác không dám đi đường, ta đi, người khác chuyện không dám làm, ta làm. Tung con đường phía trước muôn lần chết, cũng không sợ vậy. Đây là cỡ nào trương dương, cỡ nào tự tin. Cái này khiến mọi người ở đây không hiểu phấn khởi. Huyết dịch giờ phút này phảng phất tại thiếu đốt, táng bóng lưng dừng lại ở nơi nào, sau đó xung kích bọn hắn thức hải. Tại đáy lòng của bọn hắn chôn xuống một viên hạt giống. Nhân sinh của ta cũng chú định khác biệt, đường này đã người khác đi được, vì sao ta liền đi không được? Nếu là cũng có thể kinh diễm một sát, như vậy cho dù muôn lần chết cũng đáng được. Đến đều tới, ta cũng không sợ, cho dù chết cũng muốn chết thể diện, chư vị, ta đi đầu một bước. Con đường tu hành, cùng người tranh linh, cùng vạn vật tranh vận, tranh với trời thọ, không sợ thiên địa, còn e ngại cái này nho nhỏ một cánh cửa, ta hôm nay còn liền muốn đi bảo, cũng đi một chút cái này tử môn. Một chút còn đang do dự, bồi hồi, hoặc là dự định từ bỏ, giờ khắc này nhao nhao làm ra lựa chọn của mình. Bọn hắn không còn xoắn xuýt, không lại chờ đợi, dứt khoát kiên quyết, kế táng về sau, đi vào nơi đây. Đi vào táng môn bên trong, cũng không ít thanh niên nhiệt huyết, trực tiếp cấp trên, đi theo táng bước vào tử môn. Một cái, hai cái, ba cái, theo nhân số tiếp tục gia tăng, kia bị mọi người bản năng vứt bỏ tử môn cửa vào, tại ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, vậy mà tuần tự bước vào hơn nghìn người. Màu lam hư ảnh nhìn xem đây hết thảy, rơi vào trầm mặc. Lần này thần mộ mở ra, với hắn mà nói, giống như trở nên có chút không giống. Thứ nhất, tử môn vậy mà một hơi tiến vào ngàn người. Thứ hai, từ bỏ người thật giống như cũng so phía trước mấy lần ít đi rất nhiều, mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì thiếu niên kia. Trong mắt của hắn tràn đầy thâm thúy, mới thiếu niên rất giống một người, rất giống cái này làm mộ chủ nhân, dám vì thiên hạ trước, chủ nhân của mình chính là đi một đầu tất cả mọi người không dám đi đường, cuối cùng mới vẫn lạc tại tinh hải bên trong. Đồng thời lưu lại này mộ, vì tìm tới cái kia có thể thay hắn đem con đường kia tiếp tục đi xuống đi người. Mà mới thiếu niên cùng chủ nhân của hắn rất giống, lại hắn cũng tương tự có thể tại trong lúc lơ đãng ảnh hưởng đến cùng mình không có chút nào tương quan người. Chủ nhân, các ngươi người sẽ là hắn sao? Hắn ở trong lòng nỉ non, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều chút, cố gắng thiếu niên này căn bản là đi không ra tử môn. Chương 318. Tử môn chi địa chương 318, tử môn chi địa tinh quang tiêu tán, duy nhất chỉ riêng cũng chưa từng nhìn thấy. Vô tận hư vô. Dưới chân là thật dài thêm đá, hướng phía dưới kéo dài. Tấm màn đen bên trong, tiên tính dị thường, chỉ có ba người tiếng bước chân tại cộc 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 quanh quẩn, cùng với nặng nề tiếng hít thở. Một cố không hiểu nặng nề kiềm chế ở trong lòng. Bất quá Diệp Đình Mộ nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua bước chân. Sau lưng Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu theo sát phía sau, cũng chưa từng dám dừng lại chốc lát. Ngoại trừ ba người tiếng bước chân, thời gian dần trôi qua sau lưng cũng vang lên người khác tiếng bước chân, thậm chí cùng với thấp giọng nghị luận thanh âm. Làm sao đen như vậy? ta cái gì đều nhìn không thấy. Đây là thông hướng nào? Diệp Đình Mộ trao lên lông mày, hắn không nghĩ tới, còn có người dám đi theo mình, đồng dạng bước vào tử môn. Bất quá hắn nhưng cũng không thèm để ý bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần có người dám đi mở cái này đầu, luôn có gan lớn dám theo sau, đây là chân lý. Hắn tiếp tục hướng xuống. Không biết qua bao lâu, cuối tầm mắt xuất hiện một điểm yếu ớt ánh sáng. Tựa như kia trong đêm tối, đột nhiên giấy lên tinh tinh, cho dù nhìn xem chỉ có một cái điểm, nhưng như cũng là như vậy lóa mắt. Hắn theo bản năng tăng nhanh dưới chân động tác, từ đi hoán đổi thành chạy, trước mắt chỉ riêng cũng theo chỗ rửa của hắn gần, từ từ lớn lên, chậm rãi sáng lên. Thẳng đến cuối cùng, cực nóng bạch mang đem ba người thân ảnh triệt để thôn vệ. Bọn hắn cũng đi ra đầu này hắc ám thềm đá. Thế nhưng là đường xuyên qua đạo này cửa về sau, cũng không như trong tưởng tượng của mình, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng lối ra. Dù sao hết thể nếu là đơn giản như vậy, làm sao tới cựu tử nhất sinh đâu? Cảnh sát trước mắt để Diệp Đình Mộ ngừng lại bước chân. Bọn hắn vị trí là một cái cự đại bệ đá, cao cao đứng vững ở chỗ này thiên địa chi đỉnh. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt là một mảnh khe danh tung hoành sơn cốc, lúc này trắng loá như tuyết, tối tăm mở mịt trên bầu trời, phiêu linh rơi vào tuyết, lộ ra không hiểu nặng nề cùng kiềm chế. Chạm mắt tới chính là trận trận hàn phong, lạnh thấu xương. Gió bấp như đao, cuốn lên ngàn đống tuyết. Ngày đông già rét như ngục, tích thủy như băng. Bên lạc thương cung, mây đen ép tuyết trắng. Xuyên trạch đại địa, toàn bẹn thê lương sắc. Nhìn trước mắt biển tuyết mênh mông, Diệp Đình Mộ theo bản năng nuốt nước bọt. Không nghĩ tới, tử môn phía dưới đều là một mảnh trời đông giá rét. Cũng liền vào lúc này, trận trận thú minh trùng tiên khởi, trên mặt tuyết, không biết từ chỗ nào, không hiểu xuất hiện vô số tuyết thú, bọn chúng toàn thân trắng loãng, hình dạng nhưng lại đều có khác biệt, có chuột kích cỡ tương đương, cũng giống như núi cao cự thú. Có đứng thẳng hành tẩu như là người tuyết, cũng có tứ chi phụ phục cùng giá thú, đương nhiên cũng tương tự có nhưng lăng không phi hành tồn tại. Bọn chúng gào thét, đem con đường phía trước triệt để phong tỏa. Quanh thân tản ra khí thế, có là cảnh giới tiên nhân, có là thánh nhân chi cảnh, tự nhiên cũng có thiên tiên chi cảnh. Cũng may mặc dù số lượng đông đảo, lại chưa từng cảm nhận được tiên vương, tiên đế cảnh cấp bậc bị áp. Lúc này, Diệp Đình Mộ phía sau bọn hắn cũng có người lần lượt đi ra. Bọn hắn đi ra khỏi nơi đây về sau, cũng đồng dạng cảnh giác đánh giá bốn phía, khuôn mặt thượng thần sắc khác nhau. Diệp Đình Mộ cũng không có gấp động, mà là tại suy nghĩ thứ gì. Mà lại lúc này bệ đá trước đó tồn tại một đạo nhìn không thấy bình chướng, để hắn không thể vượt qua. Đem tuyết đàn thú cùng bọn hắn chia cắt ra tới, giống như tại nói cho hắn biết, thí luyện còn chưa từng bắt đầu, mời kiên nhẫn chờ đợi. Hắn suy đoán hẳn là màu lam hư ảnh thủ mộ người trong miệng nâng lên một canh giờ thời gian còn chưa tới. Một khắc đồng hồ về sau, phía sau hắn đã lít nha lít nhít đứng đầy người bảy. Chợt nhìn, chừng ngàn người. Ngay trong bọn họ không có một cái nào là đến từ thập đại tiên môn, nhưng lại thuần một sắc đến từ nhân giới trời. Tu vi cũng cao thấp không đều, có thánh nhân chi cảnh, cũng có thiên tiên chi cảnh, bất quá có thể xác định một điểm là, những người này đối với mình không tạo thành uy hiếp. Lúc này đám người khi nhìn đến trước mắt chi cảnh, tự nhiên cũng đoán được, cái gọi là thí luyện là cái gì, tất nhiên là cùng trước mắt thú triều có quan hệ. Lít nha lít nhít thú triều, sống sót rất khó, bọn hắn cũng hiểu được, như thế nào cựu tử nhất sinh. Bất quá như là đã đi tới nơi này, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Lui ra phía sau cũng tuyệt đối không thể, muốn tiếp tục sống chỉ có thể chiến đấu. Bọn hắn đem ánh mắt tụ tập tại Diệp Đình Mộ trên thân. Trong đó có người tiến lên, đối Diệp Đình Mộ làm tập hành lễ. Tại hạ Lý Tiết, gặp qua đời thứ 7 kiếm chủ. Đột ngột chào hỏi, đánh gây Diệp Đình Mộ suy nghĩ, mặc dù mình là kiếm chủ, thế nhưng là ngoại nhân lại là chưa từng có người nào gọi như vậy qua chính mình. Hắn hiếu kỳ đánh giá người trước mắt. Thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, chúng ta quen biết, kiếm chủ tự nhiên là nhận không ra tại hạ, bất quá kiếm chủ chi danh 3 ngày biết rõ, càng là thần tượng của ta, ta tự nhiên là nhận ra ngài. Người kia một mực cung kính trả lời. Nghe vậy Diệp Đình Mộ một mẫn đôi môi, tình cảm đứa nhỏ này vẫn là fan hâm mộ của mình a, nói thật, hắn có chút nhỏ ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại 3 ngày mình còn có fan hâm mộ. Được người sùng bái ngưỡng mộ, bản thân cái này chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, cho nên thời khắc này Diệp Đình Mộ tâm tình là tốt. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, mang theo một vòng ý cười. Xác nhận hỏi, ngươi nói ngươi sùng bái ta, ta là ngươi thần tượng. Không chỉ có ta là, chúng ta đều là ngươi người sùng bái. Những người còn lại cũng đồng dạng quăng tới ánh mắt, trong mắt cực nóng cùng ngưỡng mộ không chỗ che giấu. Diệp Đình Mộ nhìn xem 1000 hơn người triều, không nghĩ tới mình ưu tú như vậy, có nhiều như vậy fan hâm mộ à, hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái. Lúc này trong đám người lại chạy ra một cái đại tiểu hỏa, người này đi về phía trước mấy bước, không chút do dự quỳ một chân trên đất, ôm quyền bài kiến. Ta nguyện ý đi theo kiếm chủ, chinh chiến tiên sơn, mong rằng kiếm chủ thành toàn. Đột ngột một màn chỉnh Diệp Đình Mộ xử trí không kịp đề phòng, cái quỷ này, quỷ đến hắn có chút lộn xộn. Hắn nhớ tới một người, một cái chết đi bạn cũ, người kia cũng là nói quỷ liền quỷ. Người cái này, ngay tại hắn không biết nên nói cái gì là tốt thời điểm, trong đám người lại có mấy người quỳ một chân trên đất, hô to kiếm chủ chi danh, cũng nguyện đi theo. Đó lấy, tại có người dẫn đầu tình huống dưới, quỳ xuống người càng đến càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, thuần một sắc toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tuy nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, thế nhưng là có nhiều thứ là so hoàng kim còn muốn càng có giá trị, cũng tỉ như trước mắt đối mặt hoàn cảnh, là sinh cùng tử, mà muốn tiếp tục sống, vậy sẽ phải ôm chặt Diệp Đình Mộ căn này đuổi, đây là đồ đần đều biết đạo lý. Tại ngươi, có thể đi theo Diệp Đình Mộ nhập tử môn người, bọn hắn vốn chính là Diệp Đình Mộ nhỏ mê đệ, nhỏ mê muội, đi theo mình người sùng bái, đi theo trong lòng mình mục tiêu, vốn là không có gì tốt mất mặt. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn trực tiếp được vòng, nhìn trước mắt quỳ xuống đất một đám người, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Trên khuôn mặt mang tới thống khổ mặt nạ. Hồi tưởng lúc trước, sư phụ của bọn hắn gặp người liền lắc lư, cuối cùng của cuối cùng cũng chỉ lắc lư đến 4 người đệ tử. Bọn hắn cũng là tận tình khuyên bảo, diễn một đêm mới nhận được táng, thế nhưng là trước mắt đâu. Chương 319. Đoạn Kiếm Sơn mới quy củ. Chương 319. Đoạn Kiếm Sơn mới quy củ. Táng cũng chính là bọn hắn tân nhiệm kiếm chủ, thế mà không uổng phí bất luận khí lực gì trực tiếp ẩn nút 1000 người. Bọn hắn còn không phải không thừa nhận, những người này có ít người tư chất là cao hơn bọn hắn. Ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân cách bị lực. Diệp Đình Mộ đối với như vậy một màn nhiều ít cũng là có chút nhỏ hốt hoảng. Bất quá cũng rất nhanh liền khôi phục như thường, dù sao mình cả đời này, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Bị người quy hàng cũng không phải lần đầu tiên. Nhớ ngày đó Sơn Hải quan bên ngoài, hắn nhưng là một kiếm bình định Đông Hải, trăm nước chạy theo như vịt, cam tâm tình nguyện hàng của mình. Cho nên trước mắt chỉ là 1000 người, nhỏ trăng diện, lại nói, huống chi những người này nguyên bản cũng không phải là địch nhân của mình, vẫn là fan hâm mộ của mình. Hắn nhẹ giọng ho khan, háng giọng, đắc ý nhìn thoáng qua Bách Lý Kiếm Hàn, cùng Bách Lý Thiên Thu, dạng như vậy giống như đang nói, ngon đó, bằng không ta là kiếm chủ, các ngươi không phải đâu. Nhưng là hắn nhưng cũng không có lập tức đáp ứng mọi người ở đây thỉnh cầu, mà là trịnh trọng hỏi, các ngươi xác định muốn đi theo tại ta? Đối mặt hắn hỏi thăm, 1000 người không có chút gì do dự, trực tiếp núi thở. Chúng ta nguyện ý đi theo kiếm chủ. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, bản tiên chủ địch nhân thế nhưng là Thiên Đình cùng Thập Đại Tiên Môn. Nói đến chỗ này, hắn không quên cường điệu một câu. Đương nhiên, Thiên Đình cùng Thập Đại Tiên Môn ta hoàn toàn không để vào mắt, chính là mấy cái thối cá nát tôm, chú định sẽ bị ta giẫm tại dưới chân tồn tại. Bất quá nha, gia nhập ta Đoạn Kiếm Sơn, chú định sẽ không yên ổn, cho nên các ngươi thật nghĩ kỹ. Hắn lần nữa đặt câu hỏi. Hắn lời như thế cũng là nghe được cả đám bầy không biết nên nói thế nào tốt, bọn hắn không phủ nhận táng rất mạnh, nhưng là Thiên Đình cùng 10 tiên môn hẳn là cũng không có yếu đến trình độ như vậy đi. Thế nhưng là ngươi đồng dạng không thể không thừa nhận, tại táng trong tay, Thiên Đình xác thực vẫn luôn là kinh ngạc tồn tại, chưa hề chiếm cứ qua thượng phong. Bọn hắn có muốn hay không tốt, ta không biết, bất quá ta đã nghĩ kỹ, nguyện vì kiếm chủ đi theo làm tùy tùng, không sợ cùng thiên hạ là địch, vì kiếm chủ đại nghiệp, ta nguyện dẫn đầu công kích. Một tên thiếu niên trong đó lúc này tỏ thái độ. Diệp Đình Mộ nghe vậy, ném ánh mắt tán thưởng, hỏi, nói hay lắm, ngươi tên là gì? Họ Đỗ, tên trời, Đỗ Thiên, kiếm chủ gọi ta tiểu Đỗ là được. Diệp Đình Mộ đem thân thể đứng thẳng lên chút, trịnh trọng nói ra, Đỗ Thiên, không tệ, ngươi rất có tiền đồ, đã ngươi như thế tâm thành, bản kiếm chủ phá lệ, thu ngươi làm ta Đoạn Kiếm Sơn vinh quang đệ tử. Sau đó hắn đại thủ lật một cái, túi chứa vật mình quang nhoáng một cái, trong chốc lát một thanh thiên thần binh hiện trong tay liên đối lấy một viên tuyệt khí đan cùng nhau xuất hiện. Tiếp lấy, người kia sợ hãi tiếp nhận trôi nổi mà đến đan dược cùng thiên thần binh, một hồi nhìn xem thiên thần binh, một hồi nhìn xem Diệp Đình Mộ, luôn cảm thấy cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên chút. Đây chính là thiên thần binh à? Đối với đại gia tộc, đại tiên môn thiên kiêu tới nói, dạng này vũ khí lại bình thường bất quá, nhưng là đối với những tiểu gia tộc này, hay là nói xuất thân bần hàn tử đệ tới nói, thiên thần binh vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, là mộng ngủ để cầu thần binh. Bây giờ táng thế mà không nói hai lời, nói đưa liền đưa, đây quả thực, hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đồng dạng, một đám quỳ xuống đất thiếu nam thiếu nữ, cũng nhìn ngây người, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại lộn xộn tại trong gió. Kiếm chủ, đây là ý gì? Khu khu, không có ý gì, đã ngươi lấy là Đoạn Kiếm Sơn người, đó chính là nhà mình huynh đệ, đây là lễ gặp mặt. Toàn bộ quá trình hắn từ đầu đến cuối chắp tay sau lưng, tiên nhiên một bộ tông môn đại lao tư thế. Hắn đem ánh mắt hội tụ nói viên đan dược kia bên trên, trịnh trọng cường điệu nói, đan này chính là cựu chuyển tiên kiếp đan, đỉnh cấp đan dược, không phải Đoạn Kiếm Sơn thế gian tìm không lớn thứ hai hạt, thường nhân ăn vào nhưng vĩnh sinh bất tử, người tu hành ăn vào có thể gia tăng tiên nguyên, cũng có thể trong tương lai suy yếu thiên kiếp. Đem hắn ăn, người ta về sau chính là chân chính người một nhà. Hắn chứng trạc đàng hoàng lắc lư, thần thái cũng tốt, khí chàng cũng được, hay là ngữ khí, so với Bách Lý Thiên Tu cùng Bách Lý Kiếm Hàn lúc trước diễn kỹ không biết cao hơn bao nhiêu, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn đang nói láo hay là khoác lác. Người kia khuôn mặt cũng hỉ, lúc này không có chút gì do dự, một tay lấy đan dược nuốt vào trong bụng. Đối Diệp Đình Mộ chính là một trận quỳ lạy, kiếm chủ yên tâm, đời này kiếp này ta Đỗ Thiên sinh là Đoạn Kiếm Sơn người, chết là Đoạn Kiếm Sơn quỷ, ta chi mệnh, tiên chủ tùy ý thúc đẩy. Đạt được chỗ tốt như vậy, là hắn xưa nay không cảm tưởng tượng, giờ phút này nơi nào còn có ý khác, nhìn xem trong tay thiên thần binh, liền xem như táng hiện tại để hắn đi chết, hắn đều không chút do dự rút kiếm sông đi lên. Cho dù núi đao biển lửa, cũng không sợ. Diệp Đình Mộ phi thường hài lòng, đương nhiên hắn là đối mình diễn kỹ rất hài lòng, hắn đã thấy được bốn phía người ngo ngoe muốn động ánh mắt. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn nói đúng là, lắc lư cái này một hồi. Không đúng, là nắm nhân tính cái này một hồi, trong thiên hạ ai có thể lạ thường tà hữu? Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều, còn cần tại thêm cây đuốc mới được. Hắn đi về phía trước mấy bước, tại mọi người không hiểu cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong đi tới Đỗ Thiên trước người. Sau đó phụ thân, hai tay nâng Đỗ Thiên bả vai, đem nó đỡ lên. Đỗ Thiên sợ hãi, ánh mắt phức tạp, thụ sủng nhược kinh. Kiếm chủ tuyệt đối không thể. Diệp Đình Mộ lại là không thèm để ý chút nào khoát tay áo, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo cười yếu ớt, nói ra, an đang lượng, chính là mình người, Đoạn Kiếm Sơn quy củ, ta muốn cùng ngươi giảng một chút, ngươi phải tất yếu nhớ kỹ. Đỗ Thiên trong mắt trở nên hết sức chăm chú. Kiếm chủ ngươi nói, Đỗ Thiên ổn thỏa hợp vẹn. Ta Đoạn Kiếm Sơn quy củ liền ba điểm, điểm thứ nhất, không lệ trời, không quỳ xuống đất, không quỳ bất luận kẻ nào bao quát ta, chỉ quỳ ba, một, người thân trao tặng ngươi sinh mệnh người, hai, sư trưởng, chăm chỉ không ngừng dạy bảo ngươi người, ba đức cao nhìn chúng, vì thế nhân mở thái bình, dám vì thiên hạ si bốn ăn người. Điểm thứ hai, vào Đoạn Kiếm Sơn, chính là người một nhà, bất luận tôn ti, người người bình đẳng. Điểm thứ ba, Đoạn Kiếm Sơn người, lẽ ra như kiếm, vạn gãy không còn, cho dù phấn vỡ nát xương, thiên đạo hạ phạt, cũng không thể hàng. Trở lên ba điểm, ngươi nhưng nhớ kỹ. Đỗ Thiên thời khắc này không hiểu đứng được càng thẳng chút, uy củ như vậy hắn lần đầu tiên trong đời nghe được, lại là để hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Cái khác người đồng dạng trầm mặc, nhìn xem Diệp Đình Mộ, ánh mắt chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa, bên tai nhưng như cũ đang vang vọng lấy mới Diệp Đình Mộ lời nói. Bất luận tôn ti, không lệ trời địa, thà bị gãy chứ không chịu cong, đây chính là Đoạn Kiếm Sơn sao? Kiếm nhưng đoạn, người nhưng vong, khí khái không thể bứt bỏ. Đây là loại nào phong quang? Giờ khắc này bọn hắn minh bạch, vì sao nho nhỏ Đoạn Kiếm Sơn dám cùng Thiên Đình mười tiên môn tranh hùng? Lại vì sao bọn hắn đến tận đây chưa từng lập bại, nghĩ đến dựa vào là chính là cái này một phần khí phách, cái này một phần tinh thần. Một sát na này, Đỗ Thiên ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên giống như đổi một người. Hắn trọng trọng gật đầu, ôn quyền mà nói, Đỗ Thiên học bệ. Chương 320. Trùng sát chương 320, trùng sát. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu một mặt một bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, con mắt trừng đến như trung đồng. Bách Lý Thiên Thu mở miệng hỏi, sư huynh, Đoạn Kiếm Sơn lúc nào có cái này ba đầu quý củ, ta làm sao không biết. Bách Lý Kiếm Hàn bật lông mày, cái này không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại có. Cái này thật đúng là há mồm liền ra, vốn cho là ta mới là được sư phó chân truyền cái nào L một cái kia, không nghĩ tới, nguyên lai được sư phó chân truyền lại là táng. Cho giỏi hơn thầy a. Đối với Diệp Đình Mộ lần này thao tác, hai người chỉ có thể nói, ngư bức. Lại không cái khác, bọn hắn có thể nhìn thấy, lúc này hơn 1000 người, trong mắt của Nhật, là như vậy rõ ràng. Kiếm chủ, ta cũng nghĩ gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, ta là cái thứ nhất quỷ, thu ta đi. Kiếm chủ, ta thiên phú rất cao. Thứ không dám dâu dếm, ta làm người chủ đánh chính là một chữ, cương, ta phát hiện ta liền vì Đoạn Kiếm Sơn mà thành. Hơn 1000 người bắt đầu tỏ thái độ, lao nhau, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Mới Diệp Đình Mộ một phen diễn thuyết, đơn giản không nên quá đốt, dạng này tông môn thử hỏi ai không muốn gia nhập. Dạng này lãnh tụ thử hỏi ai không muốn đi theo. Động một chút thì là một viên đỉnh cấp đan dược, một thanh thiên thần binh. Cho nên trong mắt bọn hắn, Diệp Đình Mộ không chỉ có thiên phú, có năng lực, hắn còn có sao năng lực. Không có người sẽ đi hoài nghi Diệp Đình Mộ thực lực kinh tế, cho dù là thập đại tiên môn cũng sẽ không đi hoài nghi. Thế nhân đều biết, hắn nhưng là một người, vơ vét 3 ngày phía trên, rồi giao nhất 17 cái tổ chức tài sản a. Diệp Đình Mộ hít mắt, trong lòng hơi có chút đắc ý, không tệ, hiệu quả như vậy chính là hắn muốn. Hắn để ép tay an ủi tâm tình của mọi người. Chư vị, ta biết mọi người rất muốn gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, cũng rất cảm kích mọi người đối ta bản nhân thích, nhưng là ta Đoạn Kiếm Sơn cũng không phải tam lưu tông môn, không phải là cái gì người đều thu, muốn gia nhập Đoạn Kiếm Sơn có thể, thông qua khảo nghiệm của ta, liền có thể gia nhập. Hắn chậm rãi mà nói, mấy lời nói trong lúc vô tình tươi tắt mấy phần nhiệt tình, bất quá đúng lúc này hắn nhưng lại họa phong nhất chuyển, nói, nhưng là mọi người yên tâm, chỉ cần thông qua khảo hạch, đãi ngộ là giống nhau, nhập môn liền có thể thu hoạch được thiên thần binh một thanh cùng đỉnh cấp đan dược một viên. Thiên hạ rộn rộn ràng ràng, đều là lợi, giờ khắc này lần nữa đốt lên trong lòng mọi người nhiệt tình. Nhập môn liền có thể đến thiên thần binh, dạng này dù hợp lực, đủ để cho mọi người ở đây chạy theo như vịt, che giả mang mọc. Tiếng hoan hô lần nữa huyên náo. Diệp Đình Mộ cũng có mình suy tính, Đoạn Kiếm Sơn xác thực cần người, một cái tông môn, mới 6 người, một con chó, cái này nói ra, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Cho nên nhân tài dự trữ là cơ sở. Mình tại hạ giới xác thực có rất nhiều tiểu đệ không giả, nhưng là 3 ngày phía trên, vẫn là quá mức đơn bạc. Cho nên sao không thừa dịp cơ hội lần này, đem thông báo tuyển dụng đưa vào danh sách quan trọng đâu. Hắn nghĩ tới, những người này đã dám vào tử môn, dũng khí là có, nhưng là mình cũng không thể tùy tiện đã thu, rất dễ dàng đạt được sự tình, người chắc là sẽ không đi chân quý. Cho nên hắn mới có thể nói muốn khảo hạch, mà trước đó ném ra ngoài lợi ích là để bọn hắn biết, đến cùng sẽ có được dạng gì chỗ tốt. Như thế để bọn hắn có được đi xuống quyết tâm. Trong lúc đó hắn lại nói mấy câu, cùng mọi người nói chuyện phiếm. Cũng liền tại lúc này, trước mắt đem bọn hắn cùng Tuyết Thú chiều cách trở mở màn sáng cũng tại thời khắc này, dần dần tiêu tán. Một đạo không biết từ chỗ nào mà đến thanh âm, lại quanh quẩn tại mỗi người trong đầu, lâu đời kéo dài. Từ môn khảo hạch bắt đầu, xuyên qua tuyết hải, đến bị ngạn nhiệm vụ thất bại thần hồn câu diệt nhiệm vụ thành công, tiến vào tiên sơn. Diệp Đình Mộ một liếm khóe môi, vẫy tay một cái, quan tài vào tay. Nhìn về phía trước, hai mắt tinh mang chớp động. Chư vị, theo ta công kích. Một đám người cũng thu hồi mới thần sắc, từng cái trở nên nghiêm túc dị thường, nhìn trước mắt khắp núi khắp nơi tuyết thú, trên thân tiên hoàn, pháp tướng mở rộng. Trong mắt bọn họ có sợ hãi, cũng tương tự có chiến ý. Diệp Đình Mộ vì ổn định quân tâm, trực tiếp mở ra kiếm vòng. Trong một chớp mắt, 11 vòng tiên hoàn hiện sau lưng, 11 vòng, 11 sát. Tiên hoàn hiện thân một cái chớp mắt, hơn 1000 người tại chỗ sửng sốt, từng cái giống như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn hắn không thể tin nhìn trước mắt một màn này, trong đầu anh mình không ngừng dùng sức đuốt mắt, xem đi xem lại, có thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác đang nằm mơ, hung hăng cho mình một cái bạn thai mạnh. Kia 11 loại nhan sắc lạ như vậy lóa mắt, đặc biệt là kia một vòng cực nóng bạch, cùng cực nóng hắc, kêu gọi kết nối với nhau, phản phất đem giờ phút này vẻ lo lắng trời đều đốt sáng lên mấy phần. Ta, trời, ai có thể nói cho, đây không phải là thở. Ta thấy được, cái gì, 11 vòng, mẹ nó lúc nào, tiên cảnh có 10 nhất phẩm. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Có lẽ đây là sự thực, bởi vì hắn là táng. Như thế kinh thế hai tục một màn bày ở trước mắt, thì giác xung kích là như vậy rõ ràng. Bản năng ngoại trừ chấn kinh ngoài ý muốn, mọi người ở đây đấy lòng thế mà còn trong lúc vô tình hiện lên sợ hãi. sợ hãi nơi phát ra là kia một vòng mười tiên hoàn bên ngoài tồn tại. Cái gì gọi là quan ép đương đại, đây mới là quan ép đương đại, cái gì gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đây mới gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tiên cảnh 11 vòng vừa ra, nơi đây tiên địa ai là đỉnh. Đây là táng 11 tiên hoàn lần đầu biểu diễn, dĩ nhiên đã kinh diễm tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn giờ khắc này vô cùng xác định, táng tương lai chắc chắn là 3 ngày mạnh nhất, cái gì ứng trường nhạc cũng tốt, ma tôn chi tử cũng được, ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Giờ khắc này, đáy lòng của bọn hắn, bên tai như có một thanh âm đang kêu gọi lấy bọn hắn. Đi theo thiếu niên này, đi theo táng, đi xuống, đi chinh chiến chư thiên, chinh chiến tuế nguyệt. Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu, liền biển người như vậy một màn, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng cười yếu ớt. Táng kinh diễm, không thể nghi ngờ, từng có lúc, vẻ mặt như thế, ánh mắt đã từng xuất hiện trong mắt bọn họ. 11 tiên hoàn rung động trình độ không gì đáng trách, bất quá bọn hắn cũng rất rõ ràng, đây hết thể chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc, tương lai táng, chắc chắn lần hai sáng tạo kỳ tích. Chính như hắn nói tới đồng dạng, sự xuất hiện của hắn chú định cùng người khác khác biệt, hắn cũng nhất định đi ra một đầu người khác chưa hề đi qua đường. Hắn có thể làm được, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lệnh thấu xương phương bắc gào thét, gợi lên lấy đám người trên trán toái phát, hơi ngứa. Vạn thu tiếng giống chân thiên, xúc động tất cả mọi người nội tâm, bối rối. Bóng lưng kia đứng ở nơi đó, lại là như vậy cao không thể chạm, như vậy vĩ ngạn, để cho người ta không hiểu nhiệt huyết. Táng tại thời khắc này động, phía trước là băng đẳng mà đến thú triều. Hắn không sợ hãi. Dài quan tài lăng không lên, nhảy lên hơn 100 mét. Trọng quyền rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, che giấu thu gáy. Giữa thiên địa, phong tuyết đột khởi. Giết. Chương 321. Tử môn bị ngạn chương 321, tử môn bị ngạn chiến đấu bắt đầu, ngàn người trùng sát, Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu theo sát phía sau, trường kiếm hành không, kiếm đãng bắt hoang. Giết a. Đi theo kiếm chủ, dẹp tiên nơi đây. Tiến lên. Tuy chỉ có ngàn người, lại là chiến lược dâng trào. Diệp Đinh Mộ một ngựa đi đầu, lấy quan tài làm kiếm, chính là dừng lại vung mạnh nện. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, ma lực chính là lớn nhất sát khí. Nương theo lấy hắn mỗi lần công kích, sơn xuyên đại địa đều là chi chấn động. Hắn như một cây sắc bén mâu, thẳng tắp xông vào, đãng xuất một đầu khoát chỉ đại đạo. Sau lưng ngàn người theo sát phía sau, hiện lên trường long chi thế, trực đảo tuyết hải. Thú triều tại bọn hắn trùng kích vào, giống như một miệng chạm vào tịch diệt. Thế nhưng là dù vậy, nhưng cũng không chịu nổi thú triều vô biên vô hạn. Nơi đây chi thú, từ phong tuyết biến thành, chẳng chi không thấy máu, chỉ gặp đông tuyết thưa thớt, hàn lưu tái khởi. Cự thú gào thét, thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, chen chúc mà tới. Diệp Đinh Mộ nặng quan tài rơi xuống đất, kích xạ trời cao. Giống như lưu tinh, không có vào bích giã, tùy theo mũi kiếm ra khỏi vỏ, lôi đỉnh tứ ngược. Một kiếm thần phạt. Mấy bạn lôi đỉnh tràn ngập nơi đây. Tiếng kiếm reo âm thanh, lôi rít gào trận trận, trời cao hiện lên, mắt chỗ cùng đều là tử điện phá không, ngàn bạn lôi trụ hóa thành giao long, mạnh mẽ đâm tới. Trăm dặm chi địa, tuyết thú đều diện. Hắn một tay giương lên, liệt diễm phần thiên, sáo ngọc tuổi, gió nổi lên vạn dặm. Phong hỏa cùng thuyền, tận đốt nơi đây. Một đám người triệt để tê, bọn hắn lần đầu gặp, Diệp Đinh Mộ xuất thủ. Dung động chi tình lại không dễ nói nên lời, trong mắt bọn hắn, hữu tử nhất sinh thú triều, lại bị táng sinh sinh đẩy ngang. Thực lực như thế, để cho người ta rung động, như vậy chiến lực, 3 ngày ít có. Tại sao ta cảm giác chính mình là đánh xì dầu? Ha ha, cái này còn có thể nói cái gì, đi theo kiếm chủ đại nhân, ta liền xuất thủ cơ hội đều không có. Như thế xem ra, nhập cái này tử môn, ngược lại là thật đúng là nhập đúng rồi. Chỉ có thể nói nhìn mệnh, mà mạng của chúng ta liền rất tốt, đi theo táng, chỉ là thú triều trong nháy mắt có thể phá. Táng công kích phía trước, đám người theo sát ở phía sau. Diệp Đinh Mộ giết điên rồi, từ thượng tam thiên lần đầu có thể như vậy sảng khoái, mà lại nơi này tuyết thú vốn cũng không thuộc về sinh mệnh phạm chủ, hắn giết là một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Mình cảnh giới tăng lên, một mực không có hoàn toàn thi triển ra qua, hôm nay nơi đây ngược lại là vừa lúc để cho mình hào hào làm quen một chút kỹ năng. Hắn bắt đầu vận chuyển 11 thuộc tính, tự sáng tạo kiếm quyết, chém xuống nơi đây, đại địa băng liệt. Giết chóc tiếp tục, tiến công tiếp tục, trước mắt đường một mảnh trắng xóa, không có ai biết âm thanh kia nâng lên cái gọi là tử môn bị ngạn đến cùng ở nơi nào. Càng không biết tuyết này thú còn có bao nhiêu. Nhưng là cái này không chút nào không ảnh hưởng Diệp Đinh Mộ trùng sát chiến ý, hắn càng đánh càng hăng, càng giết, máu càng sôi trào. Thời gian lặng yên trôi qua, nơi này bầu trời đồng dạng không có uổng phí ban ngày màu đen. Thủy chung là hoàn toàn như trước đây âm trầm, lạnh thấu xương phong tuyết. Theo tiếp tục thúc đẩy, tuyết thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Toàn bộ từ một người, đến tận đây chưa từng chết qua một người. Cùng sau lưng Diệp Đinh Mộ, có thể nói là muốn chết cũng khó khăn. Bọn hắn đối với Diệp Đinh Mộ sùng bái chi tình, cũng càng phát ra thâm hậu, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Đinh Mộ là như thế nào làm được. Tại cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong, từ đầu tới cuối duy trì linh khí dồi dào. Bản thân cái này chính là một kiện hảo không phù hợp lẽ thường sự tình. Há không biết, có được 11 cực hạn thuộc tính Diệp Đinh Mộ, đối với nguyên tố cùng linh khí nắm giữ viễn siêu thường nhân. Lại hắn đến đây kết thúc đều chưa toàn lực xuất thủ, cho nên tiêu hao cùng bổ sung là ngang nhau. Trên cơ bản có thể nói, hắn giờ phút này chính là một đài động cơ vĩnh cửu, chỉ là hắn nghĩ liền có thể một mực đánh như vậy xuống dưới. Gió tiếp tục thổi, tuyết tiếp tục rơi, giữa thiên địa vành mình vẫn như cũ tiếp tục. Một mảnh xám đen màn trời hạ chiến trường. Giờ phút này đã không có đầy trời tuyết thú. Tại trước mắt của bọn hắn là một đạo thông thiên môn. Cửa từ màu lam chỉ riêng biến thành, phía sau cửa thế giới là nhìn không rõ lắm, nhưng là có thể xác định chính là phía sau cửa liền chính là tiên sơn điểm cuối cùng. Cùng nhau đi tới, thô sơ giản lược tính ra, thời gian đã qua ít nhất 10 ngày, Diệp Đình Mộ liền giết 10 ngày. Hắn đã không nhớ rõ mình chém ra nhiều ít kiếm, cũng không nhớ rõ mình chém giết nhiều ít tuyết thú. Hắn chỉ biết là, dù là giờ phút này, cánh tay của hắn cũng có chút đau nhức. Không ngủ không nghỉ chiến đấu, để cả người hắn trạng thái có chút suy sụp tinh thần. Hắn giờ phút này đứng tại trên mặt tuyết mặc cho mênh mông tuyết lớn rơi vào trên người, hắn cầm kiếm mà đứng, tóc tung bay. Hướng chỗ nào vừa đứng, sau lưng ngàn người đều nhịp đứng vững, lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn. Trong tay giải phong đi lại bạch mang, trên người tuyết bay bao khỏa toàn thân, đem hắn nhiễm đến thuần trắng, không nhiễm ngàn bụi. Cùng nhau đi tới, chỉ tới nhìn thấy đại môn, tử môn thí luyện người, vậy mà một người chưa chết, đây đã sáng tạo ra kỳ tích. Mà sáng lập đây hết thể người, chính là hắn táng. Mà hắn phải đối mặt là cửa ải cuối cùng. Trước mắt một quan, bởi vì kia thông tiên chi môn trước, giờ phút này bỏ lổm nổm một con cự thú. Diệp Đình Mộ trao lên lông mày, con thú này tiên vương hậu kỳ, là trên đường đi đến gặp phải duy nhất tiên vương chi cảnh tuyết thú. Nghĩ đến con thú này hẳn là cửa này thẻ, rốt cuộc đã khiêu chiến, chỉ cần chém con thú này, như vậy liền coi như qua cửa thứ nhất. Hắn bình phục suy nghĩ, không chút hoang mang, tiên vương hậu kỳ cường giả, hắn không cùng chiến đấu qua. Bất quá hắn trong lòng lại có chút niềm tin, hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể chém giết con thú này. Cũng liền tại lúc này, kia mới phụ phục cự thú cũng tại lúc này vừa tỉnh lại. Hắn thức tỉnh thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt phong tuyết vang xào xạc, sau đó trên người tuyết dày bắt đầu chốc ra. Kia cự thú chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này, tựa như dưới chân đại địa bắt đầu đi theo lắc lư. Từ đầu đến cuối đứng tại quan tài bên trên Diệp Đình Mộ bị bất thình lình động tĩnh làm lay động một cái, suýt nữa không có đứng vững rất xuống. Cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình hiện ra ở trước mắt mọi người. Dài ngàn trượng, cao mấy chục trượng, để cho người ta không thể không ngẩng đầu, mới có thể thấy rõ tướng mạo cùng bộ dáng. Diệp Đình Mộ đồng dạng ngửa đầu nhìn ra xa. Trước mắt tuyết thú, không phải khác, mà là một con rồng, một đầu toàn thân trắng như tuyết, hình thể che đậy mặt trời tuyết long, hoặc là cũng có thể gọi bạch long. Tuyết long dương nhanh múa đuốt, đứng lơ lửng trên không, một đôi tròng mắt mở ra sát na, một đạo dòng điện tựa như trực kích đám người tâm thần. Nó nhìn xem Diệp Đình Mộ, rít lên một tiếng. Ngao tiếng long ngâm quanh quần trời cao, truyền khắp khắp nơi. Kéo theo khí lưu, huyễn hóa thành một đạo to lớn sát gió. Gợi lên lấy bay đầy trời tuyết, đập vào mặt, giờ khắc này, bằng thẳng đất tuyết, giống như lên một trận tuyết lở. Nhìn xem băng đằng tuyết hải, hơn ngàn người thần sắc rất khó coi, giờ khắc này bọn hắn có chút bối rối. Bọn hắn không biết, táng phải chăng có thể chiến thắng cái này rồng, bất quá bọn hắn biết, mình khẳng định là không được. Đây chính là tiên vương cảnh a, nếu là Diệp Đình Mộ đều đánh không lại, vậy bọn hắn đại khái suất cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Chương 322. Oanh sát tuyết long chương 322. Oanh sát tuyết long đống nhiên lúc này, một đạo cực quang pha không, cuồn cuộn tuyết hải ngay tiếp theo quanh mình không gian, bị một chém làm hai. Có một tiếng, kiếm minh đấu qua long ngâm. Một bóng người, đạp tuyết mà đến, kích xạ mà lên, 11 vòng quang mang bắt mắt lóa mắt. Trường kiếm lăng không, lại đã một kiếm, chém xuống phương hoa, nghiêng thiên kiếm chỉ riêng hung hăng chém vào tại tuyết long trên thân. Oanh. Một tiếng. Cùng với lại là một tiếng long khiếu. Ngao lân phiến rơi xuống, chấn động rất xuống vài tia tuyết bay. Diệp Đình Mộ vặn lông mày, không nghĩ tới, vẫn rất cứng rắn. Phổ công một kiếm, không thể phá phòng, cái này tuyết long tuy là tuyết mà hóa, độ cứng lại là nổi bật. Lúc này kia cự long bị chạm một kiếm, cũng bị chọc giận, long chảo lăng không vùng vậy mà tới. Trung điệp vô xuống, gió nổi lên ngàn dặm. Thẳng đứng rơi xuống, trực tiếp đập tại Diệp Đình Mộ thân thể bên trên. Long chảo chi cự, trực tiếp đem hắn cả người bao phủ trong đó. Sau đó cự long ngũ chảo dùng sức, ầm. Một tiếng, đem Diệp Đình Mộ chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, kinh khủng lực đạo đem không gian bốn phía đều bị làm ra khe hở, dò dỉ ra từng đạo vết rách, tựa như kia vỡ vụn pha lê. Đám người biến sắc, tiên vương cảnh hậu kỳ một kích, để bọn hắn vì táng lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn không phủ nhận táng rất mạnh, thế nhưng là cũng tương tự không thể phủ nhận, trước mắt tuyết long là thực sự tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là sự thật, tiên cảnh đỉnh phong đối chiến tiên vương hậu kỳ, đây chính là hai cái đại cảnh giới. Tại hậu kỳ, hai cái đại cảnh giới ở giữa trên lệch chi đều có thể là hai đạo thiên kiếp, là một đầu sâu không thấy đáy, khoác không thấy bên cạnh to lớn hơn câu. Bọn hắn nhìn xem kia long chảo, trong lòng đang cầu khẩn, nắm đấm tại nắm chặt, thần sắc rất bối rối. Bách Lý Thiên Thu giật mình, thần sắc giống vậy bối rối. Bách Lý Kiếm Hàn thanh âm lại là tại lúc này vang lên. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì, đừng quên, hắn là táng, lúc đó tiên cảnh nhất phẩm, liền có thể trọng thương tiên vương. Trung quanh người nghe vậy, trong mắt chớp động lên một vòng hoảng hốt, hồi tưởng lại mấy chục năm trước, táng chi danh rủ xuống chân trời, giới thư có lời, táng tổn thương tiên vương một người, chẳng thiên tiên mấy chủ, toàn thân trở ra. Lúc đó táng, còn mới tiên nhân nhất phẩm, liền có thể như thế cường hãn, cuộc chiến hôm nay, tiên cảnh đỉnh phong càng mở ra vạn cổ không một thứ 11 tiên hoàn, cường đại không biết bao nhiêu, trước mắt tiên vương cảnh hậu kỳ tuyết long, hắn chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Không sai, hắn nhất định có thể, bởi vì hắn là táng. Có người nhỏ giọng nhỉ non một câu. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn ánh mắt giao hội địa phương, kia long chảo chi địa đột nhiên kích xạ quang mang bạt trượng. Tuyết long thần sắc nhoáng một cái, gào thét một tiếng, cực hạn băng hơi thở từ đầu rồng bên trong phun ra. Những nơi đi qua, hết thảy đông kết. Oanh! Một đạo sóng xung kích từ long chảo chỗ khoé độc ra, hướng bốn phía quét tán. Mãnh liệt khí lưu lần nữa cuốn lên trên đất tuyết động. Một bóng người cũng từ nơi nào giết ra. Ngao long chảo bị đánh nát, tuyết long gào thét, lăng không mà lên. Diệp Đình Mộ cầm kiếm mà lên, muốn chạy. Tại chạm một kiếm. Sau đó đám người tê, chỉ gặp trước mắt chiến trường, tình hình chiến đấu trong nháy mắt cải biến, nguyên bản rơi vào hạ phong táng, giờ phút này ngay tại đuổi theo đầu kia tuyết long điên cuồng công kích. Trận pháp, cấm thuật, kiếm chiêu điên cuồng rơi đập. Tuyết long bốn phía trốn tránh, trên thân lân giáp chóc ra hơn phân nửa. Một người một rồng từ trời cao chiến đến đám mây, lại từ đám mây chiến đến xuyên trạch. Những nơi đi qua, oanh minh không ngừng, tiếng gió hú không ngớt. Giữa hai bên sát chiêu ra hết đều có thiên thu, khi thì Diệp Đỉnh Mộ đuổi theo tuyết long một trận mãnh bổ, quay đầu lại gặp tuyết long đối Diệp Đỉnh Mộ dừng lại mãnh nện. Nhưng hai lại chưa từng nhận chí mạng tổn thương. Chiến đấu từ một canh giờ đi tới hai canh giờ. Vây xem ngàn người sớm đã chết lặng mặc cho thiên băng địa liệt, vẫn như cũ bất vi sở động, đã mệt nhọc. Thắng bại hay không, giống như bọn hắn cũng đoán không ra. Diệp Đỉnh Mộ linh khí vô cùng tận, thân thể kia càng sâu, ngay cả cự long chi chảo đều kéo không xấu, đến nay công kích hơn ngàn lần, một đầu vết máu cũng không từng lưu lại. Mà kia tuyết long đồng dạng biến thái, vô luận bị Diệp Đỉnh Mộ oanh sát thành cái dạng gì, luôn có thể trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập quanh mình phong tuyết, khôi phục nguyên dạng. Tựa như chỉ cần tuyết này một mực dưới, nó liền có thể một mực khôi phục. Đối với cái này, Diệp Đỉnh Mộ cũng đồng dạng phiền muộn không nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là muốn chạm rơi này rồng, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là thuần sát. Đem hắn trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Thế nhưng là đối phương thế nhưng là tiên vương cảnh cường giả, nào có dễ dàng như vậy. Mà lại cái này rồng động tác dị thường linh mẫn, hắn căn bản cũng không có cơ hội, khoảng cách gần phát động thúc thiên nhất quyền. Cho nên hắn đang chờ cơ hội, đồng thời cũng đang không ngừng tiến công. Chỉ cần có thể tại đầu rồng phía trên, phóng thích thúc thiên nhất quyền, hết thảy cố gắng còn có điều chuyển cơ, cũng còn có cơ hội. Chiến đấu tiếp tục tiếp tục. Trên mặt đất, bị oanh ra cùng chém ra khe danh lít nha lít nhít liền như là một trường mạng nghệ. Diệp Đỉnh Mộ thở hổn hển, cầm trong tay mũi kiếm, san sát trời cao. Cũng liền tại thời khắc này, Tuyết Long nắm lấy thời cơ, từ trên trời giáng xuống, một đạo cực hạn băng hơi thở đem Diệp Đỉnh Mộ trong nháy mắt đông cứng. Sau đó đột nhiên rơi xuống, đem Diệp Đỉnh Mộ nuốt vào trong miệng. Đạt được Tuyết Không Dương nhanh muốn bước, bay lượn trời cao, giơ thẳng lên trời thách giải, tựa như tại sớm chúc mừng lấy thắng lợi. Thế nhưng là cũng liền tại lúc này, thân ở tại trong miệng Diệp Đỉnh Mộ lại động, quanh thân tinh mang đại tác, khối băng tùy theo chốc ra, hắn đột nhiên mở mắt, hữu quyền ngừng tụ sức mạnh. Bốn phía chi địa, vô số năng lượng điên cuồng tràn vào Tuyết Long trong miệng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Tuyết Long kinh hoàng không cùng, hắn bắt đầu thẳng tắp kéo lên, ý đồ vứt bỏ Diệp Đỉnh Mộ. Thế nhưng là hết thảy lại coi là lúc đã muộn. Thử một chút một quyền này, phá vỡ trời. Một tiếng quát lớn từ thiên khung phía trên truyền đến. Diệp Đỉnh Mộ một quyền vung ra. Quyền động, gió nổi lên. Tận lên chi phong giống như quỳnh thiên chi sóng, cuồn cuộn chi hồng. Điên cuồng tuôn ra, rơi đập nơi đây. Ầm ầm. Ngao một đạo tiếng vang cùng với một tiếng oanh minh long khiếu, giữa thiên địa, ngập trời quân quẩn. Khoảng cách gần như vậy một quyền, lại là trong thân thể bộ phong thích, trực tiếp cho Tuyết Long làm phụ. Từ trời cao chi địa, phiêu nhiên rơi xuống, như là diều bị đứt dây bay xuống. Diệp Đỉnh Mộ lại là cắn răng, hắn không nghĩ tới, như vậy một quyền, thế mà vẫn như cũ chưa thể đem con hàng này triệt để đánh tan. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Tuyết Long chỉ là tạm thời đã mất đi ý thức, cũng chưa chết, chỉ sợ là không được bao lâu, liền có thể triệt để khôi phục lại, nhưng lúc đó, sợ là đối phó càng thêm phiền toái. Đã như vậy, thì nên trách không được ta hỏa lực quanh tạc. Hắn sát chiêu ra hết, lôi đình lên, phong vân biến, sóng lớn quân thiên, liệt hỏa đốt. Lại gặp kiếm quang kích xạ, sát na tiến lên. Ngắn ngủi mấy tức, trên trăm sát chiêu phong thích, ầm ầm Tuyết Long thân thể nổ tung ra, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, phong thanh chập chờn. Trong nháy mắt đem đang xem náo nhiệt đám người nuốt mặt trong đó. Không biết qua bao lâu, đợi kia hết thể hoàn toàn tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn một bóng người lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ nào. Áo đồng bền, tóc dài loạn vũ, mà trong tay của hắn nhiều một vật, một cái chớp động lên màu xanh da trời bầm sáng đổ vật. Đến tận đây, Tuyết Long vẫn thử môn thông quan, lối ra đã mở, mời thí luyện giả mau rời khỏi. Chương 323. Núi cao chương 323. Núi cao chiến đấu hạ màn kết thúc, tử môn bị ngạn mở rộng, thông thiên chi môn cũng vào lúc này nở rộ lên ngũ sắc thần quang, nổi lên như nước gợn gợn sóng, phía sau cửa thế giới dần dần rõ ràng. Diệp Đỉnh Mộ nhìn xem trước người kia phát sáng ngọc phiến, vẫy tay một cái, một cô năng lượng bao khỏa khối đá này, sau đó chậm rãi hướng mình bay tới. Giữ trong tay, ngọc thạch tới tay, quan sát tỉ mỉ một phen, cùng bình thường ngọc thạch cũng không có khác nhau ở chỗ nào, chỉ là ngọc thạch này trên có khắc một cái chết chữ thôi. Khối đá này đản sinh tại Tuyết Long sau khi ngã xuống, nghĩ đến hẳn là một loại nào đó tín vật. Diệp Đỉnh Mộ không có quá nhiều xoắn xuýt, khối đá này công dụng, vào Tiền Sơn tự nhiên sẽ hiểu. Hắn đem nó để vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó đại thủ tại như vậy dâng lên, rơi xuống mặt đất côn luân quan tài hướng phía hắn kích xạ mà tới. Cuối cùng lưng đến trên lưng, hắn sửa sang lại một chút tóc mình, quay người đối sau lưng đám người nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi, chư vị, theo ta vượt qua cửa này. Nói xong đầu hắn cũng không trở về, hướng phía cửa này bay đi, trong nháy mắt không có vào trong đó. Sau lưng đám người cũng nhao nhao đi theo. Thông quan đối với bọn hắn tới nói, tựa như là một giấc mộng, nàng thắng cảm giác không cách nào dùng lời nói hình dung. Mà cùng lúc đó, cái khác thất môn chiến đấu đồng dạng tiến vào hồi cuối. Số người của bọn họ càng nhiều, nhưng là phần lớn từng người tự chiến, cho nên tử thương càng sâu. Tại đối mặt tiên vương cảnh hậu kỳ yêu thú chiến đấu bên trong, ngoại trừ ứng trường nhạc cùng ma tôn chi tử dẫn đầu đội ngũ nhẹ nhõm chiến thắng, còn lại ngũ môn là dùng mệnh tích tụ ra tới. Bất quá may mà còn tốt, nương tựa theo nhân số ưu thế, bọn hắn vẫn là thành công. Cứ việc thắng lợi đại giới là tương đối thảm liệt, khắp núi khắp nơi đều là vẫn lạc thi thể, ngàn vạn người nhập môn bên trong, chiến tử bất hạnh vẫn là người đến trăm vạn mà tính, mà có thể còn sống sót đều là tam tộc các thế lực lớn người nổi bật. Diệp Đỉnh Mộ một bước vào cửa này, lại hiện thân nữa lúc, hết thảy trước mắt lần nữa chuyển biến, thấu xương băng hàn không tại, bay đầy trời tuyết không tại, hắc ám vẻ lo lắng bị quang minh chỗ xua tan. Trước mắt thế giới, một mảnh sáng tỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi đứng vững, mây dương mây thừ, thỉnh thoảng có thể nghe thú minh quanh quần sân dã, lại có thể thấy được phi cầm ngao du bầu trời xanh. Mà tại ánh mắt trước đó, lại có một ngọn núi, bắt mắt dị thường. Nó lồng lộng sừng sững, cao trực trùng bất tiêu. Khoát không biết bao nhiêu, dù sao chính là, lại cao, lại miệng lớn, cao cùng trời đụng vào nhau, không thể xem đỉnh. Nghĩ đến cái này liền chính là cái gọi là tiên sơn. Lúc này một trận gió nhẹ chạm mặt tới, vạn mục nhiên nằm. Sau lưng chi địa, thỉnh thoảng có bạch quang sáng lên, có người đi ra. Nhìn trước mắt chi cảnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô. Mà tại tử môn bên bờ, đồng dạng có bảy đạo màn sáng hiện hiện, cũng có người tuần tự đi ra. Cái thứ nhất đi ra là một cái thiếu niên áo trắng lang, đen nhánh sáng tỏ tóc dài cao cao buộc lên, ngũ quan đoan chính, đôi mắt thâm thúy, mắt to lông mi dài, áo trắng như tuyết, không nhiễm tiên bụi, nhìn là thân nam nhi, lại rất qua nữ nhi nhan. Người này chính là Ứng Trường Nhạc, hỗn độn long tộc huyết mạch. Khoảng cách gần như vậy nhìn, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi liễu lưới, tiểu tử này dáng dấp sắc thực không thể nói, hắn cảm giác mình thiên hạ đệ nhất đẹp trai địa vị nhận lấy uy hiếp, bất quá tiểu gia hỏa này trên lý luận là kinh hồng hậu đại, đồng tông đồng nguyên, hắn cũng không tốt làm, không phải đi lên cho hắn một chút. Hủy hắn. Ứng Trường Nhạc xuất hiện về sau, cũng trước tiên đem ánh mắt nhìn chăm chú đến táng trên thân, đáy mắt của hắn hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, lại có thể có người so với hắn còn muốn càng nhanh. Hai người bốn mắt nghĩ đúng, Diệp Đình Mộ rất là lễ phép đối hắn nhẹ gật đầu, Ứng Trường Nhạc hoảng hốt sát na đối với hắn cũng hơi chi thủ. Sau đó liền hóa thành trường hồng, hướng phía trước chi địa mà đi. Nơi đây thiên địa chính là tiên sơn, mà vào tiên sơn vì bảo bối, tự nhiên là muốn bắt đầu tầm bảo. Diệp Đình Mộ cũng không có ở xoắn xuýt làm chế lại, người đều đến đông đủ, hắn liền nói vài câu, "Chư vị, con đường sau đó, liền ai đi đường ấy, tầm bảo đi thôi." Nói xong cùng mọi người tạm thời bái biệt, hắn mang theo Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn dẫn đầu rời đi. Những người khác cũng đồng dạng động, hướng phía trước mà đi, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Bắt đầu tầm bảo hành trình, bất quá bọn hắn đều vô tình hay cố ý hướng phía kia ngọn núi cao nhất tới gần. Đợi bọn hắn sau khi đi, ma tộc tân nhiệm ma tôn chi tử cũng đi ra, tiếp theo là Hạ Lăng Không hai minh muội, thời gian dần trôi qua người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản không chút khói người nơi đây, hiện đầy đám người. Mặc dù tổn thất vẫn là không ít, nhưng là đi đến người nơi này, vẫn như cũ không hạ mấy trăm vạn. Theo Diệp Đình Mộ hướng phía trước mà đi, hệ thống nhắc nhở bảng bên trong cũng hiện ra hắn cùng mảnh vỡ khoảng cách tại ở gần. Hắn rất xác định, thiên thư mảnh vỡ ngay tại tòa kia trong núi lớn. Người tràn vào càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có thể nghe được lẫn nhau chiến đấu thanh âm vang lên. Hiển nhiên đã có người vì bảo vật động thủ. Trên đường Diệp Đình Mộ ba người cũng gặp phải một chút thiên tài địa bảo. Phần lớn đều là linh trị, cái gọi là tinh huyết cùng thần mục, chưa bao giờ thấy qua, kêu cái gì thần binh càng là ngay cả cái bóng đều không có. Nói là thần mộ, thế nhưng là đi nửa ngày, nhìn hồi lâu, cũng tìm nửa ngày, sửng sốt một tòa mộ bia cũng không từng gặp. Đối với cái này Diệp Đình Mộ cầm thái độ hoài nghi, đối nghe đồn nói tới càng là khịt mũi coi thường. Bất quá đây hết thảy nhưng cũng nằm trong dự liệu, dù sao từ nơi này rời đi, đại đa số ký ức đều xuất hiện hỗn loạn, không nhớ ra được chuyện nơi đây cũng là bình thường. Bọn hắn chỗ trong sử sách miêu tả cố gắng chỉ là dùng tán khuyết không đầy đủ ký ức đi lúc không giờ chắp vá ra thôi. Nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, cái này bảo bạ cồn nhất định là có, chỉ là không còn nơi này thôi. Về phần ở nơi nào, cũng vô cùng sáng tỏ, không phải kia núi cao không ai có thể hơn. Núi này mặc dù nhìn xem gần ngay trước mắt, thế nhưng là trên thực tế lại là rất xa, dù là lấy trước mắt tu vi, phi hành, cũng muốn một canh giờ thời gian. Trải qua một đường trằn trọc, Diệp Đình Mộ mang theo Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu thẳng đến núi này, cũng cuối cùng đi tới núi này dưới chân. Nhìn từ xa núi này, mặc dù cũng rung động, nhưng cũng còn tốt, dù sao làm người tu hành, cảnh tượng hoành tráng ai chưa thấy qua. Không quá gần khoảng cách quan sát núi này, lại là để ba người triệt để tê. Đây quả thực, núi này chi cao, thật có thể lên trời, núi này chi cự, hai bên kéo dài không nhìn thấy bờ, ở trước mặt của hắn, người liền như là một hạt bụi, không, phải nói là kính hiển vi hạ một cái phần tử muốn càng thêm chuẩn xác chút. Bất quá núi này bên ngoài, lại đồng dạng có một đạo bình chướng vô hình đem bọn hắn cách trở ra. Cái này để Diệp Đình Mộ số mượn, cái này vào nơi đây, luôn gặp được dạng này bình chướng. Cửa vào chỗ là như vậy, lối đi ra vẫn là như vậy, hiện tại trong này cũng thế. Hắn nghĩ đến hẳn là cửa ải còn không có mở ra, mà trước mắt cửa này hẳn là cửa thứ hai. Về phần làm sao mở, vậy chỉ có thể đợi. Có người không cam tâm, bắt đầu nếm thử hành kích màn sáng, bất quá một kích toàn lực, liền hô một tiếng trầm đục cũng không từng phát ra, có người thì nếm thử tràn vào trời cao, ý đồ bay vào qua, kết quả có thể nghĩ, đồng dạng vô công mà gãy, Diệp Đình Mộ không chút nào hoảng, tìm tảng đá, trực tiếp nằm xuống. Đã thí luyện không có mở, kia làm gì không hưởng thụ một chút đâu. Dù sao mặt trời này là thật ấm á. Chương 324. Chủ đánh tự giết lẫn nhau. Chương 324, chủ đánh tự giết lẫn nhau. Gió thổi vân động đầy cành cây. Diệp Đình Mộ ngâm nga bài hát, khoan thai tự đắc. Theo thời gian chuyển rời, bốn phía tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều, mọi người tự giác phân chia trận doanh, top 5 top 3 tụ tập ở cùng nhau. Hết thể chưa sáng tỏ, lẫn nhau ở giữa cũng không có buộc phát đại quy mô xung đột. Đều đang đợi lên trước mắt màn sáng mở ra. Bất quá lẫn nhau ở giữa nhưng như cũng duy trì cảnh giác, từng cái nhìn chằm chằm. Dù sao vào nơi đây, chết người đã rất nhiều. Nhưng là đại đa số đều là chết tại thí luyện giả cùng thí luyện giả ở giữa giết chóc bên trong. Đặc biệt là cái khác thất môn thí luyện giả, ngươi lửa ta gạt, bọn hắn tại trải qua thí luyện bên trong, đối mặt thú triều mặc dù cũng không phải là tuyết thú, nhưng là đối mặt đối thủ kỳ thật cùng Diệp Đình Mộ đối mặt không sai biệt lắm. Mà bọn hắn sở dĩ chết nhiều người như vậy, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là giữa người và người lục đục với nhau. ai cũng không nguyện ý bên trên, hoặc là có người lên, người phía sau vẫn không quên cho ngươi đến bên trên một đao, tam đại tộc ở giữa càng là giết đỏ cả mắt. Giờ phút này mặc dù không có chiến đấu, nhưng là không khó coi ra, giữa bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt bên trong, tràn đầy sát ý, cho nên lần này Tiên Sơn chi hành bên trong, địch nhân lớn nhất không phải Tiên Sơn bản thân, mà là cái này bốn phía thí luyện giả. Tiên Sơn truyền thừa cũng tốt, bảo bối cũng tốt, cứ như vậy nhiều, cho nên mỗi người cũng sẽ là mình đối thủ cạnh tranh, mà giải quyết đối thủ cạnh tranh hữu hiệu nhất phương pháp, chính là đem đối thủ giết chết. Lúc này Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, cũng lần lượt tụ tập ngàn người, bọn hắn đều là đi theo Diệp Đình Mộ nằm thắng tử môn thí luyện giả. Trước đó nếm đến ngon ngọt, lúc này hiểu thêm, đi theo ai mới là lựa chọn chính xác. Chí ít đối với bọn hắn mà nói, Diệp Đình Mộ là đáng tin. Không biết qua bao lâu, người càng ngày càng nhiều. Thông quan tiến vào nơi đây người, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Số lượng chợt nhìn, chừng 200 vạn khoảng chừng. Đương nhiên đây chỉ là đại khái tính ra. Đột nhiên lúc này, một cái bóng mờ lần nữa giáng lâm nơi đây, hắn che khuất bầu trời, nhìn xuống chúng nhân. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, đám người trong nháy mắt thanh tỉnh, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi đứng lên đến, thầm thì trong miệng một câu, cuối cùng là bắt đầu. Ngửa đầu nhìn chi, này hư ảnh cùng tám môn trước đó gặp phải không sai biệt lắm, đồng dạng là toàn thân hất lên màu đen giáp trụ, quanh thân hiện ra vầng sáng xanh lam. Nhưng là có thể xác định chính là, này hư ảnh không phải kia hư ảnh. Tiếp theo tại vạn chúng chú mục bên trong, hư ảnh chậm rãi mở miệng. Sau đó cổ lão lại nặng nề thanh âm chậm rãi vang lên. Chúc mừng mọi người thông qua tám môn sàng chọn, đi vào cửa thứ hai, ta là cửa thứ hai giám khảo, tiếp xuống, ta đem tuyên đọc cửa thứ hai quy tắc. Nói màu lam hư ảnh đại thủ phất một cái, trời mộ phía trên đột nhiên xuất hiện một chuỗi số lượng bộ dáng chữ. 2156437 số lượng chữ bắt mắt lóa mắt, đám người đáy mắt lại tràn đầy hoảng hốt cùng suy tư. Con số này đại biểu cái gì? Không ai biết, nhưng là nhất định có nó giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng có chút nhìn không rõ, nhưng là 7 chữ số, để hắn có loại dự cảm không tốt. Lúc này kia màu lam hư ảnh tiếng nói lại một lần truyền ra. Cái này một chuỗi số lượng là nơi đây thí luyện giả lúc nào cũng số lượng, cửa thứ hai khảo hạch nội dung rất đơn giản, đương thí luyện giả nhân số dừng lại là 50 vạn người lúc, tất cả sống sót người thông quan, liền có thể mở ra cửa thứ ba. Nói xong màu lam hư ảnh xuề năm ngón tay, trời cao nhấn một cái. Đệ nhị trọng thí luyện, bắt đầu. Thoại âm rơi xuống thời điểm, cũng là bóng người tiêu tán thời khắc, màu lam hư ảnh biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại trên trời phù động số lượng còn đứng ở trời cao, chứng minh hắn từng xuất hiện ở chỗ này. Đám người hít một hơi lãnh khí, nghị luận ầm ĩ, trên khuôn mặt thần sắc khó coi, nhìn xem đỉnh đầu này chuỗi số lượng, đáy mắt là lo âu và e ngại. Số lượng uy về 50 vạn, số người tiến vào cửa thứ ba. Cửa thứ hai chủ đánh chính là một cái tự giết lẫn nhau rồi. Điều này có ý vị gì, mọi người lòng dạ biết rõ, trong lúc nhất thời đối với bốn phía người cảnh giác càng thêm hơn. Bây giờ còn có hơn 200 vạn, 50 vạn, đó chính là bốn người sống một cái. Thao, cái này thí luyện thật biến thái, cái này rõ ràng chính là muốn để chúng ta trở thành đao phụ a. Hừ, như thế cũng tốt, chết càng nhiều, phân bảo bối người càng ít đi. Từ trước Tiên Sơn mở ra, đều nói ngàn người nhập, 10 người trở lại, người sống sót 100 không còn một, nguyên lai chính là chết như vậy. Chuẩn bị chiến đấu đi, giết ra một đường máu. Mọi người bắt đầu kéo bè kết phái, mạnh cùng cường giả liên minh, kẻ yếu cũng chỉ có thể bị ép bao đoàn. Trong chớp mắt, lấy ứng trường nhạc, Ma Tôn chi tử, Hạ Lăng không làm chủ tam đại thế lực nhanh chóng thành hình. Ba người bọn họ đại biểu là tam tộc, lại đều là đỉnh tiêm chiến lực. Phần lớn đều là trên bảng nổi danh tồn tại. Đặc biệt ứng trường nhạc chỗ đội ngũ, số người nhiều nhất, thập đại tiên môn, thiên đỉnh tận tụ hạ. Trái lại Diệp Đình Mộ vẫn như cũng là 1000 người quy mô. Hắn sờ lên cằm, cái này thí luyện là càng ngày càng có ý tứ. Đây là muốn đem nơi này biến thành một mảnh sân thi đấu a, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thập đại tiên môn cùng thiên đình căn cứ, hắn cũng không tính hiện tại đánh giết bọn hắn, mặc dù hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Giữ lại những người này, đại đa số người mệnh đối với mình còn hữu dụng, cho nên gấp không được. Vậy mình nên đánh ai đây? Đây là một vấn đề. Hắn người này giảng cứu chính là oan có đầu nợ có chủ, ta có thể đánh ngươi, nhưng là ta nhất định phải có lý do, ngươi cần là địch nhân của ta, không phải chính là xuất sư vô danh. Mình mặc dù đọc chính là Tôn Tử binh pháp, nhưng là thực không dám giấu giếm, đối với Xuân Thu cũng rất có độc lực qua. Hắn trong đám người từng cái đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại ma tộc tụ tập địa phương, càng đem ánh mắt khóa chặt tại Ma Tôn chi tử trên thân, nghĩ đến, thực sự không được, ta cũng chỉ có thể đánh ngươi nữa. Bất quá nghĩ lại, cái này Ma Tôn chi tử, giống như cũng có chút tác dụng. Hắn lắc đầu, được rồi, vẫn là theo kế hoạch làm việc đi, kiếm tiền mới là vương đạo, cái khác đều là phù vân. Bách Lý Thiên Thu sửng sốt một chút, kế hoạch gì? Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Nhớ hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một con tiêu ngọc, sau đó đặt ở bên môi. Một khúc ôn nhu truyền khắp nơi đây, tiếng tiêu biển chuyển, giả dích thật dài, rơi vào trong hai, để cho người ta bay lượn. Khắp nơi chi địa, vạn người ghé mắt. Lần theo tiếng tiêu tìm được hắn thanh âm. Ứng trường nhạc con mắt màu đen trong mang theo một vòng nhìn không thấu thần sắc, nhìn chằm chằm Táng, hoảng hốt một sát, hắn rất hiếu kỳ, cái này sát phạt quả quyết, đại biểu cho tử vong thiếu niên, thế mà lại còn thổi tiêu có vẻ như thổi còn không tệ. Nam người vặn lông mày, nữ tử mắt hiện hoa đảo, như vậy từ khúc thật rất đẹp, trước đó chưa từng nghe qua. Tại phối hợp Táng kia anh tuấn ngũ quan, thẳng tắp dáng người, nơi đây thiếu nữ ai có thể không yêu dạng này nam tử. Thiên phú tuyệt luân, dung mạo tuấn lãng, tài hoa hơn người, bối cảnh thâm hậu, bốn cái này có thứ nhất người liền đã là ưu tú. Bốn người đều có, chính là Vương Nộ. Chương 325. Các ngươi không đánh, ta cũng không đánh. Chương 325. Các ngươi không đánh, ta cũng không đánh. Hạ chậm chạp hai tay bộ mặt trứng, hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Diệp Đỉnh Mộ, ánh mắt bên trong mang theo một vòng si mê. Nhỏ giọng nói một câu, thật là đẹp trai. Một bên Hạ Lăng Không Văn nói, một đôi mực lông mày vẫn đạt được bên ngoài sâu chút, hắn cô muội muội này sợ là đã động tâm tư, như vậy cái này táng thì càng phải chết. Ma Tôn Chi Tử, Nặng Minh Sinh cao lớn thu kịch, một bộ đồ đen bao trùm toàn thân, đôi mắt như cự, mặt như lao tước, hắn đồng dạng sờ lên cằm, hiếu kỳ đánh giá cái này táng, khóe miệng từ đầu đến cuối thấp một vòng ngoạn bị cười. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, như thế thời khắc, táng lên tiếng tiêu là ý gì? Nhưng lúc này khúc bế, một đạo quang mang kích xạ trời cao, Diệp Đỉnh Mộ tiêu ngọc hành đãng, răng môi khẽ mở. Thập phương tam tài lên, tất cả thiên địa diệu âm. Lên thập tuyệt đại trận cửu khúc hoàng hà trận. Thoại âm rơi xuống, một tòa đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ khắp nơi, đem Diệp Đỉnh Mộ cùng hắn sau lưng ngàn người bao phủ trong đó. Đại trận kim quang rạng rỡ, văn rơi phun trào, để cho người ta nhìn chi sinh ra sợ hãi. Hắn đem quan tài hoành đãng, đột nhiên rơi xuống đất. Bèn, một tiếng. Sau đó nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào quan tài phía trên, đứng chắp tay, ánh mắt quét phía trước người trước. Bá khí nói ra, này quan tài lấy lập, đại trận lấy mở, phản quá tuyến người, chôn tại đây ở giữa. Không chỉ có bá khí, còn rất trương dương, cũng rất ngông cuồng. Chính là nói cho các ngươi biết, ta không muốn đánh, nhưng là các ngươi ai đến, ai chết. Thật bá khí. Có ý tứ gì, đáng là dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Chớ có hỏi ta, ta cũng không biết. Kỳ quái, thập đại thiên đình người, ngay tại nơi đây, táng vì sao không độc thủ? Lại nhìn xem đi, trận pháp này cổ quái, ta dù sao là không phá được. Nghe vậy Hạ Lăng Không cười lạnh một tiếng. Thế nào, táng, hôm nay muốn làm rùa đen rút đầu sao? Diệp Đình Mộ liếc mắt nhìn hắn, lại là tiểu tử này, thật sự là đủ đủ. Hắn chép miệng, gật gù đắc ý cũng không phải, cũng không phải, mà là chư vị không xứng là ta chi địch, người nhát độc thủ. A, trời khô, có dám một trận chiến? Diệp Đình Mộ móc móc lỗ tai, nói nhảm nhiều quá, ta liền đứng tại cái này, có gan phá trận. Đối mặt Diệp Đình Mộ phép khích tướng, Hạ Lăng Không mặc dù siết quả đấm, lạnh lấy mắt, bất quá lại là từ đầu đến cuối không động. Trận pháp này hắn chưa từng thấy qua, mà Diệp Đình Mộ bày ra trận này, ai biết có phải hay không có trá. Cái này bốn phía người, từng cái nhìn chằm chằm, đặc biệt là Ứng Trường Nhạc cùng Nặng Minh, hai người này nếu là không động thủ, hắn cũng không động thủ, tùy tiện xuất thủ, khó tránh khỏi mấy người kia sẽ không xuất thủ, dù sao chân chính có thể đối lẫn nhau tạo thành uy hiếp, cũng chỉ bọn hắn mấy cái thôi. Những người còn lại chỉ là bồi chạy. Tại Hạ Lăng Không trong mắt, ngoại trừ Táng, Ứng Trường Nhạc, Nặng Minh, những người khác không đáng để lo. Mà Diệp Đình Mộ liền không đồng dạng, người bên trong này, hắn là ai đều không để vào mắt, đều là dê đợi làm thịt. Hắn lần nữa ngồi xuống, ngoại vị cười nói, ta nói các ngươi còn muốn đánh nữa hay không, tại không đánh trời đã tối rồi, tranh thủ thời gian giết, giết đến không sai biệt lắm gọi ta, loại này việc tốn thể lực bản kiếm chủ liền không tham dự, không phải đối mọi người cũng không công bằng. Hắn lần nữa trêu chọc, trêu đến một đám tùy tùng ầm vang cười to. Mà ngoài trận người lại bị hắn lời như thế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là cũng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra, chứ cũng đừng nói có thể hay không phá vỡ cái này kỳ quái đại trận, liền xem như phá vỡ, đối với Táng tới nói, bọn hắn cùng con kiến giống như không có gì khác biệt. Bất quá như vậy bọn đạo người khác tự giết lẫn nhau vẫn là đưa tới một trận công vẫn. Bất quá nghĩ lại, nếu là Táng không gia nhập, trận này chém giết mình sống sót khả năng còn giống như lớn hơn. Dù sao bọn hắn trước đó nhưng có không ít người thấy qua Táng xuất thủ, từ đầu tới đuôi tiên hoàn đều không cần mở, tiên cảnh hậu kỳ nhẹ nhõm liền bị hắn cho bóp nát. Cho nên giờ này khắc này, Diệp Đình Mộ không tham dự tranh đấu, đối với bọn hắn tới nói, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Cao thủ đều có cao thủ cao ngạo. Ứng Trường Nhạc đồng dạng tìm một cái đỉnh núi, ngồi xếp bằng, bắt đầu bật khí, hai mắt nhắm chặt, trực tiếp bắt đầu tu luyện, không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Thấy như thế một màn, Nặng Minh cũng không làm, có ý tứ gì, các ngươi đều không đánh, vậy ta cũng không đánh, đều đừng đến chọc ta. Nặng Minh tỏ thái độ, cũng tìm một chỗ, đặt mông ngồi xuống. Hạ Trầm Trạm quay đầu nhìn về phía mình ca ca, rất là nói nghiêm túc một câu, ca ca bọn hắn đều không động thủ, ngươi chính là lợi hại nhất, chúc mừng. Hạ Lăng không nghe nói như vậy, hai gò má giật giật, có ý tứ gì, cái gì gọi là bọn hắn đều không đánh, ta chính là lợi hại nhất. Trong lời này có hàm ý bên ngoài nói đúng là mình không bằng ba người này chứ sao? Cái này nếu không phải mình muội muội, hắn tuyệt đối nổi giận, bất quá muội muội của mình chỉ có thể mình sủng, hắn cũng chỉ đành cố nén lửa giận trong lòng, không nói một lời. Sau một lúc lâu cũng biểu thị mình cũng không tham dự. Nói đùa, cách cục nhất định phải mở ra, hắn tự nhận là cùng mấy người đều là một cái cấp bậc, các ngươi không đánh, ta cũng không đánh. Một màn này cũng là thấy một đám người trực tiếp ngậm. Gia hỏa này mấy đại cao thủ, trực tiếp lựa chọn ngồi nhìn, không tham dự sát phạt, cái này thật đúng là lần đầu gặp. Cái này tương đương với bọn hắn đã dự định danh ngạch, dù sao cũng không ai ngốc đến dám đi đánh bọn hắn. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kích động, lại là từ đầu đến cuối chưa từng có người mở cái này đầu. Đều sợ người đầu tiên xuất thủ, sau đó bị người vây công. Liên như vậy có rằng có mấy phút, gặp chậm chạp không có người động thủ, Ma Tôn Chi Tử, Nặng Minh hơi không kiên nhẫn, trực tiếp nói ra, các ngươi còn có 12 canh giờ, sau 12 canh giờ, không có kết quả, ta tất xuất thủ, cho nên các ngươi còn đang chờ cái gì? Nặng Minh trực tiếp mở miệng, chính là uy hiếp. Các ngươi đến cùng có đánh hay không, không đánh một hồi liền đánh các ngươi. So Diệp Đình Mộ còn muốn phách lối, nhưng là người ta xác thực cũng có phách lối tiền vốn. Huynh đệ, mặc kệ, liều mạng, giết cho ta, trước diệt Tiểu Lâm Các. Nóa, ngươi dám nhìn như vậy ta, cho ta chém hắn. Không có gì đáng nói, tới đi, thù mới hận cũ hôm nay cùng nhau. Lúc này điên lặng đám người bắt đầu động thủ. Bọn hắn nhao nhao tìm tới đối đầu của mình, bắt đầu sát phạt. Dù sao làm sao đều muốn đánh, khẳng định là chọn có thủ trước cạn a. Trong lúc nhất thời toàn bộ sông núi bên ngoài thuật pháp gào thét, oanh minh không ngớt, chiến đấu hết sức căng thẳng, hiện trường loạn thành một bầy. Mà ở trên bầu trời số liệu cũng vào lúc này bắt đầu nhảy lên. Cái này biểu thị đã có người chết đi. Giết tiếng la, tiếng kiếm reo, tiếng va đập, tiếng ầm ầm núi thành một mảnh, tràn ngập nơi đây thiên địa. Máu nhuộm đỏ xuyên trạch chi địa, ngay cả chạm mặt tới gió đều là nồng đậm mùi máu tươi. Mà Diệp Đình Mộ lại là không chút nào hoảng, bốc cháy bắt đầu nướng đùi dê. Bên cạnh còn đặt vào rượu, giống như đây hết thảy đều cùng hắn không ánh sáng. Tự động che đậy chiến trường. Hắn đâu, nên ăn một chút, nên uống một chút. Đánh đi, tranh thủ thời gian đánh xong, tranh thủ thời gian lên núi. Chương 326. Lên trời chương 326, lên trời. Chiến đấu tiếp tục. Tiếp cận 2 triệu người chiến đấu đánh dị thường kịch liệt, toàn bộ màn trời đều bị thuật pháp che giấu, trở nên một mảnh âm trầm. Tử vong thời khắc trình diễn. Thiên cung phía dưới vốn là một mảnh bích dã, bây giờ lại bị nhuộm thành huyết sắc, có cây thảm thực vật không ai sống sót, sơn xuyên đại địa bị tẩy một lần lại một lần. Tiên vương phía trên chiến đấu không có thiên băng địa liệt, nhưng cũng có điện triệt lôi minh trùng thiên khởi. Tiểu Phong mang theo Viêm Nhiên trong dặm. Thiên cung phía trên, này chuỗi màu làm tiểu chữ, cũng từ 7 chữ số biến thành 6 chữ số, thẳng đến mở đầu biến thành 5. Cuối cùng của cuối cùng, theo hết thể về không, dừng lại tại 500.000 dáng vẻ. Đến tận đây, hết thể kết thúc. Những người sống sót toàn thân đẫm máu, đôi mắt buông xuống, một trận chém giết ở đây đào thải 1/4. Cũng tương tự đem thực lực thấp thí luyện giả đào thải hầu như không còn. Thánh giả chi cảnh chết hết, tiên giả cũng lác đác không có mấy, còn lại, nhiều chính là huyền tiên chi cảnh. Tiên sơn là một trận kỳ ngộ, để 3 ngày tam tộc chạy theo như vịt, thiên tiêu giai nhân che giả mang mọc, nhưng cũng là một tòa say thịt trận, thời khắc thôn phệ lấy người tính mệnh. Qua chiến dịch này, 3 ngày chú định nhân tài tàn lụi, ngắn tầng một thời đại, bất quá không có cách, đây chính là tu hành. Đây cũng là tu hành thế giới tàn khốc nhất địa phương. Nhân mạng như vậy không đáng tiền, đương nhiên có thể ở vào tình thế như vậy, sống sót người tới tương lai thành tựu đồng dạng không thể đo lường. Nhìn xem bốn phía chi địa, một mảnh thê lương chi cảnh, người người trong không khí gây mũi mùi máu tươi, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái. Vốn cho là nhân gian chính là luyện ngục, quen không biết, 3 ngày phía trên, so với nhân gian càng thêm tàn nhẫn. Có lẽ có người địa phương liền sẽ tồn tại rất chóc, 3 ngày này bất quá cũng là một cái tu la chẳng thôi, chỉ là nó ngụy trang càng thêm hoa lệ chút mà thôi. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Số lượng nhảy chuyển đến 500.000, như vậy mang ý nghĩa cửa thứ 2 sàng chọn kết thúc. Hắn đưa tay vung lên, thập tuyệt đại trận, cửu khúc hoàng hà trận lặng yên tiêu tán. Hắn cũng lăng không đi vào trước núi, những người còn lại theo sát phía sau. Ứng Trường Nhạc bọn người đồng dạng động. Đương nhiên, những cái kia kết thúc chém giết đám người, đồng dạng kéo lấy mệt mỏi thân thể, hướng phía màn sáng nhích lại gần. Lúc đó, màu lam hư ảnh tại hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người. Hắn bàn tay khổng lồ vung lên, tiên sơn bên ngoài cái kia đạo bình chướng từ trên hướng xuống, ở vang tiêu tán. Cửa thứ 2 lấy kết thúc, mở ra cửa thứ 3, lên trời. Trong vòng 3 ngày leo lên ngày phòng, có thể thấy được thần mộ, chưa bị bắt đầu đi. Sự xuất hiện của hắn cực kỳ ngắn ngủi, nói xong một câu về sau, liền biến mất không thấy. Cửa thứ 3 lên trời, ngọn núi này chi đỉnh ở trên trời sao? Có khả năng, bất quá vừa rồi kia hư ảnh lại nói, thần mộ tại ngọn núi này đỉnh núi phía trên. Diệp Đình Mộ không có chút gì do dự, tại người khác chưa động trước đó, mình động trước. Hắn đối sau lưng một đám tiểu đệ nói ra, chư vị, theo ta leo núi. Nói xong còn quan tài cái thứ nhất vào. Bất quá mới vừa vào núi này chi bên cạnh một mấy mắt, cả người hắn đều ngộp. Ta thao đều đừng tới đây. Chỉ gặp hắn tại vạn chúng chú mục bên trong, hô một cú họng, sau đó cả người liền từ trên trời rơi xuống. Không sai chính là rơi xuống, thật giống như một con chim hảo hảo bay lên, đột nhiên bị người đánh một thương đồng dạng. Phanh! Hắn trùng điệp ngã xuống đất, ném ra một cái hố to, khuấy động lên trận trận bụi mù. Một màn như thế, đám người nhao nhao dừng bước, dù là Ứng Trường Nhạc cùng Nặng Minh mấy người, cũng tới cái khẩn cấp thắng xe. Một đám người mộng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn xem rơi trên mặt đất đắng. Đây trong đầu đều là viết kép dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Ta không biết. Làm sao đột nhiên liền rơi xuống, không có lửa dối đi. Nhìn xem không giống. Đám người khe khẽ bàn luận, trong mắt vẻ ngờ vực càng sâu. Mà xem như người trong cuộc Diệp Đình Mộ cũng từ dưới đất bò dậy, trong mồm tràn đầy bụi đất. Hắn nhìn xem hai tay của mình, đồng dạng đang ngẩn người. Cái này mẹ nó, cái quỷ gì? Giờ khắc này, hắn vậy mà không cảm giác được trên thân thể bất kỳ sóng linh khí. Đan điền của hắn chỗ, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa, để hắn không cách nào đi điều động thuộc về mình năng lượng, càng không cách nào thông qua vận chuyển, hô hấp cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra hô ứng. Không sai. Tu vi của hắn đột nhiên không có. Hắn hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ của mình, ngửa đầu nhìn xem cao vút trong mây núi cao, xem ra cái này cửa thứ 3, leo núi, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a kiếm chủ, ngươi không sao chứ? Bách Lý Thiên Thu thanh âm vang lên. Hắn giật cuống họng hô, không có việc gì, đều đừng bay vào, đi tới, trong này có lĩnh vực, sẽ phong tỏa tu vi. Không có cách, tu vi bị khóa, thanh âm muốn đủ lớn, chỉ có thể dựa vào liệu mạng giống lên. Nghe vậy đám người lần nữa sững sờ, đáy mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Có lĩnh vực, phong tỏa tu vi, đây là nguyên lý gì? Bất quá nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, liền xem như khó có thể lý giải được, thế nhưng là sự tình phát sinh ở Tiên Sơn, cũng hợp tình hợp lý. Mà lại đây cũng là khảo nghiệm một bộ phận đi, nếu là thật sự chỉ là đơn giản leo núi chẳng phải là lộ ra quá đơn giản chút, dù sao mặc cho ngươi tại cao núi, bay đi lên luôn luôn không khó. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu không do dự, hướng xuống đất rơi đi, sau đó từ mặt đất tiến vào nơi đây, tiến vào một mấy mắt, cả người tu vi cũng đột nhiên liền biến mất. Diệp Đình Mộ mang theo hai người, nhìn về phía trước, nói, đi thôi, tiên hạ thủ bị cường. Đã cũng không thể bay, vậy liền chạy, xem ai chạy nhanh. Hai người gật đầu đáp lại, sau đó ba người bắt đầu ở trên mặt đất bu tập, hướng phía trước đại sơn mà đi. Gặp Diệp Đình Mộ đều động, những người khác tự nhiên cũng ngồi không yên, chúng ta cũng đi. Đám người bắt đầu vào núi, có rơi xuống đất mà vào, có chính là không tin tả, nhất định phải bay lên quá khứ, kết quả có thể nghĩ, từng cái bước Diệp Đình Mộ theo gót. Nạc Minh phát miệng, cười nói, linh khí bị khóa, nhục thân chi lực bất còn, xem ra ngọn tiên sơn này là vì ta ma tộc cố ý chế tạo a, ha ha ha. Thế nhân đều biết, ma tộc thiện lực, đã thiện lực, tố chất thân thể tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Bất quá yêu tộc lại là không phục. Luận thể chất, ta yêu tộc không có thua qua. Thí luyện ngay từ đầu, một đám người liền bắt đầu phát động công kích, yêu tộc cùng ma tộc bản năng chiếm cứ trên thân thể ưu thế, chạy nhanh chóng. Rất nhanh liền đem nhân tộc bỏ lại đằng sau. Nhân tộc bên trong, rất nhiều người đều rầu rĩ không vui, gọi thẳng cái này không trung bình. Bất quá nhưng cũng có người bình tĩnh nói ra, sợ cái gì, núi này cao như vậy, không phải một ngày hai ngày có thể đi lên, bọn hắn lực buộc phát cao, nhưng là không bền bỉ, không đáng để lo. Cái khác người khuôn mặt hơi có vẻ xấu hổ, bất quá đây quả thật là cũng là bọn hắn ưu thế, nhân tộc năng lực bay liên tục sát thực muốn trội hơn hai tộc. Chỉ có thể nói đều có thiên thu, công bằng sát thực không có, thế giới này chưa hề liền không có công bằng, chỉ có mạnh yếu, thần mộ sàng chọn chính là ưu tú cường giả, mà không phải kẻ yếu. Chương 327, tam tộc đại biểu so đấu. Chương 327, tam tộc đại biểu so đấu. Leo núi bắt đầu, một đám người mau đủ khí lực hướng đỉnh núi phát động công kích, núi này hạ nửa đoạn là rậm rạp rừng cây. Đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bóng cây phí thời gian. Ứng Trường Nhạc cùng Nặng Minh hai người thể chất cường hãn, rất nhanh liền cùng hậu phương đại bộ đội kéo dài khoảng cách. Đồng thời đuổi kịp Diệp Đình Mộ, thậm chí vượt qua Diệp Đình Mộ, Nặng Minh càng là quăng tới ánh mắt khinh miệt, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi cái này cũng không được a, một cử động kia không thể nghi ngờ là khơi dậy Diệp Đình Mộ thắng bại muốn, ta thế nhưng là hoàng cổ bất hủ thể a, cùng ta so thể chất, ta có thể sợ. Nếu không phải vì chờ Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn, ta khiến hai ngươi không nhìn thấy ta sau đèn sau. Hắn trực tiếp lăng không rơi xuống đất, quan tài đảo ngược mở ra, chỉ vào trong quan một không gian, nói, hai ngươi tiến đến. Bách Lý Thiên Thu, Bách Lý Kiếm Hàn, thần sắc giật mình, không hiểu rõ nhà mình kiếm chủ muốn ồn ào cái nào một màn. Đi vào làm gì? Cái này tìm nén đến hoàng a. Diệp Đình Mộ lại là lười nhắc cùng hai người nói nhảm, thúc giục nói, nhanh lên, bút tích. Thế là tại Diệp Đình Mộ uy bức lợi dụ dưới, hai người cực không tình nguyện nằm tiến vào trong quan tài. Cái này hai hàng thực lực trước mắt thế nhưng là nơi này yếu nhất tồn tại à, nếu là ném ra, chết như thế nào cũng không biết, làm kiếm chủ tự nhiên là muốn đối tính mạng của bọn hắn phụ trách, nhưng là cái này hai hàng thật sự là có đủ trưởng, hắn đồng dạng đợi không được. Như thế dứt khoát không bằng cong chạy tới đến trực tiếp. Đợi hai người nhập quan tài về sau, hắn khép lại quan tài, lưng đến trên lưng, sau đó nhìn phía trước, hoạt động một chút gân cốt, trong mắt hàn mang chợt hiện. Tới đi, để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là tốc độ. Dưới chân hắn phát lực, đột nhiên đạp đất, mặc dù không có linh khí, nhưng là to lớn lực đạo trực tiếp trên mặt đất bước ra một cái hố to. Cả người hắn cũng mượn nhờ cỗ này tác dụng lực nhảy lên một cái hơn 100 mét, hóa thành một con trong rừng sói, mà lại là một con sẽ lướt đi sói, tốc độ cực nhanh. Mà Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn nằm tại trong quan mục lại gặp lao tội. Mẹ! Ta đi, điên rồi a, chậm một chút a. Hai người cũng đừng nôn ta trong quan mục. Vậy ngươi ngược lại là động tĩnh điểm nhỏ a. Đối mặt hai người phàn nàn, hắn lựa chọn mắt biết hai ngơ, tiếp tục gia tốc. Đường con càng phát lớn, hai ba lần ở giữa liền đuổi kịp Ứng Trường Nhạc cùng Nam Minh. Ba người đến tận đây sánh vai cùng, thành tề đầu tịnh tiến chi thế. Nhìn xem Diệp Đình Mộ đột nhiên đuổi theo, hai người trong mắt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Đình Mộ cũng có thể nhanh như vậy, thế mà có thể đuổi theo bọn hắn. Có chút ý tứ. Nặng Minh phát miệng, gương mặt kia nhìn xem để cho người ta phá lệ khó chịu. Diệp Đình Mộ trực tiếp đối hắn so với một ngón giữa, khiêu khích tí vị không cần nói cũng biết, sau đó lại lần ra tốc, hướng phía trước phóng đi. Cùng thứ hai người kéo dài khoảng cách. Bị khiêu khích Nặng Minh trừng mắt trâu, cắn răng, thầm mắng một tiếng đáng chết. Sau đó cũng đồng dạng tăng tốc đuổi theo. Ứng Trường Nhạc thấy hai người bắt đầu phân cao thấp, thân là thiên tài hắn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa phát lực. Trong lúc nhất thời, ba người cháy bỏng cùng một chỗ, bất quá đã xa xa hất ra phía sau đại bộ đội. Người đứng phía sau chiều nhìn xem biến mất tại tầm mắt bên trong ba người, nhao nhao sợ hãi thán phục. Thật sự là biến thái, nhanh như vậy. Ba người này thật đúng là một cái so một cái đồ biến thái. Ta cảm thấy vẫn là táng tương đối mạnh, mặc dù là nhân tộc, nhưng là người ta cái này bộc phát không chút nào bại bởi yêu tộc cùng ma tộc. Muốn ta nói, táng mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, đừng quên, hắn nhưng là còn đeo một cái quan tài a. Cái này gọi phụ trọng tiến lên, không rơi vào thế hạ phong. Những người còn lại nhao nhao phụ họa, biểu thị đồng ý, kiểu nói này, giống như đúng là táng tương đối hung ác. Bất quá nếu là bọn họ biết, táng trong quan tài còn chứa hai người, không biết sẽ làm nào dám muốn. Hạ Lăng không giờ phút này xếp ở vị trí thứ 4, mặc dù cũng cùng đại bộ đội kéo ra một khoảng cách lớn thế nhưng là không thể không thừa nhận, cùng phía trước ba người vẫn là có khoảng cách. Hắn cắn răng, trong mắt là không cam lòng, đáng chết làm sao nhanh như vậy. Hắn cảm giác sự kiêu ngạo của mình tại thời khắc này có bị đả kích đến, rõ ràng cho là mình cùng bọn hắn là thuộc về cùng một cái cấp bậc, không nghĩ tới, cái này một cái chỉ là leo núi, liền kéo ra như thế lớn khoảng cách. Nếu là nhất định phải so sức chịu đựng, ba người sợ là đồng dạng mạnh hơn mình, dù sao đỉnh tiêm thiên tiêu cùng phần lớn người cũng không thể đánh đồng. Lúc này ba người đã chính thức đến đại sơn dưới chân, phía dưới bắt đầu đi lên. Toàn bộ đại sơn vẫn tương đối dốc đứng, nửa bộ sau phần, độ dốc cũng có thể đạt tới 30, mà lại là càng lên cao càng dốc đứng, góc độ càng lớn. Lên dốc tốc độ, tự nhiên là muốn so đường bằng chậm, nhưng là đem hết toàn lực ba người, lại là cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Người khác đi lên rượi và bỏ, ba người bọn hắn trực tiếp mở nhảy. Tốc độ đặc biệt nhanh, bởi vì không có linh lực gia trì, ba người giờ phút này từ đầu đến cuối cũng là nhục thể phàm thai, thể nội nhiệt độ cũng không thể vận dụng đan điền tiến hành điều tiết, cho nên cũng lựa chọn nguyên thủy nhất phương thức đi giảm xuống nhiệt độ cơ thể, đó chính là chảy mồ hôi. Ba người trải qua thời gian dài so đấu, đã đi tới cách xa mặt đất mấy ngàn mét giữa sườn núi, nơi này ngọn núi càng đột một chút, thảm thực vật cũng thưa thớt rất nhiều, bốn phía có thể thấy được quái thạch dày đặc, cước này hạ cũng mắt thấy là phải không có đường. Bọn hắn có khả năng lựa chọn, chỉ có thể là tiếp tục hướng bên trên, khởi xướng công kích. Giữa hai bên thẳng tắp ngắn nhất, đây là chân lý, cho nên quản nó cái gì có đường hay không, bỏ liền xong rồi. Diệp Đình Mộ sờ sờ gương mặt bên trên mồ hôi, nhìn xem bên cạnh thân hai người, lần nữa gia tốc, muốn đuổi theo ta, hôm nay ta kéo bạo các ngươi. Nhìn xem Diệp Đình Mộ lần nữa gia tốc, Ứng Trường Nhạc cùng Nặng Mình không bình tĩnh, cái này mẹ nó đều là người nào, có một cái quan tài thế mà so tay không bọn hắn nhanh hơn, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nhưng là từ bỏ sao? Không có khả năng, việc quan hệ chủng tộc chi chiến, há có thể lùi bước. Cho nên hai người đồng dạng lần nữa phát lực, bắt đầu truy kích. Bất quá dĩ nhiên đã bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Thời gian tiếp tục, trước mắt sơn phong vẫn như cũ cao không thấy đỉnh, không ai biết núi này đến cùng cao bao nhiêu, cũng không ai biết còn muốn bỏ bao lâu. Hết thảy đều là không biết, đại bộ đội cũng tiến vào giữa sơn núi, thảm thực vật thưa thớt địa phương. Mà trái lại Diệp Đình Mộ ba người chỗ thê đội thứ nhất, đã kéo ra bọn hắn ít nhất thẳng tắp khoảng cách 3 cây số khoảng cách. Trước mắt ba người, tinh lực đều không khác mấy tiêu hao 7-8 phần, tốc độ cũng chậm lại. Bất quá nhưng như cũng là ai cũng không phục ai. Không phải bọn hắn cũng được, mà là bọn hắn thật đói bụng. Nói thật, bọn hắn đã không nhớ rõ mình bao lâu không có cảm giác được đói bụng cảm giác. Bây giờ tiên đan bị phong, không cách nào điều động linh khí cho thân thể cung cấp năng lượng, dĩ nhiên chính là sẽ đói bụng, lại thêm kịch liệt như thế vận động, thể nội phân đoán chừng đều bị dạ dày cho hai lần tiêu hóa một lần. Nhưng là vấn đề tới, bọn hắn nhưng không có ăn, túi trữ vật bên trong đều là linh thạch a, pháp bảo a, lá bùa, vũ khí cái gì, cũng không thể ăn đi. Chương 328. Lá cây rất ngọt. Chương 328. Lá cây rất ngọt. Diệp Đình Mộ không giống, hắn trong túi trữ vật có ăn, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng là vấn đề lại tới, hắn đảo cổ đường này, túi trữ vật căn bản mở không ra. Không có linh khí mở thế nào túi chứa vật a, lần này hắn cũng luôn uống. Ung ngô cùng, ung ngô cùng. Từng tiếng kêu từ ba người trong bụng truyền ra, tràn ngập bên tai mở. Ứng Trường Nhạc xấu hổ cúi đầu. Nặng Minh mặt đen lên, hắn thật sự là đói chịu không được, nói thật, từ lúc trong bụng mẹ ra, hắn liền không có cảm thụ qua cái gì là đói, cho nên giờ phút này là thật thống khổ. Diệp Đình Mộ so hai người tốt một chút, dù sao hắn trước kia không ít chịu đói, hơn nữa còn là nguyên một túc đói. Giờ khắc này ưu thế của hắn liền thể hiện ra, bất quá hắn cũng có thế yếu, đó chính là dù sao tóm lại là con hai người không phải. Còn có cái này cố quan tài, thật là tâm không nhẹ à, như thế nói với các ngươi đi, cái này Côn Luân quan tài mật độ so thiên thạch đều lớn. Tương đương với hắn có chính là một cái dài 2 mét lớn hộp sắt. Cái này nặng bao nhiêu, các ngươi tự hành náo bổ đi. Lại bò lên một khoảng cách, lúc này ba người sớm đã sức cùng lực kiệt, cũng nhảy nhót không nổi, trên môi càng là làm được xuất hiện một tầng màu trắng mỡ tầng. Có thể nói là, vừa khát lại đói. Nặng Minh đặt mông ngồi xuống, ta không được, nghỉ một lát. Hắn tự mình nói, một cái gần 2 mét đại hán tử, liền như vậy sủi lơ xuống dưới. Ứng Trường Nhạc cũng bị một khối đá, túi đầu. Miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi sớm đã thấm ướt hắn áo trắng. Diệp Đình Mộ cũng suy sụp, ba người bỏ nhanh như vậy, vốn là ở trong lòng âm thầm so sánh lấy một hơi, ai cũng không muốn trước chịu vừa, ai cũng không muốn trước nói không được. Bây giờ Nặng Minh mở cái này đầu, bọn hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục giáng chống đỡ lấy. Người chính là như vậy, mặc dù đã là cao tuổi rồi, nhưng là vẫn có một cố lòng tranh cường hào thắng. Diệp Đình Mộ nghỉ ngơi một lát, liền hướng phía một bên một gốc cây nhỏ đi tới, giật xuống một nắm lá cây, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Có chút đắng chát, nhưng cũng có thể nhai ra chất lỏng, có thể giải khát. Nuốt vào trong bụng, cũng tương tự có chắc bụng cảm giác. Nhìn xem một màn như thế, Ứng Trường Nhạc cũng tốt, Nặng Minh cũng được, trực tiếp ngậm. Bọn hắn không thể tin nhìn trước mắt táng. Ăn lá cây. Chưa từng nghe thấy, bọn hắn thân phận như vậy tại sao có thể ăn lá cây đâu. Táng, ngươi, đang làm cái gì? Ứng Trường Nhạc không nhịn được hỏi một câu, Nặng Minh đồng dạng nhìn xem Diệp Đình Mộ, bởi vì Ứng Trường Nhạc hỏi cũng là hắn muốn hỏi. Diệp Đình Mộ tiếp tục nhai nuốt lấy lá cây, nói quanh co lấy nói ra, ăn cái gì à, không đủ rõ ràng sao? Cái này có thể ăn sao? Đương nhiên. Hắn chau lên lông mày, hỏi ngược lại, ngươi muốn ăn sao? Hương vị còn có thể. Ứng Trường Nhạc ngậm, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nặng Minh lại chép miệng, lá cây cũng có thể ăn, đầu lần đầu tiên nghe nói, cái gì hương vị? Diệp Đình Mộ khỏe miệng mang theo một vòng cười xấu xa, nhưng lại rất nghiêm túc nói ra, rất ngọt. Nặng Minh do dự, bán tín bán nghi đứng dậy đi tới. Thật hay giả? Ta người này chưa từng gặp người. Diệp Đình Mộ lời thề son sắt cam đoan đến. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta là không gặp người, thế nhưng là các ngươi một cái là ma, một cái là yêu, không tính a, ha ha. Nghe hắn nói như vậy, Nặng Minh cũng buông xuống đề phòng, hung hăng giật một thanh. Không có chút gì do dự nhét vào trong miệng, hắn là nghĩ như vậy, đã táng ăn đến như vậy mình cũng ăn được, mà lại cái này táng không đều tỏ thái độ. Còn có chính là mình là thật đói bụng. Bất quá khi hắn nhai một ngụm về sau, cả người liền tê, trừng mắt trâu nhìn xem Diệp Đình Mộ. Ngươi đang cùng ta náo đâu, ngươi quản cái này gọn gọn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Nào biết Diệp Đình Mộ lại đối hắn chớp chớp mắt, cười nói, thế nào, có phải hay không rất ngọt. Nặng Minh cũng không đốc, con hàng này là dự định hố ứng trường nhạc đâu. Bất quá cái này cũng đang cùng hắn ý, cũng không thể chính mình một người bị hắn lừa đi, cái này lộ ra nhiều mất mặt, khiến cho mình so ứng trường nhạc ngốc giống như. Thế là lúc này có quyết định. Điên cuồng bắt đầu nhai nuốt, đồng thời gật đầu nói ra, không sai, thật ngọt, a ngon. Hắn bắt đầu ra sức biểu diễn, bất quá khoan hay nói, cái đồ chơi này khổ là đáng một chút, nhưng là đúng là có thể giải khát ta mà lại nuốt xuống về sau, cảm giác giống như thật không phải như vậy đói bụng, có hay không? Nghĩ đến thế mà không tự chủ lại kéo qua một thanh, hướng miệng bên trong đưa, Diệp Đình Mộ nhìn xem trọng lâu, nghĩ thầm tiểu tử này diễn đủ ra sức à, xem ra cùng ứng trường nhạc ở giữa cửu hoán, cũng không nhỏ a. Ứng trường nhạc thấy hai người ăn như vậy này, còn nói tốt như vậy, cũng chậm ung dung đi tới. Nhẹ nhàng giật xuống ba mảnh lá cây, đặt ở trước mũi hít hà. Mà Nặng Minh Hòa Diệp Đình Mộ thì là ghé mắt, nhìn xem hắn, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng, giống như đang cầu khẩn hắn, tranh thủ thời gian ăn hết. Ứng trường nhạc không đốc, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này hai hàng đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn hay là theo hai người nguyện, tại bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong nuốt vào. Sau đó bình tĩnh tự nhiên nhai nhai nhấm nuốt. Nặng Minh xét kế hoạch đạt được, khuôn mặt mang theo nghiền ngẫm lại cười đắc ý. Diệp Đình Mộ cũng như là, chí ít hắn lắc lư hai người đi theo mình gặm lá cây, liền rất thoải mái, rất có cảm giác thành tựu. Thế nhưng là một giây sau, ứng trường nhạc một câu lại là trực tiếp cho hai người làm được vòng. Chỉ gặp ứng trường nhạc chăm chú nhấm nuốt mấy lần, sau đó nuốt vào trong bụng, toàn bộ quá trình thần sắc không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sau đó nhìn hai người nói một câu, sắc thực rất ngọt, ngắn ngủi bốn chữ đã rơi vào hai người trong tai. Hai người tiếp bị làm một bức, nhìn trước mắt ứng trường nhạc ngu ngơ ở. Ứng trường nhạc lại kéo qua vài miếng lá cây để vào trong miệng, đối xứng sờ hai người nói ra, nhìn ta làm gì, ăn à? Nặng Minh lấy lại tinh thần, nha, ăn. Trong mắt của hắn tràn đầy hồ nghi, trong miệng lại dùng sức nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, vẫn là khổ á, chẳng lẽ là mình bị giác xảy ra vấn đề. Diệp Đình Mộ cũng có chút không nghĩ ra được, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ lại yêu tộc cùng người bị giác không giống, cũng không phải là không thể được, dù sao đại hắc ăn cỏ liền ăn rất thơm. Hai người đều có các tâm tư, bộ dạng phục tùng trầm tư, miệng bên trong không quên nhai nuốt lấy lá cây, chỉ là thần sắc lại là lộ ra so với vừa nãy nhiều phức tạp, hoàn toàn không có chú ý tới. Ứng trường nhạc khỏe miệng chẳng biết lúc nào phủ lên một vòng cười yếu ớt, bất quá lại là lóe lên liền biến mất. Sau đó chả không hết đạm mạc mà hỏi, thế nào, các ngươi không ngờ sao? Nhìn các ngươi thần sắc không đúng. Nặng Minh Hòa Diệp Đình Mộ đội vàng cười ha hả, ngọn làm sao không ngọn, lao ngọn. Thế là rất nhanh, một cái cây lá cây liền bị ba người miễn sạch sẽ, ăn uống no đủ ba người bắt đầu tiếp tục leo lên phía trên. Bất quá có mới cùng một chỗ ăn lá cây giao tình, ba người ở giữa cạnh tranh không có đang suy nghĩ trước đó như vậy kịch liệt, mà là bắt đầu bảo trì vân nhanh leo lên trên đi. Cửa thứ ba chưa từng có nói qua, liệu chính là tốc độ, nói chỉ là trong vòng 3 ngày leo lên núi này đều tính xong quan, cho nên không cần thiết quá mức sốt ruột. Chương 329, quỷ dị con đường. Chương 329, quỷ dị con đường. Leo núi thời gian là 3 ngày, bất quá hoàng hôn thời gian, ba người liền đã đi tới giữa sườn núi. Bốn phía chi địa đã không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới mặt đất đồ vật, mắt chỗ cùng chỉ có biển mây. Đêm tối nơi đây không có ánh trăng, chỉ có ánh sao yếu ớt. Ba người chưa từng ngừng, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, bình minh tảng sáng thời điểm, ba người ngửa đầu, cuối cùng là thấy được đỉnh núi. Tại nắng sớm tắm rửa dưới, toàn bộ đỉnh núi tản ra màn ánh sáng năm màu, nhìn xem thần bí, làm cho người hướng tới. Cao cao đứng vững, núi này đã vượt ra khỏi trên tầng mây. Nhưng cũng không có Diệp Đình Mộ trong lòng suy đoán khoa trương như vậy, cùng thiên địa đụng vào nhau. Thêm chút sức, sắp đến. Ba người thấy được hy vọng, bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt. Lúc này vách núi trên vách đá, độ dốc đã đạt đến 45 độ đi lên, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, thậm chí trên đường đi ngay cả phân chim cũng không từng nhìn thấy. Đủ thấy núi này chi cao, phi cầm không vào. Trải qua một ngày một đêm leo núi, Diệp Đình Mộ cũng thăm dò hai người tính cách cùng tính tình. Ứng trường nhạc không nói nhiều, không biết lời, rất lạnh, nói hắn cao ngạo đi, có đôi khi lại có chút ngại ngùng, không quá hợp quần, giống như bế chứng người bệnh, nhưng không giống lắm. Nặng Minh tính cách có chút lớn tùy tiện, như cùng hắn người này thu cùng, có chút cuồng ngạo, phách lối, thích liếc mắt nhìn người. Bất quá ba người trừ ăn ra lá cây thời điểm hàn huyên vài câu, cả đêm cũng liền vào xem lấy mê đầu leo núi, giao lưu cũng không phải là rất nhiều. Lại qua một canh giờ, một con tuyết trắng bàn tay đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi. Sau đó tiếp lấy một đạo bóng người màu trắng thành công bỏ lên trên đỉnh núi. Ngay sau đó lại hai đạo nhân ảnh cũng cuối cùng leo lên, một người toàn thân quần áo màu đen, một người có một cái lục sắc quan tài lớn. Bỏ lên trên đỉnh núi, Diệp Đình Mộ liếc qua Nặng Minh, rêu cợt nói, ngươi cuối cùng, ngươi thua. Nặng Minh thì là lườm hắn một cái, ba người trước sau trên lệnh chỉ bất quá mấy giây, vì sao phân thắng thua? Nhàm chán. Núi này chi đỉnh là một cái mặt phẳng nghiêng, rất rộng, rất lớn, đứng tại cái góc độ này, nhìn về phía trước cũng không nhìn thấy bờ. Nhiều không nói, núi này đỉnh, đứng cái 50 bà người không hề có một chút vấn đề. Đăng đỉnh kết thúc, ba người trên thân chớp động lên một trận quang mang, sau đó một cỗ khí tức biến mất, sau đó tu vi khôi phục. Khôi phục một nháy mắt, thiên địa linh lực điên cuồng nhảy chuyển, ba người trạng thái cũng đang nhanh chóng khôi phục. Từ chật vật không chịu nổi, khôi phục lại như ngày xưa. Từng cái thần thái sáng láng, sinh khí mạnh mẽ khôi phục tu vi, ba người bản năng kéo dài khoảng cách, sợ đối phương sẽ làm đánh lén. Mà Diệp Đình Mộ cũng buông xuống quan tài, đem Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu phóng ra. Hai người mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy mẹ nó chân đều là mềm, triệt để tê. Khi thấy Diệp Đình Mộ trong quan tài đi tới hai người lúc, ứng trường nhạc cùng Nặng Minh đều mất tự nhiên chừng một chút con mắt. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Cái này Diệp Đình Mộ trong quan tài, còn thả hai người ai chỉ có thể nói như vậy, vừa so sánh về sau, bọn hắn thua quá hoàn toàn. Thật là một cái biến thái. Mặc dù khôi phục linh lực, cũng không có cảm giác đói bụng, nhưng là không phục Diệp Đình Mộ vẫn là từ trong túi chứa vật móc ra thịt, tại chỗ khống hỏa, trực tiếp nướng. Sau đó chính là trận trận mùi thịt tràn ngập đỉnh núi. Hắn mang theo Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn ăn lên, bất quá hiển nhiên hai người muốn ăn không phải rất cao. Nô, thật là thơm a. Nhìn xem hắn như vậy, không cam lòng yếu thế nặng mình cũng móc ra một gốc linh chi, trực tiếp mở nhai. Ăn xuống lên, miệng bên trong không quên nói ra, 9000 năm lão linh chi, ăn chính là cỗ này nguyên sinh thái. Đây là đáp lại, cũng là khoe của. Ứng Trường Nhạc nhìn xem hai người như vậy bộ dáng, nhún vai, một phen bạch nhãn, nói một câu, nhàm chán. Sau đó cũng từ trong tay trong chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Không quên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Chậc chậc, 10 vạn năm năm thông, mùi vị kia cũng bình thường. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi có người leo lên nơi đây đỉnh núi, cái thứ tư bỏ lên là Hạ Lăng Không. Con hàng này kém chút liền cho mình mệt mỏi đoạt khí. Sau đó lục tục ngoe ngoe một chút làm cho bên trên danh hào tam tộc tiên tiêu cũng xuất hiện ở chủ phong bên trên. Mỗi người bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Bất quá những người này, Diệp Đình Mộ xác thực nhận không ra. Không phải rất quen thuộc, cũng không trọng yếu, đều là tiểu nhân mà thôi. Thời khắc này đỉnh núi bên trên không có bất cứ động tĩnh gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu tu luyện. Diệp Đình Mộ cũng trong nháy mắt củng cố một chút tu vi của mình. Hắn biết, ba ngày thời gian chỉ cần vừa đến, còn đem sẽ có cửa thứ tư chờ lấy bọn hắn. Lại thiên thư mảnh vỡ vị trí đã cùng hắn rất gần. Cho đến trước mắt, tổng cộng kinh lịch ba cửa ải khiêu chiến. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai là thực lực sàng chọn. Trải qua cái này hai đạo cửa ải, đem lại đa số kẻ yếu đào thải, lưu lại cường giả. Mà cửa thứ ba lại không thể vận dụng linh khí, sau đó lấy nhục thân chi lực leo núi, nơi này nhìn như là khảo nghiệm thể chất, thế nhưng là đừng quên hắn cho thế nhưng là ba ngày thời gian. Cho nên theo Diệp Đình Mộ, cửa này khảo hạch càng giống là tại khảo hạch sức chịu đựng, hoặc là nói là kiên trì lực. Vậy kế tiếp khảo hạch lại là cái gì đâu? Trí tuệ, dũng khí, vẫn là cái gì đâu? Chỉ có thể yên lặng chờ. Chờ đợi thời gian luôn luôn qua rất chậm, ba ngày lại làm cho Diệp Đình Mộ có một loại đợi ba năm đã thị cảm. Đương ngày thứ ba lúc kết thúc, màu lam hư ảnh cũng chưa từng xuất hiện, lần này chỉ là vang lên một đạo cổ lão lại xa xăm thanh âm, nói cho mọi người cửa thứ ba thí luyện kết thúc. Chưa trèo núi đỉnh tự động đào thải. Diệp Đình Mộ đứng dậy nhìn xem bốn phía biển người, cửa thứ ba người bị đào thải cũng không phải là rất nhiều. Hắn xem chừng không có bỏ lên, cũng liền 10 vạn người tả hữu. Nói cách khác tiến vào cửa thứ 3 thí luyện giả còn có 40 vạn không đến. Lúc này hư ảnh thanh âm vang lên lần nữa, sắp mở ra cửa thứ 4. Theo tiếng nói của hắn vang lên, trước mọi người phương, ngọn núi kia chi bên cạnh, đột nhiên hiện hiện một màn ánh sáng. Sau đó thời gian dần trôi qua màn sáng về sau, thế mà xuất hiện một đầu rất rộng, rất khoát cầu. Cầu đá lơ lửng giữa không trung, thông hướng không biết. Màn sáng cũng như nước gợn, hiện ra gợn sóng. Diệp Đình Mộ hướng phía trước chen lấn chen. Nhìn chằm chằm kia màn sáng sau cổ lão đường xem đi xem lại. Đường này là tiếp tục đi lên, bất quá có khả năng nhìn thấy địa phương có hạn, bởi vì màn sáng sau đường, bốn phía tia sáng rất tối. Nay cầu bề rộng chừng 10 trượng, mặt đất từ phiến đá lát, tràn đầy xương gió của tháng năm, bốn phía có màu đen xích sát, phía trên còn bao trùm lấy một tầng thảm thực vật, nhìn xem có chút quỷ dị, dù sao quái dọa người. Cửa thứ tư, quỷ dị con đường, sắp mở ra, lần này thông quan thời gian 3 canh giờ. Quy tắc, quỷ dị con đường quy tắc là tại trong thời gian quy định đi qua thì làm thành công, quy định thời gian chưa tới ra miệng, coi là thất bại, kẻ thất bại sẽ bị quỷ dị con đường thôn phệ. Mời thí luyện giả tự hành lựa chọn phải trang tiến bảo. Đám người thổn thức, lại là một cái sẽ chết người đấy cửa ải. Mà lên quỷ dị con đường, bốn chữ này, nói thật, nghe thấy đều cảm thấy rất dọa người. Chương 330. Miễn dịch huyễn cảnh chương 330, miễn dịch huyễn cảnh. Đã bắt đầu, vậy liền không có gì tốt do dự, vì lý do an toàn, hắn lại đem Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu cất vào trong quan tài đồng. Cửa này, hẳn là khảo nghiệm dũng khí. Dù sao quỷ dị con đường nha, hẳn là có rất nhiều sự kiện quái dị mới đúng rồi. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn mặc dù chịu đủ cái này côn luân quan tài, bất quá vẫn là đi lội đi bảo. Trong lòng hai người rất rõ ràng, nếu là không có Diệp Đình Mộ bọn hắn tuyệt đối đi không đến nơi này. Có thể nói mọi người ở đây đều là bằng vào thực lực đi đến bước này, chỉ có hai người là dựa vào bờ UG đi đến nơi này. Không phải lấy bọn hắn thực lực cùng thiên phú, sợ là sớm đã bị đào thải, thậm chí khả năng ngay cả mạng nhỏ cũng mất. Bất quá đã có đuổi ôm, vậy liền không có gì mất mặt, dù sao người khác muốn ôm còn không có cơ hội đâu không phải. Trên lưng quan tài đồng, Diệp Đình Mộ lại là cái thứ nhất bước vào nơi đây người. Người khác thì là tại quan sát, mà theo Diệp Đình Mộ bước vào, những người còn lại cũng động. Nặng Minh Hòa Ứng Trường Nhạc tự nhiên không có gì đáng nói, cơ hồ ngay sau đó liền theo Diệp Đình Mộ đi vào. Hạ Lăng không theo sát phía sau, hắn thế tất yếu tại cửa này bên trong tìm về thuộc về mình tôn nghiêm. Mà khi bọn hắn bước vào màn sáng về sau, cũng chính thức đi vào thí luyện trên đại đạo. Dưới chân là bàn đá xanh lát mặt đất, bốn phía là hư vô một mảnh, hai bên trên cầu đốt ngọn lửa màu xanh lam, đem mặt cầu chiếu sáng. Một luồng hơi lạnh từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi cuốn quyển ống tay áo. Rất lạnh, lạnh như vậy nguồn gốc từ đáy lòng lạnh, mà lại phía trước cuối cùng, ánh mắt biến mất địa phương, để hắn có một loại cảm giác, chính là có một đôi mắt giống như đang nhìn mình, đang ngó chừng hắn. Không hiểu kiềm chế bầu không khí không cầm được lan tràn. Chủ yếu nhất là, tu vi của hắn lại không. Nặng Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, nhả ránh một câu, con em ngươi, lại tới. Bất quá có trước đó leo núi một lần kia, lần này cũng không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc. Diệp Đình Mộ cũng minh bạch, cái này Tiên Sơn Thần Mộ chủ nhân là muốn lợi dụng phương thức như vậy sàng chọn ra chân chính thích hợp bản thân truyền thừa người, thuần túy truyền thừa người, loại bỏ bởi vì lớn tuổi nhỏ mà đưa đến chênh lệch cảnh giới. Hắn hít sâu một cái khí lạnh, cất bước hướng phía trước đi đến. Hắn là đi qua luân hồi đường người, lại là từ trong thâm viên lén qua mà đến, hắn không tin. Trên thế giới này còn có so chỗ đó càng kinh khủng địa phương. Hắn động, người khác cũng đi theo động. Sau đó, quỷ dị bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, càng chạy càng xa, bốn phía chi địa thỉnh thoảng vang lên tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu. Bên hai cũng thời thời khắc khắc đều có thể nghe được, hài nhi khóc nỉ non âm thanh, cùng phụ nữ trẻ em khóc dòng âm thanh. Màu lam ánh lửa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen hướng mình đánh tới. Diệp Đình Mộ lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường, hắn không rõ người khác đang gọi cái gì, trong này rõ ràng không có cái gì an ngoại trừ bầu không khí có chút dò người, hắn là thật không biết này quỷ dị con đường đến cùng quỷ dị ở nơi nào. Hắn luôn cảm thấy, cửa này có chút đơn giản không chân thực. Thời gian dần trôi qua, phía sau hắn đã không có người, trong quan mục, Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu bắt đầu la to, phát ra động tĩnh khổng lồ. Trình Diệp Đình Mộ một mặt một bước, hắn nếm thử cùng hai người giao lưu, hai người đối với hắn lại là mắt điếc hai ngơ, hoàn toàn không để ý hắn. Cái này khiến hắn không khỏi đám lên đuôi lông mày. Chỉ có một loại giải thích, huyễn tượng. Hắn trải qua hai lần huyễn tượng, cho nên đối với huyễn tượng, hắn quá quen thuộc. Trong lòng có đáp án, hắn liền buông xuống quan tài. Theo quan tài mở ra, Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu hai con người quả nhiên đặt vào bệ mang. Thần thái và mẹo, lẫn nhau xé rách lấy đối phương. Quả nhiên, là huyễn tượng. Cũng liền tại lúc này, Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm đột nhiên chui ra quan tài hướng hắn đánh tới. Diệp Đình Mộ không dám kinh thường, trở tay đem hai người khống chế lại, sau đó giật xuống hai người quần áo, xé rách thành vải, đem hai người trói gô, liền ngay cả miệng đều lấp một mảng vải. Mới phủi tay, giải quyết. Dạng này bọn hắn liền xem như thật thân ở huyễn cảnh cũng sẽ không đem đối phương hoặc là mình làm bị thương. Đem hai người cất vào trong quan mục, hắn quay đầu xem ra một chút sau lưng, vẫn không có người theo sau. Hắn cũng lười quản, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắn có chút buồn bực, làm sao mình không thấy được huyễn tượng đâu, chẳng lẽ là mình miễn dịch? Cũng không phải là không thể được, dù sao huyễn tượng là cần nhập mộng. Cái này nhập mộng chính là huyễn tượng tồn tại thông qua tâm tình của ngươi biến hóa, đưa ngươi đưa vào trong mộng, để ngươi mê thất. Mà mình từng ở trong sách thấy qua, nếu là nội tâm đủ cường đại, đầy đủ dũng cảm, như vậy huyễn tượng là không cách nào đưa ngươi tún nhập mộng bên trong. Xem ra kia sách cũng không có gạt người, a mình trước đó tại huyễn cảnh bên trong kém chút cát, cho nên có cố ý đi nghiên cứu qua cái đồ chơi này. Cũng tra xét rất nhiều liên quan tới phương diện này thư tịch, làm sao có thể thoát khỏi huyễn tượng khống chế, lần này cũng coi là đánh bậy đánh bạ đi. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đường phía trước vẫn như cũ rất dài, bốn phía vốn là vô cùng đen nhánh. Giờ phút này lại là có chút tinh quang. Hai của hắn mở cũng thỉnh thoảng vang lên quen thuộc người thanh âm, trước mặt chập chờn lam hỏa diễm bên trong, cũng sẽ thỉnh thoảng chết xạ ra người hắn quen dáng vẻ. Bất quá Diệp Đình Mộ cắt là từ đầu đến cuối không bị ảnh hưởng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là giả. Theo hắn càng chạy càng sâu, càng chạy càng xa, này quỷ dị con đường bắt đầu đối với hắn gia tăng công kích, một đợt che khuất bầu trời thử chiều từ tiền phương mà đến, nuốt hết nơi đây. Lít nha lít nhít, thê minh thét lên, làm người ta sợ hãi vô cùng. Chỗ lời nói thật, một màn như thế, để cái kia không có chút nào gợn sóng tâm lộ bộ một chút. Được không khoa trương, chuyện như vậy nếu là đặt ở trước kia, mình khẳng định nhanh chân liền chạy. Chẳng qua hiện nay mình cuối cùng không phải lúc đầu mình. Người là không thể nào một mực đã hình thành thì không thay đổi, cường giả chân chính cần chính là không ngừng tăng lên chính mình. Để cho mình nhược điểm biến mất, để ưu điểm trở nên ưu tú hơn, đây là cơ bản nhất tố dưỡng. Hắn vẫn như cũ không quan tâm đi thẳng về phía trước, hết thảy cũng theo đó tan thành mây khói. Trong lòng không sợ, thần quỷ bất xâm. Trong quan mục, hai người động tĩnh chưa hề đình chỉ. Trước mắt của hắn, sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, đem hắn bao quanh bao khỏa, sử xuất khí lực toàn thân. Biến hóa ra khác biệt với tượng, vẻ nhiều hắn. Cuối cùng của cuối cùng, hắn người quan tâm nhất lần nữa hiện hiện trong mắt của hắn, bất quá lúc đó Diệp Đình Mộ đã không có quá lớn xúc động. Từ biệt lấy có 40-10 năm thời gian, người làm sao có thể đã hình thành thì không thay đổi đâu. Phong Hỏa cùng Thanh Phong hẳn là trưởng thành, Kinh Hồng cũng thế, còn có Quan Kỳ, dòng dã hơn 40 năm, bộ dáng của bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, ngay tại trong đầu của hắn, thỉnh thoảng bị lấy ra, lật qua lật lại. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, bọn hắn nhất định cũng thay đổi, cho nên hắn thường xuyên sẽ nghĩ tới tượng thôi diễn bọn hắn mới bộ dáng. Trải qua luân hồi trên đường sự kiện kia, hắn cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nếu là mình chết rồi, kia viễn cảnh liền rất có thể biến thành sự thật, chỉ có mình còn sống mới có thể ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Hắn tiếp tục hướng phía trước không bị quấy nhiễu, chỉ tới một chân đạp vào đầu cầu, cái kia màu đen sương mù mới không cam lòng tan đi. Kết thúc. Chương 331. Trừ đế mai cốt chi địa chương 331, trừ đế mai cốt chi địa. Bước ra một bước này cầu, bốn phía hết thảy sương mù màu đen tiêu tán. Trước mắt thế giới cũng biến thành rõ ràng, kia là một mảnh bị mê vụ bao phủ thế giới, đỉnh đầu là vô biên vô tận tinh hà. Tinh quang bể xuống, đem đồng vụ nhuộm thành màu trắng. Mà kia năng lượng ánh sáng xuyên thấu qua mê vụ địa phương, có thể nhìn chính là thưa thất cô cây, cùng không quá nồng đậm có non, càng có thể nhìn thấy bên trong vùng thế giới kia tồn tại từng cái màu đen đống đất. Quỷ dị, thần bí, kinh khủng, khí tức âm xâm tràn ngập nơi đây, nhìn trước mắt mảnh thế giới xa lạ này, Diệp Ngưng Mộ trong đầu chỉ dần hiện ra một chỗ. Bài tha ma. Lúc đầu tại hắn trong tiềm thức, là bản năng sẽ đi cảm thấy, thần mộ nhất định là thần bí, khí quyển, cao quý tồn tại. Dù nói thế nào, cũng muốn so với hắn năm đó nhìn thấy qua, kinh hồng mai cốt chi địa mạnh hơn không phải. Thế nhưng là cái này hiện thực, thật là hung hăng đánh hắn một bàn tay. Liên cái này, thư hư thực thực so đại đế còn lợi hại hơn thần. Loại tồn tại này, chôn xương chỗ thế mà như vậy thê lương, so với trước đó vào nơi đây nhìn thấy bất kỳ chỗ nào đều muốn khó coi. Cho nên hắn không quá nguyện ý tin tưởng, đây chính là thần mộ chôn xương chỗ, hắn cho rằng kế tiếp còn sẽ có khảo nghiệm, thế nhưng là hắn trong hệ thống biểu hiện ba cái mảnh vỡ nhưng lại cách mình rất gần, ngay tại cái này phía trước mắt. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, sau lưng cũng có một người bước lên cầu đá, khi hắn nhìn thấy Diệp Ngừng Mộ bóng lưng về sau, lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Xem ra chính mình lần này bại bởi thiếu niên này, là mình không đủ dũng cảm sao? Có lẽ đi, hắn đánh bắt vốn là quá nặng nề chút. Ứng Trường Nhạc đi tới bên người của hắn, gác tay mà đứng, đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không có quay đầu nhìn qua Diệp Ngừng Mộ một chút. Diệp Ngừng Mộ tự nhiên cũng đã nhận ra hắn đến, đồng dạng không nói gì, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thân là hỗn độn khai thiên thú huyết mạch, trời sinh chính là vương giả, loại tồn tại này, như thế nào lại thiếu khuyết dũng khí đâu? Hắn gỡ xuống quan tài, đem Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn ôm ra. Hai người giờ phút này sớm đã hôn mê bất tỉnh. Hắn đem trên thân hai người vải giải khai, hảo hảo cất kỹ, đoán chừng là huyễn cảnh bên trong bị dọa ngất tới, hoặc là cái khác. Ứng Trường Nhạc từ đầu đến cuối lặng lẽ tại Diệp Ngừng Mộ không có phát hiện hắn thời điểm nhìn xem hắn, nàng rất hiếu kỳ, vì cái gì giống táng dạng này người sẽ nguyện ý một mực mang theo hai cái bướm hữu. Hắn rất hiếu kỳ vấn đề này, hắn muốn biết hai người này có phải hay không đối táng rất trọng yếu, thế nhưng là cao ngạo nàng thủy chung là hỏi ra, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, một mình hiếu kỳ suy đoán. Một lát sau, Nạp Minh cũng đi ra, vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng oán giận nói, không nghĩ tới hai người các ngươi còn nhanh hơn ta, ghê tởm. Diệp Ngưng Mộ đứng dậy, vừa định chào phúng con hàng này vài câu, lại thấy được Nạp Minh sau lưng, theo sát lấy đi tới chính là Hạ Lăng Không. Có thể nói là người quen gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt, hai người liếc nhau, cái trước Diệp Ngưng Mộ toát miệng, giống như cười mà không phải cười, một mặt nghiền ngẫm. Cái sau Hạ Lăng Không lại trong mắt hiện ra tức giận, bất quá hắn cũng không có lựa chọn động thủ mà là rất tức thời cách xa ba người. Hắn Hạ Lăng Không liền xem như lại cao hơn nào, lại không coi ai ra gì, nhưng cũng không đốc. Bây giờ tu vi chưa khôi phục, hắn không có khả năng lựa chọn ở thời điểm này cùng Táng phát sinh xung đột. Dù sao hắn chỗ dựa vào chính là đối Táng cảnh giới bên trên áp chế. Bây giờ ưu thế không tại, tự nhiên tránh né mũi nhọn, nếu bị Táng phản sát, vậy còn không đến tức chết. Dù sao Táng thế nhưng là tại hơn 30 năm trước, đã phàm nhân thân thể, chém giết hôn khắc tiên. Mà hắn không có kích hoạt linh căn thời điểm, nhưng đánh không ra dạng này chiến tích, lộ rõ cao thấp, nhưng là Táng trong mắt kia sở khiêu khích lại là để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu, chờ tu vi khôi phục xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nạp Minh nhìn xem hai người đám này một màn, lập tức tới hào hứng, ai đù, ngươi có thể à, thế mà để nhân tộc thứ nhất thiên tiêu đều tránh né mũi nhọn, ha ha. Ha ha, thiên tiêu, cùng ta so sánh, đều là rất rưỡi. Diệp Ngưng Mộ khoanh tay, tràn đầy tự tin nói đến, mà lại nói rất lớn tiếng. Tựa như là cố ý nói cho người nào đó nghe. Nạp Minh cười lớn một tiếng, ha ha ha, quả nhiên đủ cùng, ta thế. Diệp Ngưng Mộ lườm hắn một cái, ngươi cười cái rắm, ta nói chính là, đang ngồi đều là rất rưỡi, cũng bao quát ngươi. Một câu, trực tiếp đối Nạp Minh tiếu dung cứng đờ, dưới 3 giây. Mới lấy lại tinh thần, đối trước mắt Táng trực tiếp mở phun. Ta thao, ngươi lễ phép sao? Ngươi đoán, ta nhìn ngươi là muốn đánh nhau phải không a? Nặng Minh vén tay áo lên, khí thế hùng hổ. Ha ha, ta không thích cùng so ta yếu đánh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn ngữ khí lười biếng tùy ý, đồng dạng mang theo khiêu khích cùng kinh miệt. Thật mẹ nó cuồng, ngươi thử nhìn một chút, xem ai mới là cái kia yếu gà. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn thử, nếu không để ngươi thử một chút liền tạ thế. Ứng Trường Nhạc lắc đầu, nhả ránh một câu, nhàm chán, có sức lực vẫn là giữ lại đợi chút nữa vượt quan dùng đi. Nơi này là cây cũng không nhất định ngọn. Nặng Minh nổi giận giận miệng, ta cho Trường Lạc một bộ mặt. Ha ha. Hai người riêng phần mình thu hồi tranh cường háo thắng chi tâm, Ứng Trường Nhạc nói xác thực không sai, nơi này nhưng không có tiếp tế à, bây giờ tu vi lần nữa bị khóa, không cách nào vận chuyển thiên địa linh khí tiến hành khôi phục thể lực. Nếu là đánh nhau một trận, đến lúc đó đói bụng, vậy thì phiền thoái, hai người bọn họ trước đó đều nói qua, biết mùi vị đó không có nhiều dễ chịu. Hai người dừng tay về sau, không lâu lắm, Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu cũng tỉnh lại. Hai người tỉnh lại, cảm xúc lại là cực độ trầm thấp, trời mới biết bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong gặp cái gì, lần lượt đại bộ đội cũng bắt đầu đi tới. Nơi đây cũng chậm chậm bị chắn đến chật như nêm tối. Có thể gắng gượng qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai chém giết người, kỳ thật bọn hắn bản thân là có dũng khí. Nếu không lúc ấy tám môn trước lựa chọn thời điểm, bọn hắn hoàn toàn có thể từ bỏ. Khác nhau chỉ là ở chỗ, mỗi người đều có chính mình nói e ngại đồ vật, tỉ như là một người, hoặc là một sự kiện, hắn có thể là mất đi, cũng có thể là uy hiếp. Chỉ cần có thể vượt qua trong lòng cầm tới sợ hãi cùng sợ hãi, hủy dị con đường, tự nhiên mà vậy liền có thể phá bỡ. Dù sao đoạn này đường thủy chung là không dài, nhưng là vượt qua siêu việt mình vốn là chính là cái này trên thế giới chuyện khó khăn nhất, vẫn là có rất nhiều người không thể thành công, triệt để mê thất tại cái kia quỷ dị con đường trên cầu. Rất nhanh ba canh giờ đã qua, sau lưng tòa kia cầu chậm rãi biến mất, vô tung vô ảnh. Ngay tiếp theo những cái kia còn chưa tới kịp đi ra này cầu những người thí luyện triệt để biến mất tại mảnh thế giới này. Mà trước người chi địa, lại có một cái bóng mở buôn ba mà lên. Hắn từ tinh hải rơi xuống, bao phủ thế gian, một tịch màu lam lớn trường bảo, bao khỏa toàn thân. Tóc dài khoát vung, tùy ý múa. Kia khuôn mặt bên trên lại là lộ ra thần bí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Hai cánh tay hắn một trường, la lớn, chúc mừng chư vị, đi vào chư đế Mai Cốt chi địa.